Chương 399, trong sương mù tìm hoa. Chương 399, trong sương mù tìm hoa. Lâm Dao ánh mắt có chút kinh ngạc, chẳng lẽ người này chính là phía sau màn chủ mưu? Nàng xem một cái tóc dài kết đan tu sĩ, luôn cảm thấy mặt mũi người nọ loang thoáng có chút quen thuộc, đôi mi thanh tú nhăn lại liền nhớ tới hôm qua, ngày gì, ra khỏi thành thời điểm trải qua ngoại ô Bạch Cúc Sơn, chạm mặt đụng phải qua người này một lần. Triệu Tử Dạ sắc mặt cũng có một chút kỳ quái, nhưng hắn lại không có lên tiếng, yên lặng xem này tu. Ngồi ở chủ vị bên trên họ Tần nam tử lại nhíu mày, lúc này quát hỏi: "Chúng ta bây giờ đang điều tra linh quán cùng vườn thuốc sự kiện, ngươi là chủ mưu?" Tóc dài nam tử một hơi đem lời nói xong, sau đó hướng về phía bên cạnh Lâm Dao Triệu Tử Dạ ấy này nói, đầy mặt đều là hoảng sợ. Họ Tần tu sĩ nhướng mày, nhưng cũng không có tiếp tục truy cứu. Thân Kiều Ngâm, làm một cái nguyên anh lão tổ, loại này giết người mà bảo, trở mặt không quen biết tràn diện không biết thấy bao nhiêu lần, sớm đã thành thói quen. Hắn thấy ma môn tu sĩ giết người đoạt bảo thiên kinh địa nghĩa. Cô này con rối thế nhưng là ra từ tay ngươi. Họ Tần nam tử chỉ kia một đống đã giải rắc con rối nói. Tóc dài tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, run sợ trong lòng đi qua kiểm tra một phen, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói, cô này con rối đích xác ra từ ban bối tay, nhưng có người ở ta cô này con rối càng thêm đổi một chút, ta cô này con rối bản thể là một con sói xanh. Như vậy cô khôi lối đâu? Họ Tần tu sĩ trong lòng nghi vấn nổi lên, lại chỉ ngoài ra một bộ con rối hỏi. Tóc dài nam tử nhặt lên bọ ngựa con rối, đầu tiên là cẩn thận nhìn mấy lần, trong ánh mắt lộ ra chút nhẹ dùng, sau đó trong tay nổi lên hoàng quang, cẩn thận tháo dỡ đứng lên. Bọ ngựa hai con đao cánh tay cùng đầu rất thuận lợi tháo dỡ xuống dưới, nhưng khi hắn hủy đi đến bụng nòng cốt bộ phận, chợt một cỗ cuồng bạo năng lượng tụ tập, ngay sau đó vỡ ra. Bành! Tóc dài nam tử tốc độ phản ứng rất nhanh, thân kiều ngâm lên cao lên màu vàng nhạt màn sáng ngăn trở nổ tung trung tâm, nhưng dư âm lại làm cho lớn điện đi ẩn trong có chút bừa bãi. Họ Tần tu sĩ giờ phút này trong lòng cũng có chút phiền não, nhưng vẫn là trầm xuống tâm hỏi, có hay không nhìn ra đầu mối gì? Khải bẩm tiền bối, cỗ này con rối luyện chế tay nghề vãn bối chưa thấy qua. Tóc dài nam tử có chút xấu hổ nói. Tiền bối, ta nhớ được ở buổi đấu giá trước có cái xa lạ tu sĩ tới ta trong điểm, mua ta sói xanh con rối cùng mười mấy bộ cấp 2 con rối. Tóc dài nam tử chợt nói. Đem trưởng quý gọi. Họ Tần tu sĩ tâm tình kìm có chút phiền não. Hắn bây giờ đang ở điện địa ản ngoài chờ. Tóc dài nam tử vội vàng nói. Rất nhanh, vị kia hơn 30 tuổi nam tử bị đưa vào lớn điện địa ản, trên mặt hắn đều là hoảng hốt. Thân Kiều Ngâm, cạnh đứng ba vị tu sĩ đều là tần thành nhân vật thực quyền, sư thúc của mình cũng là đầy mặt hoảng hốt, chủ tọa bên trên còn ngồi một vị đầu đội non lá, một thân Kiều Ngâm áo bào đen tu sĩ, coi như đầu góc của hắn có ở đây không linh quang cũng có thể bắn ra. Thân Kiều Ngâm phần văn bối đỏ càng bái kiến tiền bối. Hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất, có chút hoảng hốt. Tóc dài nam tử thấy chủ tọa bên trên Nguyên Anh không có đặt câu hỏi ý tứ, cao mày hỏi, trước mấy ngày gì ở trong điếm dùng phù bảo đổi con rối tu sĩ, ngươi có nhớ bộ dáng của hắn? Lời vừa nói ra, trong nhà toàn bộ tu sĩ ánh mắt cũng tụ tập tới, trên trán của hắn diện ra tinh tế mồ hôi hột. Văn bối nhớ. Trưởng quỹ lau một cái mồ hôi trên đầu trâu, đội vàng gật gật đầu. Tóc dài nam tử vừa định phân phó đi mời trong thành hòa sĩ, Lâm Dao lại tiến lên nói, thiếp thân Tiểu Ngâm hơi biết đạo này, ta đến đây đi. Nói liền mang theo trưởng quỹ đi tới một bên, lấy ra một trống không hòa trụ, dựa theo trưởng quỹ tự thuật bắt đầu mô tả lên. Một lao giả mặt đỏ trông rất sống động xuất hiện ở trên giấy, ngay cả rất nhỏ nếp nhăn cũng rất rõ ràng, chính là Hàn Ngọc Tàng Dịch Dung bộ dáng. Lâm Dao xem họa chụp liên tục hỏi thăm, cuối cùng xác nhận, dùng pháp lực đem trên họa chụp mực dầu hong khô. Chủ tọa bên trên họ Tần tu sĩ nhìn một cái, hướng về phía áo bào tím tu sĩ phân phó nói, ngươi đi lấy trường này bức họa, hỏi thăm có ai từng gặp bức họa trong tên tu sĩ này. Áo bào tím tu sĩ trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng trong miệng rất dứt khoát đáp ứng, mang theo hai gã khác kết đan đội vã rời đi, hàng họ tu sĩ cũng lặng lẽ đi theo. Tiền bối, ta cũng đi trước hiệp trợ. Tóc dài nam tử thử dò xét, tính tính, hỏi một câu, họ Tần tu sĩ khẽ gật đầu, hắn liền vội vàng mang theo trưởng quỹ cũng vội vàng rời đi lớn, điện đi ẩn. Người cũng đi ra ngoài đi, Lâm Dao bồi ta liền có thể. Họ Tần tu sĩ xem Triệu Tử Dạ vẫn còn ở dự, hơi có chút không nhịn được nói. Triệu Tử Dạ mới chợt hiểu ra, vội vàng chắp tay cũng đi theo ra ngoài. Thấy lớn, điện đi ẩn, trong tu sĩ cũng đi sắp xỉ, nam tử mới vạch trần trên đầu nó lá, lộ ra bình bình đạm đạm mặt mũi. Đa tạ Tần tiền bối cứu trợ tri ân. Lâm Dao đứng ở lớn, điện đi ẩn, trung ương, Ô Luyện thi lễ một cái nói. Lâm Dao cảm kích là thật tâm thật ý, bằng không hắn nhất định sẽ ở hàng họ nam tử uy áp dưới bị chút bị thương nhẹ, đuổi bắt hung thủ chuyện khẳng định cũng sẽ trì hoãn. Họ Tần tu sĩ nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lại nhìn một chút trước mặt thiếu phụ xinh đẹp, tiểu đóng, diễm mặt mũi, vừa cười vừa nói, ta với ngươi cũng coi như có chút sâu xa, ở trước mặt ta không cần câu thúc. Đúng, Lâm Vinh đã hoàn hảo. Lâm Dao vừa nghe vẻ mặt buông lỏng một cái, vội vàng kính cẩn trả lời, tổ phụ hết thảy mạnh khỏe, hiện còn ở trong môn trấn giữ. Ân, trên ngươi đến nói chuyện. Ta với ngươi tổ phụ chính là chí giao, ngươi cùng ta nói một chút chuyện, tình kình cặn kẽ trải qua, ta tới giúp ngươi cắt tiện một lần. Họ Tần tu sĩ gật gật đầu nói, đa tạ tiền bối, chuyện tình kình còn phải từ Tây Lam thành Nguyên Thạch sự kiện kể lại. Lâm Dao nghe vậy tự nhiên vui mừng quá đỗi, đội vàng đem chuyện tình kình trải qua dù gì nói. Lâm Dao đem chuyện tình kình trải qua phi thường cặn kẽ tự thuật một lần, từ Tây Lam thành sự kiện bắt đầu mãi cho đến cương thi gặp tập kích, miêu tả phi thường cặn kẽ, có chút ý tứ. Họ Tần tu sĩ hơi nhắm lại cả mắt, trong lòng nổi lên rung động. Hắn còn nhớ bản thân kết đan lúc đi tìm một vị họ Bạch luyện đan đại sư đi cầu mua một ít đan dược, sau đó thông qua một ít cực kỳ ẩn nút đường dây, biết được vị này Bạch đại sư có một con đá linh. Loại này thiên địa linh vật xuất hiện dĩ nhiên đưa tới Ma đạo gia tông mơ ước, thế nhưng đá linh lại cùng Bạch đại sư có đá chi khế ước, không cách nào cắt đoạn. Nhưng ở tuổi già lúc, vị này Bạch đại sư chợt thần bí mất tích. Ma đạo gia tông tìm mấy chục năm cũng không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể hậm hực buông tha cho. Họ Tần nam tử đi theo hắn một vị trưởng bối cùng nhau sưu tầm, tò mò hỏi qua đá linh rốt cuộc vì vật gì. Hắn bị tiền bối kia lại ném cho hắn một quyển thượng cổ điển tịch, phía trên có đá linh cặn kẽ đi lại. Đá linh là một loại hiếm thấy thiên địa kỳ vật, có nhiều thần thông không thể tin nổi. Trong đó hấp thu nguyên thạch trong linh lực là đá linh tầm thường nhất thần thông một trong, kia bản cổ tịch tốt nhất ghi lại đá linh năng đem một tòa linh quang trong toàn bộ linh khí cũng hấp thu đi ra tùy ý chuyển hóa. Ở đó bản điển tịch bên trên cũng ghi lại thực vật có thể tinh cũng sẽ hiện ra nhiều bất đồng tư thế, có thể đem đồng loại trong tinh khí hấp thu điền vào tự thân tiểu ngâm. Bất quá hắn lại không tin có tu sĩ có thể độc chiếm hai cái này thiên địa linh vật. Người đi đem tu sĩ kia giao dịch những thứ kia phù bảo cũng lấy ra, ta xem một chút có thể hay không từ phù bảo bên trên nhìn ra đầu mối. Họ Tần tu sĩ đối với chuyện này lưu tâm, đầu dựa vào ghế nói: "Tuân lệnh." Lâm Giao thi lễ một cái, nhận lệnh mà đi. Có chút ý tứ. Họ Tần tu sĩ xem Lâm Giao bóng lưng rời đi, vừa cười vừa nói: "Áo bào tím tu sĩ cầm bức họa đi trước tìm hắn dưới tên mấy gian cửa hàng, một người trong đó luyện khí kỳ tiểu nhị sắc mặt có chút không bình thường, hắn vội vàng tiến lên thẩm vấn. Kết quả hắn tiểu nhị báo cho đúng là buổi đấu giá trước người này tới mướn tiểu viện, kinh hồn bạt vía mang theo trước mọi người đi thăm dò nhìn. Hàn Ngọc ở rời đi thời điểm vô cùng cẩn thận, đầu mối gì cũng không có lưu lại, cho dù là thân kiều ngâm, thể bên trên một cọng lông tóc. Manh mối này lại đoạn mất. Nhưng rất nhanh có mập mạp môn hạ sản nghiệp trong truyền tới tin tức tốt, tu sĩ mặt đỏ từng ở buổi đấu giá trước một chuyến Bách Minh Thương hội. Áo bào tím tu sĩ mừng lớn, đội vàng mang theo bức họa đi hỏi thăm. Bách Minh Thương hội phụ trách chiêu đái tu sĩ thừa nhận người này đã tới, nhưng tới mục đích lại không chịu báo cho. Mấy vị kết đan mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại lớn, điện đi ẩn, nhờ giúp đỡ. Chủ tọa bên trên họ Tần nam tử đang xem mấy dạng này phù bảo, mấy dạng này duy nhất chỗ tương đồng chính là đều là ma đạo vật, cái gì khác đầu mối cũng không có. Khi hắn nghe nói người này đi qua Bách Minh Thương hội, cân nhắc ở ba đi ngay tìm vị kia lão ông tóc trắng. "Tần huynh, lại có gì chuyện?" Lão ông tóc trắng thấy được nam tử hơi nghi hoặc một chút, toàn bộ trận bản cùng trận kỳ không phải đều đã giao cắt sao? "Tống tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ." Họ Tần tu sĩ đưa trong tay quyển tranh đưa tới. Lão ông tóc trắng tò mò nhìn một cái, khép lại hòa chủ, quan tới ánh mắt hỏi thăm. "Người này là chúng ta truy nã một vị nếu phạm, từng ở buổi đấu giá tới trước qua Bách Minh Thương hội. Ta muốn mời Tống huynh báo cho người này tới mục đích." Họ Tần tu sĩ khẽ nói. Nhưng lời này vừa ra, lão ông tóc trắng liền lắc đầu một cái, đem hỏa chụp trả lại. "Tần huynh cũng biết ta Bách Minh Thương hội quy củ, tới ta thương hội tu sĩ tài liệu là không thể nào tiết lộ, mời trở về đi." Lão ông tóc trắng thanh âm lạnh mấy phần. Họ Tần tu sĩ dĩ nhiên nghe nói qua Bách Minh Thương hội quy củ, lần này tới trước cũng không có ôm bao lớn hy vọng, chỉ có thể chắp tay rời đi. "Ta trước phải đi tiền tuyến một chuyến, các ngươi tiếp tục truy xét người này tung tích. Như có tin tức có thể dùng vạn lý phù báo cho với ta." Họ Tần tu sĩ từ trong túi đựng đồ lấy ra ba tấm trắng đoán phù lục, tiện tay xé thành hai bên đưa cho Lâm Dao. "Người này, âm hiểm, hiểm xảo trá, tâm trí tựa như quỷ. Nếu như các ngươi phát hiện người này tung tích dùng thập phương kim tỏa trận vây cuốn người này, nhất định không thể tự mình hành động." Họ Tần nam tử đem Lâm Dao nói toàn bộ sự kiện trong đầu nối liền sau, trong miệng phân phó nói. Chương 400, Bách Dược Trai chương 400, Bách Dược Trai Hàn Ngọc không biết mình đã trở thành nguyên anh tu sĩ chú ý đối tượng, tìm cái vắng vẻ đất mượn đá linh đột hành, hai ngày sau liền đi tới Ma đạo địa bàn, cũng là đã từng xâm lấn tứ tông địa bàn tuyến đầu Kim Phụ Thành. Làm đã từng Ma đạo tiền tuyến, Kim Phụ Thành thành tường cùng kiến trúc cũng xây dựng rộng rãi cao lớn, khí phái bất phàm. Nhưng là Hàn Ngọc tiến vào rất nhanh liền phát hiện, nơi này tu sĩ ít đến thấy thương. Là, ít người, đang chuẩn bị xâm lấn trước Kim Phủ Thành tu sĩ hơn bạn, khí thế như hồng, nhưng theo từ từ chiếm lĩnh sau, trong thành tu sĩ cũng phân tán đến tứ tông mênh mông thổ địa trong, 10 tông còn chia phần 2 cổ thế lực đang xâm lấn đường lãnh thổ, thành này chú đóng tu sĩ cấp cao cũng không nhiều. Bất quá làm Hàn Ngọc bay đến cách thành còn có trăm trượng, liền có mấy tên tu sĩ tiến lên đón, mơ hồ từ bốn bề vây quanh, rối rít lấy ra pháp khí, một bộ một lời không hợp sẽ phải ra tay bộ dáng. Hàn Ngọc đội vàng tiến lên giao phó lai lịch, lại lấy ra vương gia tín vật, những tu sĩ này cẩn thận kiểm tra mới trầm tĩnh lại, Hàn Ngọc cũng tới đến Kim Phủ Thành trong. Hàn Ngọc rất nhanh liền đi tới vương gia cửa hàng Bách Dược Trai, cái đó cao 20-30 trượng cực lớn lầu cát. Vừa vào bên trong lầu, Hàn Ngọc hơi sững sờ, bởi vì một tầng trong đại sảnh, vậy mà nhốn nha nhốn nháo có mười mấy tên tu sĩ, bọn họ tất cả đều ghé vào chung quanh mấy cái trước quầy, cùng mấy tên người mặc màu lam nhạt phục sức nhân viên cửa hàng đang nói cái gì, xem ra làm ăn rất là thịnh vượng. Hàn Ngọc sắc mặt như thường nhìn một vòng, phát hiện cách đó không xa có đi thông lầu 2 bậc thang, nhưng hắn lại không có liều lĩnh manh động, thờ ơ ở trước quầy chuyển rời. Hàn Ngọc rất nhanh phát hiện những người này tu vi đều là luyện khí kỳ, một người trong đó trong tay vặn ra một màu trắng bình thuốc nhìn không ngừng, trong miệng vẫn cùng một vị nhân viên cửa hàng ở lẩm bẩm nói những gì, tựa hồ đối với đan dược phẩm chất có chút bất mãn. Mà tên kia Bách Dược Trai người, trên mặt lại chất đầy nét cười, trong miệng đang không ngừng giải thích chút gì. Hàn Ngọc chú ý tới những tu sĩ này có đầy là cùng thuộc nhất phái, có thể từ phục sức bên trên nhìn ra một ít cửa huy, thấy được có cái xa lạ mập mạp đi tới, đều là không thèm để ý chút nào. Rất rõ ràng, bọn họ đối trúc cơ kỳ tu sĩ đã sớm thường thấy. Tên kia tay cầm bình thuốc tu sĩ, cùng nhân viên cửa hàng trả giá, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra hơn 20 khối linh thạch, mặt mày hớn hở rời đi. Hàn Ngọc cũng không có đi quản kia mấy tên luyện khí, người liền đứng ở trước quầy. Tên điếm viên kia đem linh thạch cất xong, sau đó lộn lại khách tới khi nói, tiền bối, thực tại xin lỗi. Một tầng chỉ bán luyện khí kỳ đan dược, hẳn không có thích hợp tiền bối vật phẩm. Nếu tiền bối mong muốn mua đồ, còn mời rời bước lầu 4, nơi đó mới là chiêu đãi tiền bối những thứ này khách quý địa phương. Nghe nói như thế, Hàn Ngọc hơi mẩn ra, suy nghĩ một chút vẫn là không có ở trước mặt của hắn lấy ra tín vật, chắp tay sau lưng đi lên thang lầu. Hàn Ngọc vừa rời đi quay, lại có một vị luyện khí kỳ nhỏ tu sĩ chen chúc tới. Hàn Ngọc quay đầu nhìn một cái, không nói hai lời chạy thẳng tới đi thông tầng 2 thang lầu đi qua. Tầng 2 cùng 3 tầng, một tầng so một tầng diện tích nhỏ, nhưng bố trí lại sáng rõ lộng lẫy điển nhã rất nhiều. Hàn Ngọc ở trên thang lầu cũng gặp phải luyện khí tu sĩ, phát hiện tinh khí của bọn họ thần đô cùng lầu một tu sĩ có phân biệt, xem ra đều là đệ tử tinh anh. Nghĩ như vậy, Hàn Ngọc đi thẳng tới lầu 4. Vị khách nhân này, mời vào bên trong. Một kẻ người mặc áo lam gã sai vặt dẫn Hàn Ngọc tiến vào lầu 4 đại sảnh. Đại sảnh mặc dù không lớn, nhưng lại có mấy kẻ trẻ tuổi đẹp đẽ nha hoàn ở nơi nào hầu hạ. Hàn Ngọc sau khi tiến vào, thấy được có hai cái nữ tu đang thoải mái trò chuyện. Trong đó vị kia áo bào tím nữ tu, tướng mạo bình thường. Một vị khác nữ tu thì chừng 30 tuổi, hơi có chút quý phụ nhân phong vận, trong lúc giở tay nhấc chân có thể nhìn ra một ít phong tình. Hai cái này nữ tu đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, tên kia thiếu phụ trên người tản mát ra linh lực rất mạnh, lại cũng là một kẻ trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Người nữ kia tu thấy có người đi vào, nghiêng đầu nở nụ cười xinh đẹp, nhưng thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn sau nụ cười hơi chậm lại, bình tĩnh nói, ngươi chờ một chút. Hàn Ngọc nhìn một cái đã biết cô gái này cùng mập trưởng quỹ là quen biết người, cũng liền tùy tiện đi tìm một cái ghế ngồi xuống, yên lặng ngẩn người ra. Hồng Liên, ngươi đi cấp khách quý lò pha trà. Nữ tu quay đầu lại khẽ nói, là, phu nhân. Đứng ở sau lưng phụ nhân một kẻ nha hoàn, vẻ mặt cung kính những tiếng nói. Vị đạo hữu này, còn mời chờ, ta cái này đi đem đan dược lấy tới, mời ngươi xem qua. Người đàn bà cười híp mắt nói. Tiếp theo vị này người đàn bà ung dung đi theo nha hoàn đi ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn lại có hai người. Phút chốc, tên kia nha hoàn vẻ mặt có chút lúng túng bưng lên một ly trà xanh, đưa đến nữ tu trên bàn. Hàn Ngọc cùng người nữ kia tu cách không xa, nhưng hai người nhìn nhau thêm vài lần, nhưng người nào cũng không có muốn mở miệng đáp lời ý tứ. Chỗ này mua đồ tu sĩ, ai cũng sẽ không cùng người xa lạ bộ cái gì gần như vậy sẽ chỉ làm người khác cho là tâm hoài bất quý. Thế nhưng nữ tu uống một hớp trà, hay là tò mò nhìn sang mấy lần, Hàn Ngọc tâm loạn như ma nhưng chỉ có thể cười khổ mấy tiếng. Cô gái này tu cùng cái này mập trưởng quý rốt cuộc quan hệ thế nào? Giữa hai người sẽ có hay không có một ít không biết ẩn nút? Vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ? Hàn Ngọc tâm loạn như ma. Người nữ kia tu thấy được mập mạp hơi phát thanh mặt, cũng nhìn ra mới vừa vị kia nữ tu cùng trước mặt mập mạp có chút ân đoán. Trong lòng hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không đối loại này chuyện riêng truy hỏi, như vậy rất có thể đưa tới hai người bất mãn. Phải biết bách dược trai quy củ là rất lớn, vị này cầm phu nhân đãi khách phi thường nhiệt tình, mỗi người đến mua đan dược cũng có thể cảm thấy như ở nhà. Khi nàng đem một ly trà xanh phẩm sắp xỉ thời điểm, phụ nhân kia mỉm cười trở lại đại sảnh. Lúc này phía sau hắn nhiều hơn một kẻ môi đỏ răng trắng gã sai vặt, trong miệng nâng niu một to lớn hay, cái mâm rất nhỏ, dùng màu đỏ vải tơ nhẹ đắp, có loại dấu đầu hở đuôi mùi vị. Hàn Ngọc trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, một chiêu này Ngọc Đan lâu cũng thường dùng, chính là một loại từ mặt bên chứng minh đan dược chân quý một loại thủ đoạn, cùng phàm tục trong thương gia thủ đoạn sắp xỉ. Người nữ kia tu thì cẩn thận dùng thần niệm dò xét một cái, nhưng lại bị vải tơ ngăn ở bên ngoài, trên mặt không khỏi hiện ra một ít vẻ kinh ngạc. Phụ nhân kia không nhìn Hàn Ngọc đi tới áo tím nữ tu trước mặt, không lời trước cười nói, "Khương tiên tử, thiếp thân tổng cộng mang đến 5 loại đan dược, ngươi xem một chút loại nào hợp tâm ý của ngươi." Sau đó mỹ phụ đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đem kia lụa đỏ kéo một cái xuống, lộ ra trên khay vật. Hàn Ngọc ngẩng đầu lên nhìn một cái, kia áo tím nữ tu trong mắt thời là tình quang bắn ra ngoài, ngưng thần mảnh trông mâm vật. Chỉ thấy trong mâm có 5 bình ngọc, ở mỗi cái bình ngọc bên cạnh còn để các loại đan dược, những đan dược này cũng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhìn một cái chính là chân phẩm. Thấy rõ ràng bên trong đan dược sau, Hàn Ngọc cùng cô gái kia phản ứng hoàn toàn khác biệt. Áo tím nữ tu chăm chú nhìn chằm chằm thay, một đôi trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần vẻ say mê. Mà Hàn Ngọc nhìn một cái sau, lập tức đem ánh mắt lấy ra, biểu hiện quần áo hứng thú thiếu thốn dáng vẻ. Nhưng xinh đẹp thiếu phụ đối Hàn Ngọc bộ dáng không hề đi chú ý, ngược lại cười tủm tỉm xem nữ tu. Hàn Ngọc trong lòng là hơi nhỏ khẩn trương, lần này biểu hiện cũng là cố ý trở nên. Hắn là Ngọc Đan lâu trưởng quỹ, đan dược gì chưa thấy qua, nếu là lộ ra cảm thấy hứng thú nét mặt, có thể đưa tới nữ tu hoài nghi. Chai này là Ngọc Hoàng Đan, là dùng 180 năm băng ngân thảo làm chủ thuốc, dùng 20 loại chân quý nguyên liệu phụ trợ liên thành. Đan dược này không chỉ là tăng tiến pháp lực, còn có thể đối băng linh căn tu sĩ có nhỏ nhẹ tác dụng tăng cường, là trúc cơ đan trong dược tinh phẩm. Người đàn bà thủ đoạn duỗi một cái, từ một cái bình ngọc cạnh lấy ra một viên bạch trong mang lam đan dược, đưa cho áo tím nữ tu cười tủm tỉm nói. Áo tím nữ tu cẩn thận nhận lấy đan dược, cầm ở trong tay tinh tế quan sát, phát hiện viên đan dược kia mùi thuốc rất đậm, nghe vào tinh thần dung một cái, đúng là tinh phẩm. Đang ở áo tím nữ tu nhìn đan dược lúc, gã sai vật có đưa vào tới một vị hơn 30 tuổi nam tu, người đàn bà quay đầu nhìn một cái. Bình đan dược này bao nhiêu linh thạch? Áo tím nữ tu nhìn đan dược, rất là hài lòng gật gật đầu. Người đàn bà vẻ mặt không có ngoài ý muốn, đôi môi khinh động chuyển âm báo giá cả, nữ tu sắc mặt lộ ra vẻ khó xử. Nhưng áo tím nữ tu cắn răng, đem một trống không trong túi đựng đồ trang một chút linh thạch, nhẹ nhàng đặt ở ngọc bàn bên trên. Người đàn bà nhẹ nhàng đem túi đựng đồ cầm trong tay, dùng thân niệm dò xét một cái, sau đó tú chịu được nói, đạo hữu không nhìn những đan dược khác. Không cần, cầm phu nhân, ta biết kia mấy bình hiệu quả của đan dược khẳng định càng thêm khá hơn một chút, nhưng ta bây giờ xấu hổ ví tiền dốc tuyết, chỉ có thể mua cái này bình. Vật nào khác tức là khá hơn nữa, ta cũng vô năng vô lực. chờ tiểu muội để giành được một ít linh thạch, ở tới hỏi đàn người đàn bà mua. Nữ tu cẩn thận đưa qua trên khay đan dược, dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra một lần, che lại miệng nhỏ, một trận cười khẽ. Tốt lắm, lần sau đạo hữu tới mua, giá cả sẽ ưu đãi một phần. Người đàn bà cũng cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Áo tím nữ tu vừa cười vừa nói, người đàn bà làm ăn đích xác có một tay, đơn giản để cho giá một phần sẽ để cho vị này áo tím nữ tu sinh lòng hảo cảm, sau này nếu là có đan dược đoán chừng vẫn sẽ chọn chọn bách dược trai. Ở một bên Hàn Ngọc nhìn thấy một màn này, trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng có chút khẩn trương. Mới vừa ở một bên thờ ơ lạnh nhạt biết cô gái này tu tên trong có cái đàn chữ, cũng không đến nỗi nhắc tới hai mắt đen thui. Phu nhân lại mỉm cười đem nữ tu đưa xuống thang lầu, liền đem ánh mắt chuyển hướng vị kia mới tới nam tu trên người. Nam tu cũng liền hơn 40 tuổi, trên mặt có một viên nốt ruồi đen. Nghe đến lời này, cũng không tiện không trả lời, có chút miễn cưỡng nói, tại hạ họ Đồng. Sau đó hắn liền câm miệng không nói nữa, lộ ra một bộ không muốn nói chuyện bộ dáng lãnh đạm. Người đàn bà thấy vậy, nụ cười càng thêm nhiệt tình. Bách dược trai cười nên bắt phương khách, tu sĩ gì đều gặp, như loại này cố làm lạnh lùng tu sĩ, một ngày luôn có thể gặp phải 5-6 cái. Lan Nhi, cấp khách dâng trà. Phu nhân nghiêm sắc mặt phân phó nói. Lại một kẻ nha hoàn đi ra ngoài, vừa mới lên trà Hồng Liên bước nhanh đuổi theo, hai cái nha hoàn ở cửa thang lầu gì già gì dầm. Hàn Ngọc mừng rỡ, vểnh hành ngưng thần lắng nghe. Chương 401, mách lẻo chương 401, mách lẻo Tiểu Lan, Tuyết Linh trà chỉ pha một ly đưa tới. Nha hoàn kia nhỏ giọng nói, ta đã biết, liên tỷ. Một cái khác nha hoàn gật đầu liên tục, nói xong cũng bước nhanh rời đi. Hàn Ngọc nghe xong trong lòng hơi nhỏ thất vọng, hay là biết cái này mỹ phụ cùng mập trưởng quỹ có khúc mắc, cụ thể là cái gì ân oán tình cựu lại không nhắc tới. Đạo hữu, có chuyện gì cần tiếp thân giúp đỡ không? Mỹ phụ kia không có đi để ý tới bên ngoài hai cái tiểu nha hoàn, hướng về phía nam tử nở nụ cười xinh đẹp. Ta muốn mua một loại hỏa thuộc tính đan dược, phẩm chất càng cao càng tốt, không biết phu nhân nơi này có sao? Nam kia tu nhìn một cái mỹ phụ, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hàn Ngọc trong đầu còn đang suy nghĩ làm sao xứng quan, đối nam tử nói cũng không có gì để ý khách, đạo hữu coi như là tới đúng nơi rồi. Chỉ cần đạo hữu có thể trả đổi giá tiền, chúng ta tuyệt đối có thể để đạo bạn hài lòng mà về. Mỹ phụ che miệng cười khẽ, ngươi thanh âm giống như 16 tuổi thiếu nữ vậy động lòng người. Linh thạch ta phải không thiếu. Trung niên tu sĩ trên mặt hiện ra vẻ tự tin. Người đàn bà vừa nghe, mang theo mới vừa gã sai vật đi ra ngoài, mà tên kia nha hoàn lại bưng tới một ly trà xanh đưa cho nam tu. Hàn Ngọc thấy nam kia tu có chút thỉnh thoảng nhìn bản thân một cái, đối hắn có cực mạnh dè chừng. Hàn Ngọc dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, ở trong lòng tự định giá kế sách. Chỉ chốc lát sau, mỹ phụ lại mang đến một kẻ đẹp đẽ thị nữ, giống nhau bài lại ôn lại một lần. Vạch chân lụa đỏ, bên trong là ba bình màu đỏ bình thuốc, bên cạnh còn để ba viên bất đồng lớn nhỏ đan dược. Nam tu có chút khẩn trương nhìn chằm chằm thay, rất nhanh liền đem ánh mắt tập trung đến một viên màu đỏ đan dược bên trên, ánh mắt lộ ra vội vàng chi sắc. Đây là Hỏa Nguyên Hoàn, thuốc chủ yếu là một bụi 230 năm lửa dương hoa, đối lửa thuộc tính linh căn tu sĩ. Mỹ phụ thấy được nam tu trên mặt vội vàng chi sắc, thong dong điểm tĩnh cười nói: "Cầm tiên tử, viên thuốc này có thể hay không xua cái lạnh ong chi độc?" Nam tử lại đứng dậy cắt đứt, có chút vội vàng hỏi. Mỹ phụ nghe được lạnh ong nhướng mày, cười khổ lắc đầu một cái, khẽ nói: viên thuốc này chỉ có thể thoáng hóa giải thống khổ, không cách nào trị tận gốc lạnh ong chi độc. Nam tử trên mặt lộ ra hết sức thất vọng nét mặt, bị phụ lại dừng một chút, mỉm cười nói, bất quá đạo hữu không cần nản lòng. Nếu là ở nửa tháng trước, thiếp thân cũng thật thương mà không giúp được gì. Nhưng gần đây bản trai lại bổ sung một nhóm mới đan dược, trong đó có đạo hữu cần hỏa dương đan. Bất quá viên thuốc này không phải thiếp thân có thể làm chủ, còn mời đạo hữu bên trên tầng 5 thương lượng mới được. Vậy tại hạ có thể đi tầng 5 sao? Nam kia tu thần tình trên mặt sáng rõ có chút kích động, thanh âm có chút run rẩy nói, đi làm nhưng có thể. Bất quá dựa theo quy định tiếp thân còn phải kiểm nghiệm hạ đạo hữu tư cách. Thiếu phụ nói nửa đùa nửa thật đạo. Cái gì tư cách? Nam tu khẩn cấp mà hỏi. Rất đơn giản, nếu là trên người đạo hữu có vượt qua 100,000 linh thạch hoặc là trở đáng giá vật phẩm, là được rồi. Người đàn bà trợn sắc mặt nói nghiêm túc. Đây là tự nhiên. Nam tu từ trên người móc ra một màu xanh sẫm túi đựng đồ, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nhìn cái này nam tu chấn định tự nhiên bộ dáng xem ra còn có chút giá trị, 100,000 linh thạch nói cầm thì cầm. Thiếu phụ nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên túi chứa vật, dùng thần niệm hướng trong túi lảo qua, liền đem cánh tay thả trở về. Đồng đạo hữu, mời đi theo ta, ta đưa ngươi đi gặp trưởng lão. Nữ tu làm tư thế xin mời, biến mất ở cửa. Hàn Ngọc mở hai mắt ra đưa mắt nhìn hai người rời đi, hắn muốn dùng con kiến con rối đi dò xét, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có liều lĩnh manh động. Tần Thành Ngọc Đan lâu trong liền bố trí các loại cấm chế, nơi đây quy mô so với Ngọc Đan lâu còn lớn hơn không ít, nhất định là cấm chế nặng nề. Vạn nhất phát hiện con kiến con rối tung tích, vậy hắn thân phận liền hoàn toàn ra ánh sáng. Hàn Ngọc không dám mạo hiểm này kỳ hiểm. Qua thời gian một chén trà công phu, truyền tới tiếng bước chân, người đàn bà mặt vô biểu tình đi vào. Tên kia gọi Hồng Liên nha hoàn lại cho nàng rót một chén trà, phụ nhân kia liền ngồi ở nơi đó tự mình phẩm, thì giống như không có Hàn Ngọc người này vậy. Hàn Ngọc cũng rất vững vàng, không có chủ động đáp lời, mà là hơi nhắm hai mắt lại. Hầu hạ mấy cái tiểu nha hoàn cũng cảm giác được áp lực vô hình, đều không dám nói chuyện, chỉ dám dùng ánh mắt trao đổi. Người đàn bà thấy mập mạp bình tĩnh như vậy, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cứ như vậy, hai người rằng có chừng một bữa cơm thời gian. Hồng Liên, các ngươi đi xuống đi. Người đàn bà phẩm xong chén thứ ba trà, chợt quay đầu phân phó nói. Hàn Ngọc trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng hắn còn chưa phải lộ vẻ mặt, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Vương Lâm, ngươi không phải đã đáp ứng ta kiếp này sẽ không ở xuất hiện ở trước mặt của ta sao? Nữ tu chờ nha hoàn sau khi đi, chợt mở miệng chất vấn. Hàn Ngọc lúc này mới chậm rãi mở mắt ra hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy nữ tu tràn đầy đều là sương lạnh. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến? Hàn Ngọc nhàn nhạt trả lời. Hàn Ngọc cũng không biết rốt cuộc là cái gì ân oán, chỉ có thể lựa chọn dùng những lời này hồi phục. Người nữ kia tu vừa nghe hơi mẩn ra, không có tiếp tục truy vấn, ngược lại nhấp một miếng trà chờ Hàn Ngọc giải thích. Ta lần này tới trước là có chuyện quan trọng tìm Tam trưởng lão hội báo. Hàn Ngọc nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền ngậm miệng lại. Tục ngữ nói tốt, nói nhiều tất nói hớ. Cô gái này tu cùng Vương Lâm hiển nhiên là cực kỳ quen biết người, càng nói nhiều lộ ra sơ hở cũng càng nhiều, có thể sử dụng một câu nói giải thích chuyện hắn tuyệt sẽ không nói nhiều nữa chứ. Nữ tu nhìn một cái mập trưởng quỹ, đem lời vừa tới miệng nuốt vào bụng, thư lạnh một tiếng, còn muốn nói tiếp cái gì lại có tiếng bước chân chuyển tới. Đa tạ Cầm tiên tử. Mới vừa đi lầu năm nam tu hướng về phía phu nhân chắp tay, vừa cười vừa nói. Đây là nên, nếu đạo hữu sau này muốn mua đan dược, còn mời lựa chọn bạn trai. Người đàn bà đứng dậy vừa cười vừa nói. Hai người nói một phen lời khách khí, người đàn bà đem nam tử đưa đến cửa thang lầu mới vòng trở lại, lạnh lùng nói, Tam trưởng lão đang ở lầu 5, ngươi tự đi đi liền có thể. Nói xong nàng liền hướng bên cạnh một cái hành lang đi tới. Hàn Ngọc trong lòng thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng không có lộ ra quá lớn sơ hở. Hàn Ngọc sợ nhất phụ nhân kia nói tới cùng mập trưởng quỹ những thứ kia chuyện xưa, hỏi tới mấy câu hắn liền lộ vùi lấp. Hàn Ngọc gặp nàng rời đi, tự nhiên im lặng không lên tiếng đứng lên, hướng cửa thang lầu đi ra. Nói thật, Hàn Ngọc tâm tình vẫn còn có chút thấp hỏng, chỉ sợ vị này Tam trưởng lão cùng vị công tử kia có nói không rõ không nói rõ quan hệ, nếu là hệ chính người đời sau vậy thì thảm. Bất quá cũng không có gì đường lui, hắn lấy thân phận bây giờ đi lại, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Bước lên nấc thang, đi tới một chỗ cửa thang lầu, Hàn Ngọc xem một vị hơn 30 tuổi nam tử đang ngồi ở trước bàn đọc sách, bước chân rất nhẹ đi tới. Nam tử ăn mặc rất mộc mạc, tướng mạo cũng không tính anh tuấn, rơi vào trong đám người người ngoài cũng nhìn không ra tới. Nhưng hắn trên người pháp lực ba độc lại cực kỳ tối tăm, là một vị kết đan trung kỳ cường giả. Nam tử kia thấy có người đi lên liền để xuống quyển sách trên tay cuốn, một đôi sắc bén cặp mắt ném đi qua, quét hắn cả người các nơi. Hàn Ngọc đối kết đan kỳ quét nhìn đã thành thói quen, núi lửa bí cảnh là lần đầu tiên, sau đó tưởng sư thúc, vạn mã nguyên tiền tuyến, hắn ở Tần Thành cũng may mắn lọt qua cửa, biểu hiện vô cùng là thông dong. Vương Lâm, ngươi không ở Tần Thành quản Ngọc Đan lâu, chạy đến Kim phủ thành tới làm gì? Vị này Tam trưởng lão lại nâng lên trong tay cổ tịch, lơ đãng mà hỏi. Hồi bẩm Tam trưởng lão, ta ở Ngọc Đan lâu nhanh không ở nổi nữa. Hàn Ngọc cười khổ nói. A. Nam tử lúc này mới thờ ơ nhìn Hàn Ngọc một cái, nhưng ánh mắt lộ ra một chút tò mò. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi ở Ngọc Đan lâu làm sao lại không tiếp tục chờ được nữa? Ngươi là Ngọc Đan lâu trưởng quỹ, chẳng lẽ gặp phải nhà nào hóc đúa đệ tử? Nam tử xem mập trưởng quỹ đầy mặt sầu khổ, cười híp mắt nói. Hàn Ngọc nghe đối phương như vậy khẩu khí, biết hắn không nhìn thấu nguy trang, trong lòng cũng thư giãn xuống. Nếu là loại này chuyện nhỏ ta trực tiếp đi tìm Tần Thành tiền bối, để bọn họ giúp ta chủ trì công đạo. Nhưng chuyện này dính đến Tam công tử. Hàn Ngọc nói kính sợ nhìn hắn một cái, vẫn là cắn răng nói ra. Ở những chỗ này kết đan kỳ lão hồ ly trước mặt còn chưa cần đi chơi những thứ kia hoa chiêu, nói đàng hoàng đi ra. A, ta nhớ ra rồi, Tần Thành mấy ngày trước đây có buổi đấu giá. Lão ba không phải đi đưa một nhóm đan dược, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện? Nam tử có chút kỳ quái mà hỏi. Tam trưởng lão, ngài đi thăm dò một cái Ngọc Đan lâu trương mục liền hiểu. Hàn Ngọc có chút cẩn thận nói. Nam tử cũng không có lập tức trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Hàn Ngọc không có trực tiếp đem chuyện nói thẳng ra, nhưng hắn cũng hiểu trong đó mong muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi có thể xác định? Nam tử thần sắc nghiêm lại, lạnh lùng mà hỏi. Trưởng lão cha một cái liền biết. Hàn Ngọc lau một cái mồ hôi trên đầu trâu, cười khổ nói. Nam tử suy nghĩ chốc lát, vẻ mặt hòa hoãn xuống nói, vậy ngươi theo ta chạy lên một chuyến. Vương gia tộc quy nghiêm nghị, là không cho phép nhà ai con cháu sẽ can thiệp trong môn sản nghiệp. Nếu là phát động một ít lực lượng đi làm một ít không quan trọng chuyện còn có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu là không trải qua xin phép vận dụng linh thạch cùng tư cầm đan dược, đây chính là tội lỗi lớn. Vương gia trải qua mấy trăm năm phát triển thành đại gia tộc, tự nhiên có một bộ quy củ. Chỉ thấy hắn cầm sách lên bên cạnh bàn nhỏ trung đồng, có quy luật nhẹ lay động mấy cái sau để lên bàn. Ngươi đem chuyện cặn kẽ cùng ta nói một lần. Nam tử suy nghĩ một chút còn nói thêm. Chuyện là như thế này. Hàn Ngọc thi lễ một cái bắt đầu giảng thuật đứng lên. Chương 402, bại lộ ở cái này trên đường hắn đã sớm nghĩ xong giải thích, đối chuyện căn bản không có dấu dếm. Vị này kết đan trưởng lão nghe xong cũng không có hoài nghi gì, vừa thuốc mất trong chuyện, tình kỉnh, thế nhưng là đại án, coi như bọn họ tới vương gia cũng sẽ không nhận nạp. Hàn Ngọc đem chuyện, tình kỉnh, cặn kẽ thuật lại một lần, nam tử gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Một lát sau, ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ đi tới lầu 5, hướng về phía nam tử thi lễ. Ta có một số việc cần xử lý một chút, cái này mấy, ngày gì, các ngươi khổ cực một cái. Ngọc Cầm, lầu 5 khách quý ngươi phụ trách tiếp đãi. Nam tử chỉ một bên thiếu phụ, vừa cười vừa nói. Tuân lệnh. Thiếu phụ cung kính đáp ứng một cái, có chút kỳ quái nhìn mập trưởng quỹ một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Vương Bác, Vương Hàn, chức trách của các ngươi không thay đổi. Ta qua lại nhiều nhất 3 năm, ngày gì. Nam tử lại phân phó hai vị nam tu. Ba người hướng nam tử thi lễ, sau đó cung kính lui ra ngoài. Đi thôi, Minh, ngày gì, sáng sớm là có thể chạy tới Tân Thành. Nếu là ta phát hiện ngươi gặp ta, hậu quả ngươi cũng biết. Nam tử nhiếp thủ trên bàn mấy cuốn sách, bình tĩnh nói. Nam tử đi xuống lầu tùy ý an bài mấy món chuyện, liền mang theo Hàn Ngọc đi tới bên ngoài thành. Sau đó tay hắn khẽ đảo chuyển, lấy ra lớn chừng bàn tay xe ngựa màu đen, rót vào pháp lực đón gió tăng, biến thành phía trước là ngựa đồng, phía sau lôi kéo có thể cung cấp 4 người ngồi xe ngựa, là một loại pháp khí để bay. Hàn Ngọc hơi ngẩn ra, vật này hắn ra mắt, chỉ bất quá lần trước mặt kéo xe chính là ba con tuấn mã. Ngươi tới, thao thao, thao, tung vật này, phương pháp rất đơn giản. Nam tử trực tiếp ngồi ở hàng sau, thuận miệng vân phó nói. Là. Hàn Ngọc vội vàng nhẹ nhàng đi lên nói. Nam tử thuận miệng chỉ điểm mấy câu, Hàn Ngọc cũng liền thử, thao thao, thao, khống, một lát sau cũng liền, thao thao, thao, dù có điểm bộ dáng. Nhớ, cách mỗi một canh giờ thay đổi một cái linh thạch. Nam tử tiện tay từ túi đựng đồ lấy ra mấy viên linh thạch ném tới, sau đó sẽ cầm kia cổ tịch, nằm nghiêng ở xe ngựa dựa lưng bên trên, lười biếng nói. Hàn Ngọc đội vàng nhận lấy linh thạch gật gật đầu, trước mặt nhỏ ngựa đồng bay vậy hướng phía trước đi tới. Hàn Ngọc phát hiện mặc dù ngựa kéo xe như thiếu, nhưng tốc độ này cũng là tuyệt không chậm, so với lần trước thấy được tốc độ có thể khối gần nữa. Vị này tam trưởng lão đọc sách xuất thần, Hàn Ngọc dĩ nhiên sẽ không ra nói quấy rầy trêu chọc không vui, dựa theo phân phó của hắn đúng lúc cùng đội linh thạch. Hàn Ngọc yên lặng đem bản thân cơ quan chiến giáp cùng phi hành pháp khí làm so sánh, phát hiện toàn lực phi độn còn có thể thoáng mau một chút, điều này làm cho trong lòng hắn an tâm một chút. Bất quá Hàn Ngọc trong lòng rất rõ ràng, kết đan tu sĩ khẳng định còn có thủ đoạn nào khác, tuyệt không phải hắn một chút cơ trung kỳ tu sĩ chống lại. Cái này tương đương với một luyện khí kỳ đứng đầu đệ tử, nhưng cũng không trốn thoát lòng bàn tay của hắn. Hàn Ngọc bây giờ chỉ có thể cẩn thận, kỳ vọng bản thân đừng lộ ra sơ hở. Bất quá nếu kia tam công tử vẫn còn ở Ngọc Đan lâu vậy thì nhức đầu, hắn một vị ngoại vi đệ tử tố cáo đệ tử nòng cốt, nhất định sẽ có vô số đến không hết phiền toái. Suốt đêm không nói chuyện, đến sáng sớm ngày thứ hai liền đi tới tần thành 10 dặm xa trên sườn núi, xa xa có thể thấy được tần thành thành quách. Dừng. Nam tử cầm trong tay sách khép lại, chợt nói: "Trưởng lão mệnh lệnh hắn dĩ nhiên không dám vi phạm, nhưng cũng không dám dừng, mà là chậm rãi đem tốc độ cấp chậm lại." Dựa vào ở trên xe ngựa, nam tử không có cảm thấy lắc lư, đối Hàn Ngọc rất là hài lòng, khóe miệng dương lên một nụ cười. "Xuống xe, chúng ta bay qua." Nam tử đưa trong tay cổ tịch thu hồi túi lượng đồ, sau đó cười híp mắt nói. Hàn Ngọc đương nhiên là thành thành thật thật xuống xe ngựa, hai người đồng loạt chiều tần thành bay trốn đi. Cửa thành tu sĩ vốn định nghiệm chứng hai người, thân tiểu ngâm, phần tam trưởng lão, thân tiểu ngâm, bên trên lộ ra một cỗ uy áp, hai người thành thành thật thật đem đường ngược lại. Hai người đi vào nội thành, phát hiện trong thành không khí ngưng trọng, Hàn Ngọc suy đoán rất có thể cùng cương thi sự kiện có liên quan, nhưng không có lắm mồm đi hỏi. Vương Minh, không có từ xa tiếp đón a. Hai người mới vừa vào nội thành, chợt xa xa bay ra một đạo tử quang, người chưa tới, âm thanh tới trước. Lôi Minh, tam trưởng lao chắc tay, người tới chính là quản lý thành này tứ đại kết đan một trong, người này có kết đan trung kỳ tu vi. A, đây không phải là Ngọc Đan lâu Vương Tiểu Hữu sao? Hai người thêm chút hàn huyên mấy câu, Tử Bảo lão giả cười hỏi. Xin ra mắt tiền bối. Hàn Ngọc đội bằng nói. Tam trưởng lão nghe xong gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta tới tần thành là có một ít chuyện riêng xử lý. Kia Vương Minh xin cứ tự nhiên. Áo bào tím tu sĩ cũng không nhiều lời cái gì, cười cáo tử. Tam trưởng lão cũng không có lòng ở tần thành đi lung tung cái gì, hai người đi thẳng tới Ngọc Đan lâu. Mới vừa bước vào cửa hàng, trước kia mấy cái người giúp việc sắc mặt cổ quái, rất nhanh liền có tiểu nhị lặng lẽ đi thông báo cẩm ý ông lão. Nhưng Hàn Ngọc lại không ở lầu một lưu lại, trực tiếp mời tam trưởng lão đi tới lầu hai nhà gian. Mới vừa ngồi xuống không lâu, cẩm bào ông lão liền đội vàng đi vào, thấy được Hàn Ngọc vừa định chất vấn đôi câu, chợt thấy đầy mặt bình tĩnh chi sắc nam tử. Bái kiến tam trưởng lão. Cẩm bào ông lão trong lòng một lục bộ, đội vàng chắp tay thi lễ. Người đi đem trong điếm trương mục lấy tới cấp ta nhìn một chút. Tam trưởng lão nhưng không nghĩ nói nhảm, bình tĩnh nói. Câu này bình bình đạm đạm lời nói, điều này làm cho cẩm bào ông lão vẻ mặt đại biến, mặt một cái hù dọa thành sám trắng. Hắn vốn định dáng chống đỡ đi lấy trương mục, nhưng trên chân lại vừa trượt, ngã nhào trên đất. Người đi. Thấy được cẩm bào ông lão bộ dáng, nam tử liền hắn nói vô cùng có thể là thật, vì vậy quay đầu phân phó nói. Tuân lệnh. Hàn Ngọc chắc tay, rời đi nhà gian. Rất nhanh hắn liền từ lầu một bắt được hết nợ con mắt, giao cho tam trưởng lão, mình thì xuôi tay đứng ở một bên. Nam tử nhìn mấy lần trước ngủ, nhìn một cái này, ngày gì, linh thạch tuần kho, liền tự mình rời đi nhà gian. Trưởng quỹ, xin ngài giúp ta nói chuyện. Cẩm bào ông lão hù dọa hàm răng đang không ngừng run rẩy, hướng Hàn Ngọc không ngừng dập đầu. Hàn Ngọc thì thần, tình kỉnh, lạnh lùng, không nói một lời, trong đầu vẫn đang suy nghĩ trong thành chuyện. Hắn bây giờ nắm giữ tin tức có hạn, nhưng hắn tin tưởng trải qua rằng có sau nhất định có thể tra được Ma Khôi Tông, lão giả mặt đỏ, thân tiểu ngâm, phần nên đã bại lộ. Nhưng hắn không rõ ràng lắm lúc nào sẽ liên lụy đến bây giờ, thân tiểu ngâm, phần, mặc dù hắn cố ý không có cùng đi ra thành, nhưng có lúc còn sẽ có bại lộ, thân tiểu ngâm, phần rủi ro. Trên đời cũng không có bức tường không lọt gió. Đang lúc Hàn Ngọc nghĩ nhập thần, tam trưởng lão đã trở lại trong nhà, bình tĩnh hỏi, linh thạch thiếu 180,000, giải thích thế nào? Cẩm bào ông lão không biết nói gì, chỉ có thể quỳ sụp xuống đất xin tha. Bọn họ vốn là kế hoạch là chờ Vương Lâm trở lại Ngọc Đan lâu lúc, tam công tử tìm người giải quyết hắn, sau đó đem hết thảy tội lỗi đẩy tới một người chết, thân tiểu ngâm, bên trên. Nhưng không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày gì, hắn trở về đến trong lầu, còn mang về kim phủ thành kết đan trưởng lão, điều này làm cho hắn căn bản là không có cách bị biện. Đây đều là tam công tử, bước bước, bước, ta làm. Cẩm bào ông lão đội vàng quỳ sụp xuống đất, liều mạng dập đầu hô. Nam tử lạnh lùng nhìn cẩm bào ông lão một cái, trong lòng lại không có bao nhiêu tức giận. Dù sao chuyện này hắn cũng là sớm có chuẩn bị tâm tư, thấy được cẩm bảo mặt của lão giả sắp liền nhìn ra đầu mối, chẳng qua là đi nghiệm chứng một phen mà thôi. Vương Lâm, chuyện này ngươi nhìn giải quyết như thế nào? Nam tử đột nhiên hỏi một câu. Toàn bằng trưởng lão quyết đoán. Hàn Ngọc trong lòng lấy làm kinh hãi, vội vàng nói. Tam trưởng lão gật gật đầu, trên mặt lộ ra một ít nét cười, sau đó nói, ngươi đi làm việc trước đi. Hàn Ngọc nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. "Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi điều ly nơi đây, an bài ngươi mới chức vụ." Nam tử rất nhanh liền bảo đảm nói. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra nét cười, kính cần nói, "Đệ tử muốn đi Bách Minh Thương hội nhìn một chút, văn bối trước khi rời đi thấy được có không ít trưng bày phẩm." "Đi đi." Tam trưởng lão gật gật đầu, không thèm để ý nói. Chương 403, bán chương 403, bán đu, Vương trưởng quỹ. Một người mặc tạo bào trưởng quỹ cười híp mắt đi tới. Hàn Ngọc nhìn một cái vội vàng đứng lên thân, chắp tay cười nói, "Lưu trưởng quỹ, có thể nào làm phiền ngài tự mình đưa trà, không bằng cùng uống một ly." Người mặc tạo bào Lưu trưởng quỹ cũng không có khách khí, hai người vừa uống vừa trò chuyện. "Lưu trưởng quỹ, ta gần đây đi ra ngoài một chuyến, không có đuổi kịp buổi đấu giá, có hay không bán đấu giá bảo bối gì?" Hàn Ngọc đứng lên rót cho hắn một ly xanh biếc trà xanh, có chút ngạc nhiên mà hỏi. "Vương trưởng quỹ không có đi tham gia. Kia thật sự là quá đáng tiếc. Cái này Bách Minh Thương hội thực lực thật hùng hậu, đan dược pháp khí ngày mồng 1 tháng 5 không phải tinh phẩm, ngươi đoán áp trục chính là bảo bối gì?" Lưu trưởng quỹ uống một hớp nước trà, thần thần bí bí nói, "Chẳng lẽ là phá cấp đan dược?" Hàn Ngọc giả vờ suy đoán nói, "Hắc hắc, ta nếu là không nói ngươi tuyệt đối đoán không được, áp trục là pháp bảo sổ hình." Lưu trưởng quỹ có chút tự đắc nói, "Bách Minh Thương hội cử hành buổi đấu giá thanh thế to lớn, bọn họ đám này trưởng quỹ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cũng đều đi tham gia. Mặc dù xấu hổ ví tiền giống tuyết không có vô tới thứ tốt gì, nhưng cũng là khoe khoang tư bản." Phúc Hàn Ngọc đem uống đến trong miệng nước trà cũng phun ra ngoài, sặc thẳng ho khan, mặt lộ kinh hãi hỏi, "Quả thật, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Cuối cùng áp trục gọi là thanh ly ngọc sách thậm chí có thể giúp chúng ta chống đỡ kết đan lôi tiếp." Lưu trưởng quỹ phi thường ao ước nói. Hàn Ngọc lôi kéo hắn tiếp tục tán gẫu một ít chuyện, hai người trò chuyện cũng rất là vui vẻ. "Đúng, ta lúc vào thành còn gặp phải lôi tiền bối, trong thành không khí cũng có chút không đúng, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra?" Hàn Ngọc nhấp một miếng trà, không thèm để ý mà hỏi. "Ai, khỏi nói." Lưu trưởng quỹ nặng nề thở dài. Buổi đấu giá kết thúc không có mấy ngày, trong thành liền đột phát chuyện lớn. Một vị họ Hàng tiền bối đem Thiên Sát Tông cửa hàng đánh nát ấy, vẫn cùng Thiên Sát Tông thiếu chủ Triệu Tử Dạ cùng vợ hắn Lâm Giao bấm bên trên, thiếu chút nữa liền xảy ra chuyện. Lưu trưởng quỹ giảm thấp xuống một ít thanh âm. Chuyện này cả thành đều biết, nhưng hắn nhắc tới hay là rất cẩn thận. "Sau đó thế nào?" Hàn Ngọc thanh âm nhỏ giọng lẩm bẩm. "Chuyện này còn dính dấp ra một vị Nguyên Anh lão tổ, đem tất cả mọi người cũng dẫn tới trong thành đại sảnh nghị sự, đàm luận chút gì cũng không biết. Bất quá ở nửa ngày sau trong thành liền dán ra một chương bức họa, khắp thành lùm bắt, hai ngày này đều là gà chó không yên." Lưu trưởng quỹ cẩn thận đoán trách nói. Hàn Ngọc vừa nghe biết ngay lão giả mặt đỏ thân phận đã bại lộ, hắn bây giờ vào thành lâu như vậy còn không người tìm tới cửa, vậy đã nói rõ hắn tạm thời là an toàn. "Đúng, sau đó có người tra được người này từng đi qua Bách Minh Thương hội, Nguyên Anh lão tổ tự mình đi truy hỏi tung tích, nhưng người ta Bách Minh Thương hội chính là cắn chết không nói." Lưu trưởng quỹ thanh âm mang theo một ít kính nể. Hàn Ngọc nghe xong cũng có chút kinh ngạc, bất quá Bách Minh Thương hội là vật khổng lồ trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, một tông môn nói diệt liền diệt, cái khác ma đạo tông môn cũng không dám lên tiếng tiếp viện, thật là có lòng tin. Hàn Ngọc hiểu đến mình muốn tình báo sau cũng không có gấp rời đi, lại cùng trưởng quỹ tán gẫu một chút chuyện lý thú, suy nghĩ một chút chiều Bách Minh Thương hội đi tới. Bách Minh Thương hội đại bộ phận nhân thủ đã rút đi, chỉ để lại mấy người ở chỗ này ở lại giữ, nửa tháng sau cũng sẽ rời đi. Hàn Ngọc đi tới điện miệng, thấy được một có chút bóng người quen thuộc ở cùng thị vệ nói những gì, mắt lộ dị sắc bước nhanh tới. "Vương trưởng quỹ." Áo bào tím tu sĩ cười tiến lên đón. "Thân huynh." Hàn Ngọc hướng người này chắp tay. "Trưởng quỹ, buổi đấu giá đã kết thúc, ta chỗ này cũng không có gì hàng hóa bán ra." Hai người hàn huyên mấy câu, thanh niên áo bào tím mặt lộ ấy này nói, "Chẳng lẽ ta liền không thể tới cùng tân huynh trò chuyện mấy câu?" Hàn Ngọc cười híp mắt nói, "Ha ha, hoan nên, chúng ta tiến điện một lần." Tân Tật nhiệt tình đem chào hỏi. Hai người tới trong điện, Hàn Ngọc phát hiện nơi này trống không, ngay cả tham gia buổi đấu giá lối đi cũng biến mất không còn tăm hơi. Vương trưởng quỹ trong lòng khẳng định tâm tồn nghi ngờ đi. Kỳ thực chúng ta thương hội sàn bán đấu giá là một món huyền bảo, lúc này mới có thể chứa nhiều như vậy đạo hữu. Bây giờ bán đấu giá đã kết thúc, bảo vật này cũng bị mang đi. Tân Tật chào hỏi Hàn Ngọc ngồi ở một trương bàn bát tiên cạnh, cầm một bầu trà thơm. Vương Minh tới nếm thử một chút trà này. Tân Tật ảo thuật từ trong túi đựng đồ lấy ra hai cái chén sứ, đổ ra xanh biếc biếc nước trà, nhất thời một cô bách hoa thơm đập vào mặt. Hàn Ngọc chắp tay, thưởng thức một hớp, nhất thời cảm thấy miệng đầy thơm ngát, kia nước trà theo cổ họng chảy vào trong bụng, nhất thời liền biến thành tinh thuần pháp lực, tràn vào toàn thân, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Thật là tuyệt thế trà ngon. Hàn Ngọc không nhịn được thở dài nói, "Ha ha, cũng là vừa bạn, bằng không Vương Minh cũng không có cái này lục ăn. Trà này kêu tên Trúc Hoa, là bản thương hội chiêu đãi khách quý dùng. Ta đi thu thập nhìn còn có nửa ấm, cũng liền lấy ra thưởng thức phẩm." Tân Tật cười híp mắt nói. Hàn Ngọc lại thưởng thức một hớp, đầy mặt say mê. "Tân huynh, trên người ta có một chữ phủ, phía trên đều là một ít ta xem không hiểu chữ viết, chẳng biết có được không giúp ta giám định một phen." Hàn Ngọc đem nước trà uống một hơi cạn sạch, chỉnh trọng mà hỏi. Tân Tật vừa nghe đến rồi hăng hái, hắn đôi các loại cổ văn đều có chút săn thú, vì vậy gật gật đầu. Hàn Ngọc từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó thổi một luồng linh khí đem mở ra. "Chân ma bí phủ." Tân Tật xem phía trên ghi chép chữ viết, không khỏi hít sâu một hơi. "Vương trưởng quỹ, ngươi tấm đùa này giá trị cực kỳ to lớn, ta cái này đi mời trưởng lão." Tân Tật cẩn thận nhìn mấy lần, sắc mặt chợt trở nên vô cùng trịnh trọng. "Tân huynh, không bằng ngươi mang theo này phù đi tìm Quý Thương Minh trưởng lão, nếu là có chút giá trị ta muốn đổi một ít thực dụng vật." Hàn Ngọc lại một thanh ngăn lại, cười tủm tỉm đem hộp ngọc đưa tới. "Vương Minh cứ như vậy tin tưởng tại hạ?" Tân Tật hơi kinh ngạc mà hỏi. ta tin tưởng Bách Minh Thương hội uy tín. Hàn Ngọc lại nói nghiêm túc. Tân Tật nhìn Trương này mặt béo bên trên tràn đầy chăm chú, cũng liền thuận tay đem hộp ngọc nhận vào tay, hướng về phía Hàn Ngọc chắp tay lập tức rời đi. Hàn Ngọc chờ hắn biến mất ngồi về trên ghế, tự mình rót một chén trà nhẹ thưởng thức. Hàn Ngọc suy tư ở ba, vẫn là có ý định thừa dịp Bách Minh Thương hội không có rút đi, mời bọn họ nhận ra vật này, nếu là có thể đổi lấy một ít thực dụng vật liền không thể tốt hơn nữa. Nhưng hắn không nghĩ tới Tân Tật thấy được chân ma bí phủ sẽ phản ứng lớn như vậy, xem ra vật này giá trị so hắn tưởng tượng trong cao hơn. Bất quá Hàn Ngọc lại không hối hận. Nô Sâm dùng này phù thảm trạng hắn nhìn rõ ràng, cả người cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung, thần hồn câu diệt. Hàn Ngọc tự nhận không có bản lãnh kia khống chế này phù, không bằng đem vật này bán, đổi lấy một ít tu luyện bên trên tài nguyên, sớm một chút sau khi đột phá kỷ, cũng đi bính kia một tia kết đan hy vọng. Nếu bước lên điều này đường tu tiên, sẽ phải đâm đầu tiến lên, đi bắc ngày đó lớn cơ duyên. Tân Tật cầm hộp ngọc rất nhanh liền đi tới hậu điện, nhẹ nhàng chử miệng phía trên vòng đồng. Tiến. Bên trong truyền tới một trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Tân Tật cung kính đẩy cửa đi vào, phát hiện một áo xanh tu sĩ đang ngồi ở trên bồ đoàn ngồi tính toán, thấy được hắn đi vào mở hai mắt ra. Lư sư thúc, mới vừa một vị trong thành tu sĩ tới phường, mong muốn đem một trường chân ma bí phủ bán cho chúng ta thương minh. Tân Tật nói liền đem hộp ngọc để dưới đất. Chân ma bí phủ. Áo xanh tu sĩ có chút kinh ngạc, đem hộp ngọc bắt tới. Hắn cầm lên phủ tử mảnh nhìn mấy lần, gật gật đầu, ánh mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt, vừa cười vừa nói, chương này bí phủ phẩm tướng cũng không tệ lắm, có thể bán ra một giá tiền không tệ. Người nọ có yêu cầu gì không có? Người kia nói muốn đổi lấy một ít tu luyện bên trên tài nguyên. Tân Tật trầm giọng nói, người dẫn hắn đi vào. Nam tử mặc áo xanh trầm mặc một chút, sau đó phân phó nói, tuân lệnh. Tân Tật cung kính lui ra ngoài. Tân Tật rất nhanh sẽ đến sảnh trước, hướng về phía Hàn Ngọc chắp tay cười nói, trưởng quỹ, trưởng lão mời ngài đi qua một chuyến. Hàn Ngọc vừa nghe, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, lúc này mới đi theo. Hàn Ngọc đi theo Tân Tật thất nhiêu bát nhiêu, rất nhanh sẽ đến hậu điện, tiến vào gian nào trong mật thất. Xin ra mắt tiền bối. Hàn Ngọc canh đồng áo nam tử ánh mắt quét tới, cung kính thanh âm. Tân Tật, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng vị tiểu hữu này đơn độc nói chuyện một chút. Nam tử mặc áo xanh cười phân phó nói. Tân Tật không nói hai lời liền rời đi, chỉ để lại Hàn Ngọc đơn độc đối mặt vị này kết đan trưởng lão. Nam tử mặc áo xanh tiện tay bấm bỡ, cái này căn phòng bí mật nhất thời bị vần nước vậy cấm chế bao phủ. Đây không phải là ngươi hình dáng đi. Hàn Ngọc trong lòng đang có chút thất vọng, bên hai truyền tới một giọng ôn hòa, nhưng ở trong thai của hắn lại giống như sét nổ giữa trời quang. Chương 404, lôi kiếp bí ẩn. Chương 404, lôi kiếp bí ẩn. Hàn Ngọc lăng ngay tại chỗ, trong lòng cũng trở nên lo lắng bất an. Hàn Ngọc đấy lòng hô to xui xẻo, trong lòng ước chừng bất an. Nhưng hắn lại không nói tiếng nào, chờ đợi nam tử mặc áo xanh tiếp tục mở miệng. Mới vừa Hàn Ngọc trong đầu cũng nghĩ tới trốn đi, nhưng nơi này chính là Tần Thành, khắp nơi đều là ma đạo tu sĩ, nếu như bị nhìn ra đầu mối chính là vừa chết. Hơn nữa, hắn đối có thể hay không chạy ra khỏi căn phòng bí mật trong lòng cũng thấp thỏm. Tiểu hữu yên tâm, ta không có ý tứ gì khác. Lư mỗ tu luyện thanh mục thần quang, có thể tùy tiện khám phá huyết tượng. Nhưng ngươi dịch dung phương pháp cũng thật không đơn giản, ta chỉ có thể nhìn ra ngươi là dịch dung, nhưng không thấy được ngươi hình dáng. Nam tử mặc áo xanh đứng dậy, trông xe ước chừng bất an Hàn Ngọc nói. Tiền bối nói đùa. Hàn Ngọc cười khan trả lời. Yên tâm, ta chẳng qua là thuận mồm nói một câu. Yên tâm, Bách Minh Thương hội tuyệt sẽ không mơ ước khách bí ẩn chuyện riêng, ta cũng sẽ không nuốt riêng bảo bối của ngươi. Nếu ngươi bây giờ hối hận giao dịch, cũng không cần lo lắng, ta bây giờ liền cởi ra cấm chế để ngươi rời đi. Ngươi trương này chân ma bí phủ tuy tốt, nhưng ta Bách Minh Thương hội có thể lái được lần chín châu tứ hải, dựa vào chính là bút phận, sẽ không ép mua ép bán. Nam tử mặc áo xanh cười nói với Hàn Ngọc. Trương này bí trên bùa mặt chữ viết ta cũng xem không hiểu, lại càng không biết này giá trị, coi như bạn bối hiếu kính tiền bối. Hàn Ngọc sau lưng đã bị mồ hôi lạnh lướt, nhưng cố làm ra vẻ chấn định nói. Được rồi, cũng trách ta lắm mồm, để ngươi e sợ như thế. Nam tử mặc áo xanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lắm mồm, ngươi thiếu chút nữa hủ chết ta. Vạn bối có thể hay không biết này phủ lai lịch? Hàn Ngọc cẩn thận nói. Nam tử mặc áo xanh nghe vậy, đem phủ từ trong hộp ngọc cầm lên, vừa cười vừa nói, vật này là chân ma bí phủ, là thượng cổ ma đạo luyện chế bí phủ, có thể cho gọi ra thượng cổ tà ma, chỉ cần tế phẩm đủ thậm chí có thể phát huy nguyên anh cấp thực lực. Bất quá vật này có cái khuyết điểm, chính là cùng này phủ dung hợp sau cũng sẽ bị này phủ hấp thu, trở thành tế phẩm. Ngươi tấm đùa này phẩm tướng rất cao, tỉ mỉ bồi dưỡng thậm chí có thể thai nghén ra phù linh. Giá trị mà, nói ít cũng có hơn 2 triệu linh thạch. Hàn Ngọc vừa nghe quả thật phát huy nguyên anh cấp thực lực, lại nghe nói giá trị 2 triệu linh thạch, trong lúc nhất thời tâm cũng rối loạn. Loại này thứ tốt rơi vào trong tay của hắn, Hàn Ngọc trong lúc nhất thời không biết dùng cái gì từ hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Lựa chọn của hắn quả nhiên là chính xác, tấm đùa này trong tay hắn cơ bản vô dụng, hắn cũng không có cao thượng đến đem vật này nộp lên cho khu ma minh, bán đi là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Hữu nghe hay không còn nguyện ý chuyển nhượng vật này, ta có thể ra giá 2.050.000 linh thạch. Nam tử thấy Hàn Ngọc sắc mặt kịch biến mấy cái khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Bằng vào lịch duyệt của hắn, 2 triệu linh thạch thật không tính là cái gì, nhưng tu sĩ này có thể nhanh chóng ổn định tâm thần, thật là đáng làm chi tài. Nhưng hắn phải không biết trận tướng, Hàn Ngọc trên người có đá linh thạch ở trong mắt của hắn chính là một con số ký hiệu, chỉ cần hắn nghĩ nhất định có thể làm đến. Tiền bối, vạn bối đừng linh thạch, chỉ cần đổi chút đối tu luyện hữu dụng vật liền có thể. Hàn Ngọc khẽ nói. Tiểu Hữu nói cũng quá mức sơ lược, cụ thể tướng muốn cái gì nói thẳng chính là. Nam tử mặc áo xanh có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Vạn bối mong muốn một viên có thể phá cấp đan dược, còn có thể chống đỡ lôi kiếp báo vật. Hàn Ngọc trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là cắn răng nói ra. Phá cấp đan dược hắn tin tưởng trước mặt vị này kết đan có thể lấy ra, về phần chống đỡ lôi kiếp náo vật chính là đòi hỏi tham lam. Cái này lôi kiếp chi bảo một mực khẩn cầu vật, hắn đối ngưng kết kim đan một mực ôm 100%. Nếu là thật sự có thể đổi được lôi kiếp chi bảo, vậy coi như là gặp may. Tiểu Hữu cũng có chút ý tứ, phá cấp đan dược trên người ta ngược lại có, nhưng cái này độ lôi kiếp náo vật là thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Không có cơ duyên là không chiếm được. Nam tử mặc áo xanh cười nói, vậy vãn bối sẽ phải phá cấp đan dược liền có thể. Hàn Ngọc trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn là cung kính thanh âm. Tên tiểu tử này xác thật có ý tứ. Nam tử mặc áo xanh thấy được Hàn Ngọc không có chút điểm do dự, trong lòng càng phát ra thưởng thức. Nam tử mặc áo xanh tiếp tục nói, bất quá trên người ta cũng có một vật, ta không thể xác định có thể hay không chống đỡ lôi kiếp, nhưng ngươi có thể thử một lần, được hay không được cũng liền ở tỷ lệ 5 năm đi, liền lấy vật này cộng thêm một cái tinh đấu đan cùng ngươi giao dịch, tiểu hữu nghĩ như thế nào? Đa tạ tiền bối. Hàn Ngọc vừa nghe mừng rỡ trong lòng. Ta tính qua, còn có đại khái 200,000 trên lệch giá sẽ trả lại cho ngươi. Nam tử mặc áo xanh trong lòng cân nhắc một cái. Tiền bối, vãn bối có thể đổi lấy tinh đấu đan cùng chống đỡ lôi kiếp chi bảo cũng vượt xa vãn bối kỳ vọng, linh thạch này vạn vạn không dám thu. Hàn Ngọc trong lòng nhanh chóng quyền hành hơn thiệt, vội vàng nói. Lời này vừa nói ra, lại thấy nam tử mặc áo xanh lập tức hai mắt ngưng mắt nhìn xem Hàn Ngọc, nhìn trong lòng hắn mơ hồ có chút sợ hãi. Vị này kết đan đại tu sẽ không cho là đường linh thạch thì đồng nghĩa với vũ đục hắn đi. Đang ở Hàn Ngọc ước chừng bất an, nghĩ thầm có phải hay không thu hồi câu nói kia, lại thấy nam tử mặc áo xanh đứng dậy, sau đó vỗ tay cười lớn, không tệ, không tệ, ngươi tiểu bối này rất là lanh lợi, sâu ta ý. Hàn Ngọc nghe được cái này không hiểu khích lệ có chút không giải thích được, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao, lại thấy nam tử từ trong túi đựng đồ vỗ một cái, trong tay nhiều hơn một xinh xắn hộp ngọc, tiện tay thả tới. Hàn Ngọc đưa qua sau thuận mở, phát hiện bên trong nằm ngửa một viên lớn chừng ngón cái màu xanh đan dược, phía trên có ba đầu rõ ràng linh văn. Đây là một cái địa phẩm tinh đấu đan, có thể bảo đảm ngươi tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Nam tử mặc áo xanh vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc vừa nghe mẩn ra, trong miệng vội vàng vàng nói cảm ơn. Nam tử mặc áo xanh lại từ trong túi đựng đồ lấy ra màu xanh ngọc sách, thuận tay ném tới. Hàn Ngọc thấy được vật này tâm thần đại chấn, vội vàng nhận lấy, luôn luôn chấn định hai tay hắn đều ở đầy hơi run lên. Buổi đấu giá bên trên áp trục vật liền thuận tay cấp hắn, đây là xuất hiện ảo giác đi. Tâm thần chấn động chốc lát, Hàn Ngọc trong đầu nhớ tới hắn mới vừa nói, cũng liền tỉ mỉ nhìn lên. Hắn phát hiện ngọc này sách bên trên trúc phiến màu sắc có chút biến thành màu đen, có nhiều chỗ còn có rất nhỏ lỗ nhỏ, trúc phiến bên trên cũng không có chữ viết, phát ra khí tức cũng so ngày đó bán đấu giá phải yếu hơn không ít. Tiểu Hữu cũng đã nhìn ra, đây là luyện chế thất bại thanh ly ngọc sách. Nhưng La đại sư nói này, ngọc sách có lẽ có ngăn cản lôi kiếp chi hiệu quả. Nam tử mặc áo xanh cười giải thích nói. Hàn Ngọc trong lòng đảo không có thất vọng, hắn thấy có thể đổi một cái phá cấp đan dược đã kiếm lớn, lại nói viên đan dược kia có thể để cho hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ, đây quả thực là bầu trời nện xuống tới bánh nhân. Tiểu Hữu như có cái gì nghi ngờ cứ việc nói, ta sẽ giúp ngươi giải đáp. Nam tử mặc áo xanh thấy Hàn Ngọc vui sướng đem ngọc sách thu hồi, cảm thấy cái này so giao dịch cũng còn có chút thiếu sót, vì vậy cười đề nghị. Hàn Ngọc vừa nghe có loại này cơ hội tốt, liền vội vàng đem tự mình tu luyện bên trên vấn đề nói ra, áo xanh tu sĩ làm cặn kẽ giải đáp. Hồi lâu sau, Hàn Ngọc thấy nam tử mặc áo xanh tâm tình rất tốt, vì vậy cung kính hỏi, tiền bối, cái này kết đan lôi kiếp là chuyện gì xảy ra? Bọn ta tu sĩ là tranh với trời đấu, bước vào kết đan sẽ dẫn tới nguyên khí kích động, tự sẽ đưa tới lôi kiếp. Ở hỗn độn sơ khai lúc, sơ đại người tu tiên chết ở lôi kiếp dưới đến không hết, nhưng theo kỹ thuật luyện khí, chống đỡ lôi kiếp pháp bảo càng ngày càng nhiều, chỉ cần là có nội tình tông môn cũng sẽ có độ kiếp chi bảo, nhân tộc cũng mới hưng vượng lên. Trải qua vô số cao nhân nghiên cứu, phát hiện lôi kiếp cùng tu sĩ linh khiếu có liên quan. Linh khiếu càng nhiều, linh căn càng tốt, tu sĩ gặp gỡ lôi kiếp lại càng lợi hại, ngược lại, một ít linh khiếu tương đối ít, linh căn bác tạp tu sĩ lôi kiếp vi lực lại càng phát yếu. Tiền bối, nếu là có tu sĩ có kỳ ngộ mở linh khiếu, lại là tính thế nào? Hàn Ngọc trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại bất lộ thanh sắc. Lôi kiếp nhất biết dựa theo mới bắt đầu linh khiếu tính toán, cũng sẽ không theo linh khiếu tăng nhiều tăng cường. Nam tử mặc áo xanh suy nghĩ một chút, nói rất khẳng định đạo. Hàn Ngọc vừa nghe trong lòng mừng rỡ, hắn nhưng là chân chân chính chính tứ linh khiếu, linh căn cũng rất là bất tạp, thậm chí bị rất nhiều tu sĩ nhận định là không cách nào trúc cơ. Nhưng Hàn Ngọc lại nghịch tiên cải mệnh, may mắn trúc cơ, không nghĩ tới phía trước là một mảnh thản đồ. Tiền bối, kia Đại Hán đế quốc là dạng gì? Hàn Ngọc đã sớm nghe nói Đại Hán tồn tại, không khỏi có chút thần vãng mà hỏi. Ha ha, Đại Hán diện tích lãnh thổ băng ác, tông môn mọc như rừng, nhưng cạnh tranh cũng là tàn khốc gấp trăm ngàn lần. Các ngươi nơi này tiên kiêu ở ta Đại Hán chỉ có thể tính đệ tử tinh anh mà thôi. Kể lại Đại Hán đế quốc, nam tử mặc áo xanh trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo. Ha ha, hôm nay cũng coi như cùng ngươi hữu duyên, liền tặng ngươi một cái ngọc bài. Nếu như ngươi có kết đan này, ta có thể hướng Thương Minh xin phép, mang ngươi rời đi nơi này, đi ta Đại Hán đế quốc. Nam tử mặc áo xanh nhìn Hàn Ngọc mấy lần, từ trong túi đựng đồ đưa tới một cái màu xanh ngọc bài. Hàn Ngọc đội vàng có người, hai tay nhận lấy. Chương này ngọc bài lớn chừng bàn tay, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, mặt ngoài còn khắc ghi Trăm Minh hai chữ. Đa tạ tiền bối. Hàn Ngọc nhìn một cái, trân trọng thả lại trong ngực. Sau khi trở về nhỏ máu nhận chủ, sau này nếu tham gia ta Minh buổi đấu giá, có thể hưởng thụ khách quý đãi ngộ. Nếu ngươi thật may mắn kết đan, có thể đem vật này giao cho thương hội bên trong người, hắn tự sẽ an bài ngươi đi Đại Hán. Nam tử mặc áo xanh vừa cười vừa nói. Nam tử nói xong cũng triệt tiêu cấm chế, Hàn Ngọc ngàn ân ngoài tạ rời đi. Đợi đến đi tới khúc quanh, Tân Tật nên đón, cười híp mắt nói, xem ra Vương huynh thu hoạch không nhỏ. Đa tạ Tân huynh. Hàn Ngọc thì mỉm cười hướng hắn chắp tay, sau đó cáo từ rời đi. Chờ Hàn Ngọc sau khi đi, nam tử mặc áo xanh khôi phục lạnh nhạt, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, đem chân ma bí phủ chứa ở một màu vàng trong hộp ngọc bỏ vào túi đựng đồ, lẩm bẩm nói: "Tên tiểu tử này thật có ý tứ, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp nhau." Chương 405, bế quan chương 405, bế quan. Hàn Ngọc không có dừng lại lâu, trực tiếp trở lại Ngọc Đan lâu. Đi tới lầu 2, cẩm bào ông lão đã mở đến trên đất, khí tức trên người cực kỳ lệ bại, đã trở nên cùng người phàm không hai. Tam trưởng lão đang ngồi ở trong gian phòng trang nhã, đang cúi đầu trầm tư chút gì, Hàn Ngọc đội vàng bó tay đứng ở một bên. Qua ước chừng nửa canh giờ, tam trưởng lão ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói: "Ngươi tiếp tục trấn giữ Ngọc Đan lâu khỏe không?" Hàn Ngọc vừa nghe, mặt lộ xấu khổ, hướng hắn chắp tay: "Được rồi, mới vừa chỉ nói là cười lời nói, ngươi bây giờ đích xác không thích hợp tiếp tục trấn giữ Ngọc Đan lâu. Ta mới vừa cùng gia tộc liên lạc, ở Vạn Mã Nguyên tiền tuyến trấn giữ nội môn đệ tử, ở tiền phương rèn luyện có chút được, phải về nhà tộc bế quan một đoạn thời gian. Vì vậy cần khác tìm một kẻ đệ tử tạm làm trông coi, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Tam trưởng lão cười xem Hàn Ngọc nói: "Toàn bằng trưởng lão an bài." Hàn Ngọc cung kính thanh âm, nhưng trương này mặt vẻ bên trên mơ hồ có chút trắng bệnh. "Ngươi yên tâm, ở Vạn Mã Nguyên cũng không cần ngươi đi chém giết, an tâm bán đan dược liền có thể." Nam tử mặc áo xanh phảng phất thấy được Hàn Ngọc trên mặt sợ hãi, vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc trên mặt vừa đúng biểu hiện ra vẻ lúng túng, nhưng hắn lại nói cái gì cũng không nhiều lời. "Ngươi sau 3 tháng lên đường, đến lúc đó đi ngầm dưới đất trận pháp truyền tống một chuyến, trong nhà luyện đan sư đang luyện chế một lò đan dược, cũng cần ngươi dọc đường đi đưa một chuyến, chỉ cần trong vòng 1 năm chạy tới tiền tuyến liền có thể." Tam trưởng lão sắc mặt vừa trầm nói: "Tuân lệnh." Hàn Ngọc lúc này ôn quyền nói: "Gia tộc sẽ tầm xa truyền tống đan dược và thông quan ngọc lệnh, không có gì bất ngờ xảy ra 1 năm chạy tới tiền tuyến dư xài." Tam trưởng lão đứng dậy nói: "Trong vòng 3 tháng, trong nhà lại phái mới đệ tử nắm giữ Ngọc Đan lâu. Nơi này đan dược ta đã toàn bộ lấy đi, sẽ đem chương mục giao cho trong nhà đối chiếu." Tam trưởng lão nói liền nhìn về phía Jun không ngừng cầm bảo ông lão. Hàn Ngọc gật gật đầu, vội vàng đi tới lầu 1 đem trên quầy toàn bộ đan dược cũng bỏ vào một cái túi đựng đồ trong, cung kính đưa tới. Nam tử mặc áo xanh xử lý xong những người này cũng không có lòng ở chỗ này lưu lại, mang theo cẩm bào ông lão liền hướng đi tới. Hàn Ngọc một mực đem hắn đưa đến ngoại thành, xem xe ngựa đồng thau biến mất ở cuối, cái này cũng thở phào nhẹ nhõm. Trở lại Ngọc Đan lâu, phát hiện mấy cái tiểu nhị cùng người phàm tiểu nhị đều ở đây xem bản thân, Hàn Ngọc lấy ra chút điểm linh thạch toàn bộ phân phát. Sau đó hắn lại từ trong tiệm lấy ra một tấm bảng hiệu, trên đó viết đan dược bán sạch, 3 cái sau lần nữa khai trương. Phủ lên bảng hiệu, Hàn Ngọc tỉ mỉ kiểm tra một chút cửa hàng, cũng liền trở lại lầu 3 phòng bế quan. Hàn Ngọc trong phòng trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, từ trong lồng ngực móc ra một vật, chính là Bách Minh Thương Hội đưa viên kia ngọc bài. Hàn Ngọc đem ngọc bài cầm trong tay bước nhẹ, cẩn thận chấm ngâm, chợt há mồm phun ra viên kia màu xanh da trời tiểu kiếm, đặt ở trước mắt quan sát một phen. Trải qua khoảng thời gian này vận dưỡng, tiểu kiếm mặt ngoài đã không còn mơ hồ, tựa như vần nước vậy, thân kiếm tản ra từng tia lạnh lẽo, nhìn qua đẹp lấp lánh. Hàn cái này bình kiếm khí là hỏa linh dùng thái hư luyện giới chế tạo, có nhất định tỷ lệ có thể tiến hóa trở thành pháp bảo. Hàn Ngọc thao tung kiếm này nhẹ nhàng rạch một cái, hắn một ngón tay bên trên liền hiện ra tia máu. Suy nghĩ một chút để cho ngưng kết thành huyết châu nhỏ xuống ở trên ngọc bài. Viên kia ngọc bài nhất thời lam quang đại phóng, Hàn Ngọc cảm thấy mình đan điền chấn động một cái, trên ngọc bài bắn ra một cột ánh sáng, cũng là hắn hình dáng. Qua một hơi thở, cột ánh sáng vỡ vụn, ngọc bài lần nữa rơi vào Hàn Ngọc trong tay. Hàn Ngọc mặc dù kinh hãi nhưng lại không có quá mức ngoài ý muốn, tiện tay liền đem ngọc bài thu hồi. Bây giờ cái này cây phi kiếm nên có thể tế luyện người kiếm hợp nhất bí thuật, cũng không uổng phí bản thân nhiều như vậy tâm huyết. Bất quá hắn vẫn là phải đem kia bản sách cổ lấy ra. Hắn trước kia là tu vi kiến thức cũng không đủ, không cách nào tìm hiểu ra nhiều thứ hơn, hắn bây giờ đã lên cấp trung kỳ, cùng ma đạo tu sĩ cũng thường trao đổi, nhất định có thể có thu hoạch lớn hơn. Hàn Ngọc như vậy tự định giá, đem lam kiếm ạ sẽ bẹt trong tay, sau đó lấy ra kia bản tàng quyển, tinh tế bắt đầu tìm hiểu tới. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, làm Hàn Ngọc dương đôi mắt lúc, chân mày lại nhíu chặt lên. Quyển này sách cổ đã nói, chỉ cần là tâm thần liên kết phi kiếm có thể cũng sử dụng này thuật. Nhưng tư chất ngu độn người có thể cần mấy chục năm, những thiên tài kia có thể chỉ cần mấy tháng, trọng yếu nhất chính là có thể cảm nhận được trong phi kiếm kiếm ý. Hàn Ngọc đối với mình tư chất không có lòng tin quá lớn, bất quá hắn có nghị lực, chỉ cần có thời gian cũng chậm chậm tu luyện, luôn có thể nắm giữ kiếm đạo. Căn cứ trong điển tịch đối người kiếm hợp nhất miêu tả, mặc dù tu vi bất đồng nhưng khiến người kiếm hợp nhất uy năng hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu là căn cứ độ thuần thục tới phân chia, có thể chia làm nhập môn, chút thành tựu, đại thành, đại viên mãn mấy cái tầng thứ phân chia, cùng loại tu vi hạng, uy năng có thể nói là khác biệt trời vực. Lấy Hàn Ngọc bây giờ ánh mắt, cái này người kiếm hợp nhất tu luyện độ khó, chỉ sợ sẽ là ma đạo bên trên một ít cấp tuột cùng công pháp cũng là theo không kịp. Sách cổ bên trên cũng nói thẳng, nếu là người tu luyện tư chất không đủ, nói không chừng vĩnh sinh liền dừng lại ở nhập môn tầng thứ bên trên. Bất quá Hàn Ngọc cũng không ngại, nhập môn cũng có thể người kiếm hợp nhất bỏ chạy, chính là không thể chém giết cường địch mà thôi. Nếu là muốn dùng người kiếm hợp nhất vượt cấp chém giết cường địch, tối thiểu cần đại thành cảnh giới. Chuyện như vậy tạm thời vẫn là đừng hy vọng xa vời, bất kể nói thế nào, cái này người kiếm hợp nhất là có thể để cho bản thân bảo vệ tính mạng pháp môn. Dĩ nhiên, hắn cũng không dám hy vọng xa vời 3 tháng này là có thể đem này vỡ tu luyện đến nhập môn trình độ. Hắn chỉ yêu cầu có thể để cho hắn cùng phi kiếm giữa có yêu đất phản ứng, cũng liền đủ hài lòng. Hàn Ngọc nghĩ tới đây, lúc này liền đem phi kiếm nổ ra, lúc này liền bắt đầu học tập sách này trong rườm rà kiếm quyết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Hàn Ngọc tinh thần lực phi thường cường đại, những thứ này kiếm quyết nắm giữ đứng lên thật nhanh. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Hàn Ngọc trên căn bản mặt pháp môn, đem tiểu kiếm đặt ở trước người, sau đó trong tay bắt đầu bấm lên những kiếm quyết kia. Phi kiếm ngay từ đầu là không có một chút phản ứng, nhưng theo kiên trì của hắn không ngừng, trên đất phi kiếm hoàn toàn bắt đầu hơi ngọ ngoại, nhưng chỉ có thể duy trì mấy tức, có lúc quang mang đại thịnh, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Cứ như vậy, Hàn Ngọc ở trong mật thất bế quan 2 tháng lâu. Trong 2 tháng này hắn cuối cùng nắm giữ một chút nho nhỏ bí quyết, có thể thao túng phi kiếm trôi lơ lửng ở trước người hắn. Hàn Ngọc lại tiếp tục tu luyện hơn 20 ngày, đem tiểu kiếm nhận được trong miệng, đứng dậy đẩy ra cửa mật thất. Phía trên nói mới tới còn có mấy ngày liền đến, cũng không thể bây giờ còn giam giữ Ngọc Đan lâu, xem ra ảnh hưởng không tốt lắm. Hàn Ngọc đi trước một cái lòng đất pháp trận, thấy không có động tĩnh liền thoáng một cái ba đung đưa tướng môn trong bảng hiệu đem hai xuống. Ra cửa chạy hết một vòng, bái phòng không ít trưởng quỹ, mãi cho đến trạng vạng tối mới một lần nữa trở lại Ngọc Đan lâu. 3 tháng này tần thành trong không khí cũng thư giãn không ít, lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Hàn Ngọc một mực lo lắng lão giả mặt đỏ thân phận sẽ dính líu đến bây giờ bản thân, nhưng hiện tại xem ra còn không người phát hiện. Bách Minh Thương hội còn thừa lại người cũng toàn bộ rút đi, sau này mong muốn gặp phải chỉ có thể nhìn mật khí. Lại qua 5 ngày, Hàn Ngọc rốt cuộc chờ đến tới thay thế Ngọc Đan lâu người, bất quá sau khi thấy hắn lại ngây người. Chương 406, tặng than ngày tuyết chương 406, tặng than ngày tuyết tham kiến Tam công tử. Hàn Ngọc xem thanh niên đầy mặt oán hận xem bản thân, cung kính chắp tay. Lấy trước kia thân tiêu sái áo bào trắng đã đổi thành trên người hắn bộ này trưởng quý phục, trên mặt tà khí đã biến mất, nhìn qua còn có chút chật vật. Hàn Ngọc lập tức đánh giá ra người này nhất định là bởi vì lần trước chuyện dính líu đến hắn, đem hắn cấp hạ phong xuống dưới. Vương Lâm, không nghĩ tới ngươi như vậy âm hiểm. Thanh niên hung hăng nói. Hàn Ngọc nụ cười trên mặt biến mất, thản nhiên nói, Tam công tử mong muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta cũng chỉ có thể phản kháng. Ngươi. Thanh niên nhất thời có chút cứng họng, mang theo mấy vị thiếp thân tôi tớ tiến Ngọc Đan lâu. Ban đầu cầm bảo ông lão thế nhưng là đem toàn bộ cũng giao phó, bao gồm nửa năm sau để cho hắn tới chống đỡ tội kế hoạch. Hắn cũng biết, coi như không nói, trong gia tộc cũng biết dùng mộng anh chú để cho hắn đem toàn bộ chuyện có gì nói lấy. Lần này Tam công tử mang đến không ít người, chỉ riêng trong tiệm tiểu nhị liền mang 3 cái, còn có lần trước hầu hạ thị nữ cũng cùng nhau mang đi qua. Hàn Ngọc dĩ nhiên cũng nhìn thấy Lý Diên, trên cổ tay của nàng có một đạo vết sẹo, vẻ mặt cũng có chút hề bại, xem ra vị này Tam công tử không ít dạy vào nàng. Hàn Ngọc trong lòng hơi có chút không thoải mái, nhưng hắn hay là quyết định không đi quản chuyện này. Hai người ở quặng mỏ lúc đã là cựu địch, nha đầu này còn bày cuộc ám hại bản thân, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Đừng nói trên người thêm ra mấy đạo vết sẹo, coi như Tam công tử ở trước mặt hắn giết chết Lý Diên cũng sẽ không ngăn trở. Từ gia tộc tới những người này đều là Tam công tử tâm phúc, đối đãi Hàn Ngọc thái độ cũng đều phi thường lạnh nhạt, liền lấy hắn làm không khí. Hàn Ngọc cũng không thèm để ý, đi theo phía sau của bọn họ liền tiến lầu. Thanh niên không có đi quản lầu một chuyện vặt, đi thẳng tới lầu 2 phòng riêng, một cái ánh mắt quét tới, hai người thị nữ hốt hoảng đi châm trà nước. Trong lòng của hắn hết sức buồn bực. Hắn từ Tần Thành trở về gia tộc, còn không có an bài xong diện trừ Hàn Ngọc kế hoạch, chuyện liền bại lộ. Hắn đối mặt từ Tần Thành truyền tới tin tức đương nhiên là lên tiếng phủ nhận, trong tối lại hướng phụ thân của mình, cũng chính là Vương gia gia chủ đương thời thẳng thắn chân tướng. Không nghĩ tới phụ thân hắn đem hắn chửi mắng một bữa, lập tức hướng đi trong nhà trưởng lão nói rõ tình huống. Sau đó hắn liền bị ném vào trong tộc hình phạt đất Hắc Nham Ngai, đóng hơn 2 tháng, thiếu chút nữa bị bên trong vô tận âm hồn bức đến tinh thần sụp đổ. Từ Hắc Nham Ngai sau khi ra ngoài, hắn liền bị ủy phái đến Tần Thành làm Ngọc Đan lâu trưởng quỹ, đem hắn xa lánh đến danh giới. Vương Mục, cũng chính là vị này Tam công tử, hết lửa giận không có địa phương phát tiết, liền đem ánh mắt đặt ở phục sức hắn 5 vị thị nữ bên trên. Dung Sa Tiên đem 2 người thị nữ sống sờ sờ cốt chết, 3 người khác cũng đều khắp người vết sẹo, trong lòng ta hỏa mới đi một nửa. Trong gia tộc quyết định hắn dĩ nhiên không dám vi phạm, lúc này liền mang theo mấy cái thiếp thân tiểu nhị, trọng thương 3 cái thị nữ đi tới Tần Thành. Hắn muốn định cấp Vương Lâm một cú gian mặt, không nghĩ tới mập mạp chết bầm này lại dám trả treo, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là khó chịu. Càng khó chịu chính là, kia không ngờ không có biện pháp động đến hắn. Thị nữ của hắn là hắn tài sản riêng, đánh chết đánh tàn phế cũng không ai nói gì. Nhưng hắn nếu là dám đối với Vương Lâm ra tay, nhất định sẽ bị nghiêm trọng hơn trách phạt. Trong lòng hắn đang tức giận bất bình, người mập mạp kia nhưng lại đi tới nhà gian. Tam công tử, nếu ngài đến rồi, vậy ta liền dọn ra ngoài. Các tộc trong gia lệnh vừa đến, nhỏ liền rời đi. Hàn Ngọc hướng hắn chắp tay, sau đó xuống lầu rời đi. Lúc này một đẹp đẽ thị nữ bưng một ly trà đưa đến thanh niên trước mặt, sau đó liền đứng ở một bên cẩn thận hầu hạ. Kể từ hắn từ Hắc Nham Nhai trở lại, nàng tận mắt thấy 2 vị tỷ muội chết thảm trong tay hắn, trong lòng mới đúng Vương Mục tràn đầy sợ hãi. Vương Mục trong lòng càng nghĩ càng hận, nhấp một miếng nước trà mánh đem chén sứ nện xuống đất, nước trà văng khắp nơi. Thị nữ kia nhất thời hù dọa tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, mặt mũi trở nên trắng bệch. Vương Mục lại không đi quản hắn, bước nhanh đi tới bên cửa sổ. Thấy được Hàn Ngọc đang cùng một vị trưởng quỹ lẫn nhau chắp tay bàn an, ánh mắt lộ ra hung quang. "Ngươi chờ cho ta, đừng cho là ta không trị được ngươi." Vương Mục ánh mắt lộ ra hung quang. Hàn Ngọc ở trên đường có một vị quen biết trưởng quỹ trò chuyện mấy câu, lại tùy tiện tìm một cái khách sạn ở trưởng quỹ kia đương nhiên tò mò, cái này thật tốt Ngọc Đan lâu không được, thế nào ở đến nhà hắn cái này nho nhỏ khách sạn. Hàn Ngọc đối với lần này không có dấu giếm, nói Ngọc Đan lâu đổi đường ra làm chủ người, bản thân sắp đi chấp hành những nhiệm vụ khác vân vân. Trưởng quỹ kia cũng không có đuổi theo hỏi, an bài cho hắn một tốt nhất căn phòng. Mấy ngày nay Hàn Ngọc đều ở đây trong thành đi dạo, chỉ có đến hoàng hôn lúc mới đi Ngọc Đan lâu đi một chuyến, hỏi thăm trong gia tộc có hay không mang đến tin tức gì. Đến ngày thứ 5, Hàn Ngọc theo thường lệ đi tới Ngọc Đan lâu, một đối hắn rất là lạnh lùng người giúp việc trên mặt lại lộ ra nụ cười. Hàn Ngọc thấy được nụ cười này trong lòng không khỏi lộn cột một cái, không khỏi đề cao đề phòng. Khi hắn đi tới lầu 2 nhà gian, Vương Mục thấy được Hàn Ngọc trên mặt không nở cũng lộ ra nụ cười. Vương Lâm, trong tộc hôm nay chuyển tới nhiệm vụ ngọc giản, ngươi xem một chút đi. Vương Mục đem trên bàn màu xanh biết ngọc giản đưa tới. Hà Ngọc mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, không chút biến sắc đem ngọc giản cầm lên, dùng thần thức quét một lần. Kết quả hồi lâu sau, Hà Ngọc trên mặt đỏ trắng giao thoa, một tướng thần niệm thu hồi lại sau, mặt béo bên trên thịt đang không ngừng run rẩy, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia xin tha chi sắc. Thế nào, lần này trong gia tộc phái xuống nhiệm vụ rất khó hoàn thành. Đúng, đây là cần ngươi hộ tống vật. Vương Mục thấy được Hàn Ngọc trong mắt khủng hoảng, cười hì hì nói: "Công tử, có thể hay không mời ngài cho nhà thông báo một tiếng, nhiệm vụ này thực tại quá nguy hiểm, ta sợ ta không làm được." Hàn Ngọc trên mặt thịt mỡ manh run rẩy, chắp tay xin tha đạo: "Hắc hắc, chuyện như vậy, ta thế nhưng là lực bất tòng tâm. Trong gia tộc cho ngươi lộ tuyến có thể đem đan dược đưa đến vị tiền bối kia trong tay, ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn có thể trở lại tiền tuyến." Vương Mục nhấp một miếng trà, chậm rãi nói: "Công tử, chỉ cần ngài giúp ta đẩy xuống nhiệm vụ này, ta nguyện dùng 1.000 linh thạch đến đáp." Ra Vương Mục dự liệu, trưởng quỹ vậy mà lên tiếng hối lộ, cái này số lượng để cho hắn cảm thấy là đang vũ đủ. Ta chẳng lẽ liền 1.000 linh thạch cũng chưa từng thấy qua? Nếu ngươi nghĩ đẩy xuống nhiệm vụ, liền tự mình tiến về trong gia tộc đi một chuyến, nhưng thời gian có thể có chút không đủ. Vương Mục nổi giận đùng đùng nói: "Vương Mục, ta phải đi Kim Phủ Thành đi tìm Tam trưởng lão." Hàn Ngọc hung tợn lên tiếng uy hiếp: "Đi đi đi đi, đừng nói ngươi đi tìm Tam trưởng lão, ngươi coi như tìm cha ta cũng vô dụng. Ngươi chờ cho ta." Hàn Ngọc sắc mặt khó coi uy hiếp một câu, lay động mấy cái đôi môi, mong muốn nói những gì vậy hay là xám xịt đi. Nhớ ngọc giản bên trên thời gian kỳ hạn, nếu là vượt qua kỳ hạn. Hắc hắc. Vương Mục thấy Mập trưởng quỹ tức xì khói, đuổi ở phía sau nhắc nhở một câu: "Loạn xoàng lang." Kia Mập trưởng quỹ tiện tay cầm lên trưng bày ở một bên đồ sứ, ké cái vỡ nát, quay đầu lại nổi giận đùng đùng nói: "Vương Mục, ngươi đừng phép lối. Từ trong gia tộc linh địa đi tới Tân Thành, ngươi bây giờ cùng ta là vậy thân phận. Nếu là Ngọc Đan lâu trong xuất hiện ở vài việc gì đó, ngươi liền độ kiếp pháp bảo cũng đừng nghĩ xin phép đến." Mập trưởng quỹ châm chọc một câu, đầy mặt giữ tợn rời đi Ngọc Đan lâu, cũng không quay đầu lại một cái. Vương Mục cũng những lời này làm hư hỏa đại thăng, bước nhanh đi tới trước cửa sổ, xem Hàn Ngọc đi xa bóng lưng, tiếp theo nheo cặp mắt lại, mắt lộ hung quang, mạnh vô xuống bàn. Mập mạp này nhận được cái này nguy hiểm nhiệm vụ đương nhiên là hắn từ trong cản trở, nghĩ tới đây mập mạp rất có thể không về được, tâm tình của hắn thoải mái mấy phần. Nếu là muốn cùng một người chết đi so tài, kia không khỏi thật không có phong độ, suy nghĩ một chút lửa giận trong lòng đã tiết. Nhưng hắn không biết là, đã đi rồi mấy cái đường phố xa Hàn Ngọc, trên mặt vẻ dữ tợn đã sớm quét một cái sạch, một tay cầm một màu xanh túi đựng đồ, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhiệm vụ lần này, thật sự là tặng than ngày tuyết a. Chương 408, luyện cờ chương 408, luyện cờ Hàn Ngọc nghe vậy, trong miệng dĩ nhiên là luôn miệng cảm tạ. Đúng, còn không biết sư minh xưng hô như thế nào. Cái này trưởng quỹ chợt nhớ tới cái gì tựa như, cười hắc hắc mà hỏi. Tại hạ Vương Lâm, trước kia ở Tần Thành đương sai. Hàn Ngọc mỉm cười giải thích nói: "Tần Thành, nguyên lai ngươi chính là Ngọc Đan lâu trưởng quỹ. Chuyện của ngươi chúng ta đều nghe nói, Tam công tử làm đích xác thực không biết ăn ở, ta nghe nói Bách Minh thương hội ở Tần Thành có một trận buổi đấu giá, nghe nói áp trục chính là một món có thể sang lôi kiếp pháp bảo, đó là một cái dạng gì?" Vương Bân Huyên Thuyên nói một đống, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hàn Ngọc nghe nói như thế sắc mặt khổ xuống dưới, mở ra tay bất đắc dĩ nói: "Ta bị Tam công tử chạy tới Kim Phủ Thành, vô duyên tham gia buổi đấu giá. Sau khi trở về nghe người quen nói kiện pháp bảo kia gọi là Thanh Ly Ngọc Sách, cái dạng gì ta thật không có ra mắt. Kia thật quá đáng tiếc, ta trước an bài cho ngài ở đi." Vương Bân nghe nói như thế cũng liền nhẹ nhàng bỏ qua đề tài, vừa cười vừa nói: "Vậy xin đa tạ rồi." Hàn Ngọc chắp tay nói cảm ơn. Hai người lại trò chuyện mấy câu, Vương Bân liền an bài một người giúp việc mang theo Hàn Ngọc tiến trong thạch phòng nghỉ ngơi. Đây là một gian rất là bình thường hòn đá nhỏ nhà, cũng không có cái gì cấm chế, kiểm tra một chút Hàn Ngọc cũng liền phóng quan tâm. "Đa tạ." Hàn Ngọc đối tiểu tử kia kế cũng rất khách khí. Hàn Ngọc vốn định ở trong thành đi dạo một chút, thăm dò một ít tình báo, nhưng nhớ tới dọc theo con đường này gặp gỡ hay là không có tâm tư kia. Hàn Ngọc chuyến này có thể nói là trải qua ngàn hiểm, bây giờ không nghĩ thêm ra dối. Hắn dọc theo con đường này chiến công cũng coi như xứng đáng Lăng Láo tổ phó thác, chính là không biết có thể tưởng thưởng bao nhiêu điểm công hiến. Hàn Ngọc vui sướng suy nghĩ, người cũng đóng lại nhà đá, yên lặng tu luyện ngồi tính toán. Lần này hắn tại Tây Lam thành bên trong cũng không dám tu luyện công pháp của mình, cũng không dám chế tác con rối, trong đầu hồi ức những thứ kia kiếm đạo bên trên lĩnh ngộ. Nhưng hắn không biết, kia hùng vĩ chủ điện phía dưới sớm bị moi không ra. Vô số tu sĩ đang bận rộn. "Hồng lão, phía trên này thúc dục sốt ruột, cái này tiến độ có thể hay không đang tăng nhanh một phần?" Một người mặc áo bào đen, mày râu nhắn nhủi tu sĩ bất đắc dĩ nói. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một ngoài 50 tuổi lão giả mặt đỏ đang đứng ở một đống lớn nguồn ngang tài liệu trung gian, ngay đối diện thủ hạ đệ tử phân phó cái gì. Câu hỏi tu sĩ thấy ông lão không để ý tới cũng không nóng nảy, đứng tại chỗ chờ đợi. Trước mặt lão giả đệ tử nhận lệnh mà đi, lão giả mặt đỏ cái này cũng đi tới, không vui nói: "Vạn huynh, ngươi muốn nói như vậy vậy ta cũng không làm. Cái này linh cờ yêu cầu phi thường cao, ta mang theo đám đệ tử này một ngày cũng liền có thể ra hai mặt, nhiều hơn nữa chất lượng liền không thể bảo đảm." "Hồng lão," phía trên nói, "có yêu cầu gì ngài cứ việc nói, nhất định sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Bạch diện tu sĩ mỉm cười nói: "Hừ, nói cho dễ nghe. Tam hoàng quan kia năm cái lão gia hỏa trình độ không kém gì ta, có bản lĩnh trưởng lão hội đem mấy cái kia lão gia hỏa cũng biết tới, ta bảo đảm trong vòng nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ." Lão giả mặt đỏ trợn trắng mắt nói: "Chuyện này là thật?" Bạch diện tu sĩ nghiền ngâm nói: "Hừ, lời ta nói một búng nước miếng một hớp đinh." Lão giả mặt đỏ gật gật đầu. trưởng lão hội sẽ không thật đem mấy cái kia lão giả dịch mời ra được đi, bọn họ thế nhưng là sẽ không xuất quan. Lão giả mặt đỏ thấy được trên mặt hắn càng phát ra thần bí, có chút kinh nghi mà hỏi: "Hồng lão, bọn họ ngày mai là có thể đến?" Bạch diện tu sĩ cũng không có đi đánh đố, trực tiếp nói: "Các ngươi là làm sao làm được?" Lão giả mặt đỏ hỏi tới. Bạch diện tu sĩ lúc này mới cười hì hì nói: "Thiên Sát Tông bí quật chung một khối lưu ly dung hỏa tinh, lần này là chủ động cống hiến ra tới, mời Tam Hoàng Quan kia năm cái lão gia hỏa xuất quan." Thì ra là như vậy. Lão giả mặt đỏ gật gật đầu, trong giọng nói không khỏi toát ra mấy phần áo ước. "Hồng lão, phía trên sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ có lưu ly dung hỏa tinh tính là gì? Chỉ cần ngươi có thể đúng kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ, trưởng lão hội sẽ tưởng thưởng ngươi một khối ổ sắt, hơn nữa để ngươi tu vi tiến hơn một bước." Bạch diện tu sĩ vừa cười vừa nói: "Chỉ cần tài liệu có thể cung ứng bên trên, trong vòng nửa tháng tuyệt không vấn đề." Lão giả mặt đỏ cẩn thận suy tư một phen, lúc này mới khẳng định gật gật đầu. "Vậy là tốt rồi, ta cái này trở về phục mệnh." Bạch diện tu sĩ phi thường hài lòng, cười chắp tay. Kia lão giả mặt đỏ lại một thanh ngăn cản hắn: "Vạn huynh, bộ này trận kỳ bản vẽ rốt cuộc là từ đâu tới?" Lão giả mặt đỏ nhỏ giọng hỏi. Nghe được vấn đề này, Bạch diện tu sĩ sửng sốt một chút, cười khổ nói: "Đây là cơ mật, chỉ có Nguyên Anh lão tổ tới biết được, bọn ta sao có thể tiếp xúc được loại này cơ mật." "Được rồi, chờ ngay mặt công phá khu ma mình, nên có thể được biết sự tình chân tướng." Bạch diện tu sĩ an ủi. Lão giả mặt đỏ gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì hỏi: "Ta nghe nói Tây Lam thành từng bị một thần bí tu sĩ xâm lấn, đừng đến lúc đó lại bại lộ bí mật." "Người đây cứ việc yên tâm, nơi này phòng vệ trận pháp là Nguyên Anh lão tổ tự mình bố trí, hơn nữa bố trí trận này lão tổ đang tọa trấn trong thành, chỉ cần ngầm dưới đất có chút điểm động tĩnh, là có thể lập tức kinh động lão tổ." Bạch diện tu sĩ thần bí nói. "Vậy ta an tâm." Lão giả mặt đỏ xoay người rời đi. Bạch diện tu sĩ cười một tiếng, cũng hướng bên ngoài mật thất đi tới. Hàn Ngọc còn không biết bản thân lại tránh được một trận nguy cơ. Lần trước hắn tới Tây Lam thành trên người mang theo nhiệm vụ, dĩ nhiên là muốn trăm triệu điều tra tìm chỗ sơ hở, lần này là đường về tuyệt không nghĩ gây ra bậy bạn. Bây giờ cho dù có một món pháp bảo ném vào nhà đá cửa, Hàn Ngọc cũng tuyệt đối sẽ mời Vương Bân tới lấy, bản thân bất động chút nào. Pháp bảo đan dược, có mệnh ở luôn sẽ có, nhưng nếu là tính mạng không có, vậy thì cái gì đều được vô ích. Cứ như vậy, Hàn Ngọc một mực bế quan đến ngày thứ hai, trong điếm một việc gõ cửa đá mới thức tỉnh tới. "Tiền bối, chúng ta Vương trưởng quý mời ngài đi qua một chuyến." Thấy được Hàn Ngọc đi ra, gõ cửa người giúp việc ân cần nói: "Kia đi thôi." Hàn Ngọc vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc đi theo người giúp việc đi tới cửa hàng, lên lầu 2, thấy được trong gian phòng trang nhã trừ Vương Bân ngoài, còn nhiều hơn ra một hoa giáp lão ông, còn có hai cái to khỏe người đàn ông trung niên, tướng mạo cực giống. "Đao huynh, vị này chính là Vương Lâm, Vương trưởng quỹ. Hắn lần này tới trước là muốn cùng đi Vạn Mã Nguyên tiền tuyến, thay thế tộc huynh của ta." Vương Bân đứng lên đối ông lão chắp tay nói. Hàn Ngọc nghe đến lời này, hướng về phía hai người gật gật đầu, đứng ở một bên. "Vương trưởng quỹ." Hoa giáp lão ông nhìn Hàn Ngọc một cái, hướng hắn chắp tay. "Đao đạo hữu." Hàn Ngọc gặp hắn nói chuyện, cũng hướng chắp tay, giọng điệu phi thường hiền hòa. Kia hoa giáp lão ông đối Hàn Ngọc thân phận cũng không có hoài nghi, vừa cười vừa nói: "Chúng ta tính toán ở thân lúc ở cửa thành phía tây cùng đi, Vương Minh ở đó hội hợp liền có thể." Hàn Ngọc vừa nghe mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thuận lợi thông qua. Đang lúc này, trên người kia cổ khó hiểu tinh thần lực ở trên người qua lại quét mắt mấy lần, sau đó liền lặng lẽ tản đi. "Vậy bọn ta cáo từ trước." Hoa giáp lão ông đứng dậy nói. Vương Bân nói mấy câu khách khí giữ lại ngữ điệu, sau đó liền đem ba người đưa xuống lầu. "Không thành vấn đề." Ba người đi tới một cái vắng vẻ hẻm nhỏ, hoa giáp lao ông cau mày hỏi. Một người trong đó người đàn ông trung niên gật gật đầu, tên còn lại thì gật gật đầu, người này không thành vấn đề. "Bất quá Đào huynh ngươi cũng quá cẩn thận, người này là Vương gia phái tới, khẳng định không thành vấn đề. Đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, đem thần kinh căng thẳng không có gì không tốt." Hoa giáp lao ông vẻ mặt buông lỏng một cái, trong miệng lại cảnh cáo một câu. Chương 409, độc chấm chương 409, độc chấm Hàn Ngọc cười nói cảm ơn, đang ở trong cửa hàng tìm căn phòng khoanh chân ngồi xuống, đến thời gian đi tập hợp liền tốt. Tại giữa tần thành chỗ gian nào đó ngoài nhà đá mặt, mới vừa từ lòng đất rời đi bạch diện tu sĩ tới lặng lẽ đến chỗ này vào cửa. Ở bên trong cửa cái đó tinh linh vậy thiếu nữ đang ngồi ở chiếc ghế gỗ bên trên, trong tay đang thưởng thức tinh xảo con rối. Kia bạch diện tu sĩ đi vào, thiếu nữ trên mặt tươi cười, ngọt ngào mà hỏi: "Vạn thúc." "Tiểu thư, chuyện đã có mặt mũi." Bạch diện tu sĩ chợt chuyển âm nói. Thiếu nữ nghe xong không ngừng gật đầu, bạch diện tu sĩ sau khi nói xong liền lặng lẽ rời đi, chỉ để lại thiếu nữ đang trầm tư cái gì. Qua thời gian một chén trà công phu, thiếu nữ trong mắt lóe lên tinh quang, khóe miệng dương lên một tia lạnh băng nét cười. Đến thân lúc, Hàn Ngọc đi tới cửa thành phía tây, thuận lợi leo lên một hơn 20 trượng cực lớn máu thuyền. Qua không bao lâu, từ trong thành ương chỗ bay tới trắng nhật vừa hỏng hai đạo ánh sáng, trong đó bạch quang ở phía trước, hoàng quang ở phía sau, ánh sáng sau có bóng người hiện lên. Người đến là một cái đầu tóc hoa dâm giản mua tu sĩ, còn có một cái chân đạp huyết kiếm người đàn ông trung niên, hai người này tu vi vậy mà đều là kết đăng kỳ. Ông lão bên hông treo 7-8 cái túi đựng đồ, mặc trên người quần áo cũng có chút rách nát, xa xa nhìn qua giống như là cái bang trưởng lão. Huyết kiếm nam tử thì sắc mặt lạnh lùng, rơi vào máu trên thuyền trực tiếp đi tầng cao nhất tính thất. "Tôn trưởng lão, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, có hay không bây giờ liền lên đường?" Cái đó hoa giáp lão ông từ một bên ốc xá chạy vừa đi ra, cung kính nói: "Người đều đến đông đủ, không có sơ sót." Ông lão không yên tâm hỏi thăm một câu: "Khải bẩm trưởng lão, nhiều một người, là Vương gia tu sĩ." Hoa giáp lão ông đội vàng nói. Hàn Ngọc liền đứng ở cách đó không xa, thấy hoa giáp lão ông đối hắn khiến cho cái màu sắc, đi nhanh lên đi lên, liền vội vàng nói: vạn bối Vương Lâm xin ra mắt tiền bối. Kia lão ông cũng không nói chuyện, dùng thần thức ở trên người hắn quét một vòng, sau đó liền gật gật đầu, thản nhiên nói, lên đường đi. Hàn Ngọc thấy mình lại may mắn quá, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, bây giờ Tây Lam thành thật có thể nói là tường đồng vết sắt, hắn cái thân phận này cũng gặp phải nhiều như vậy bản cha, nếu là cái gì tán tu đoán chừng liền bị trụ tại Tây Lam thành. Máu thuyền trong dâng lên vô tận huyết khí, sau đó chậm rãi bay lên không trung, sau đó mạnh run lên, huyết khí liền đem thuyền bay bao vây lại, hướng nơi chân trời xa phá không mà đi. Đang đầu cao tốc cất cánh sau, Hoa Giáp lão ông đi ngay phục vụ vị kia kết đan kỳ ông lão, thương lượng một ít liên quan tới tiền tuyến chi tiết. Lần này trở chúc cơ tu sĩ chỉ có hơn 20 vị, đều là mỗi người đi tìm cái gian phòng, điều tức, tu luyện, căn bản không có lẫn nhau trò chuyện ý tứ. Suy nghĩ một chút đây cũng là rất bình thường chuyện. Dám đi vạn mã nguyên tham dự săn giết tu sĩ, tự nhiên đều là có chút bố liếng, cho nên từng cái một tâm cao khí nạo. Hơn nữa, coi như phải đi kết giao tình cũng là tham dự săn giết sau, nhìn một chút hai pháp lực cao cường, khi đó mới có thể cân nhắc kết giao tình những chuyện này. Hàn Ngọc ở cùng Vương Bân trò chuyện sau đã từng nghe nói qua, chỉ có tham dự vạn mã nguyên săn giết hành động 10 lần bất tử, hơn nữa trong tay có khu ma mình tu sĩ 3 viên đầu người trở lên, mới bị tôn xưng là cường giả. Hàn Ngọc cũng không đang bay trên thuyền làm nhiều lưu lại, tùy tiện lựa chọn một căn phòng, khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Trong lòng hắn phải không nghĩ tại phát sinh một ít gì bậy bạn, sớm một chút chạy tới vạn mã nguyên, sau đó trở lại khu ma minh địa bàn mới là chân lý. Chiếc này máu thuyền rõ ràng cho thấy một món cực phẩm phi hành pháp khí, tựa hồ tốc độ bay ở triệu tử dạ từng chuyển vận khoáng sản kia ma thuyền trên. Phi hành giữa, vô số huyết khí lăn lộn lưu chuyển, lóe lên một cái là có thể trốn ra hơn 100 trượng khoảng cách. Khi đêm đến, thuyền bay tốc độ từ từ chậm lại, Hàn Ngọc nghe được một trận tiếng chuông liền đi ra. Chuyện này bọn họ đã bay đến dãy núi vô ích, ngắm nhìn phía trước, có thể thấy được đó là một mảnh hoang nguyên bình nguyên, xa xa còn có một cái điểm đen nho nhỏ ở trước mắt không ngừng phóng đại. Sau nửa canh giờ, một tòa thành trì thật lớn đập vào mi mắt. Tòa thành thị này tên là Ma Huyên, diện tích so với Tây Lam thành còn muốn lớn hơn gấp đôi, trong thành phân chia thành ngũ đại khu vực, xâm lấn ma đạo nằm tông mỗi người chiếm cứ một khối. Ở thành thị trung ương, có một mảnh quần thể cung điện, màu đen núi đá dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hắc thạch trong có một loại nặng nề cảm giác. Ở trong thành phố còn tu luyện có vô số thạch tháp, trong này đều có vòng thủ tu sĩ, có thể thông qua chôn ở trong thành trận kỳ cùng trận bán kích thích đại trận. Thấy được máu thuyền bay tới, có một vị kết đan tu sĩ bay tới, cùng ông lão nói mấy câu nói, đám người liền rơi xuống trong thành. Hàn Ngọc là thuộc về Vương gia người, cũng không thuộc về bất luận tông môn gì, vì vậy sẽ đến vùng Tây Nam trong đại điện. Hàn Ngọc đi vào sau, thấy được trong điện nhốn nhai nhốn nháo phi thường náo nhiệt, trong điện lại có mấy chục cái quầy hàng, vô số tu sĩ đang cùng chủ sạp trả giá chọn gian hàng bên trên vận. Trên người hắn còn có một chút linh hạch, cũng liền ôm xem trò vui ý niệm, như vậy thong dong đông nhìn tây nhìn một chút, một đường đi xuống. Hàn Ngọc trương này mặt béo bên trên rất là nhạt, ung dung không nổi, nhưng những thứ này quầy hàng bên trên vật, có để cho hắn kinh hãi không thôi. Phù, pháp khí, đan dược, còn có các loại tài liệu luyện khí phải có, mỗi cái gian hàng bên trên bày cũng không ít. Cái này nói rõ khu ma mình chôn xương ở vạn mã nguyên tu sĩ nhất định là một cực kỳ hoảng sợ con số. Hàn Ngọc trong lòng dĩ nhiên không có cái gì đồng tình, hắn đang vì mình đường lui tính toán, hắn hy vọng nhất chính là đi theo Trăm Minh Thương Minh đi Đại Hán. Nhưng người ta là muốn kết đan mới có thể muốn hắn tu vi bây giờ mới là trúc cơ trung kỳ, rời kết đan còn rất dài một đoạn đường phải đi. Thôi, hay là chờ trở lại khu ma minh, nghĩ biện pháp làm nhiều tới một ít tài liệu, tích góp một ít đan dược, tìm vắng lệnh địa phương bế quan cái vài chục năm. Suy nghĩ tâm sự, Hàn Ngọc đối quầy hàng bên trên vật cũng liền không có để ý như vậy, dọc theo đường đi cưỡi ngựa xem hoa nhìn sang, cũng không có quá để ý trận, Hàn Ngọc bước chân, tại nguyên chỗ dừng lại. Hắn nhìn cách đó không xa linh thú, có chút xuất thần. Xa xa là một con chiều cao 2 trượng cực lớn quái điểu, đen thân mắt đỏ, trên người màu xanh lá lông chim rơi mất rất nhiều, trên người có vô số vết thương, đầu đang vô lực rũ xuống trên đất, nhìn qua rất là có thể. Ở trên người của nó bộ mười mấy cái đen vòng, cách mỗi mấy hơi cũng sẽ phóng ra tia chớp màu đen, để cho chim khổng lồ không tránh thoát. Hàn Ngọc nhanh chóng ổn tâm thần, nhìn về phía gian hàng chủ nhân, một gầy như cái khỉ con, bụng lại rất vô cùng lớn ông lão. Con này độc chấm, bán thế nào? Hàn Ngọc mắt lạnh nhìn độc chấm một cái, ngẩng đầu lên thần sắc bình tĩnh mà hỏi. 100,000 linh thạch. Gian hàng bên trên nam tử ngẩng đầu lên nhìn một cái, hì hì cười một tiếng nói. Hàn Ngọc không có trả lời, lại nhìn chủ sạp một cái, tức giận mà hỏi, đường đến bộ kia hư, ta muốn thực giá. Kia gian hàng xem xa lạ mập mạp, một cái tinh thần tỉnh táo, chỉ độc chấm nói, con yêu thú này trước kia thế nhưng là có chút cơ kỳ tu vi, trọng thương sau mới biến thành lần này bộ dáng. Nếu là ngươi thành tâm muốn, 60,000 linh thạch thế nào? 60,000 linh thạch, đạo hưu thật đúng là sư tử quá mở miệng. Cái này linh thú móng nuốt cùng túi độc mới bao nhiêu tiền? Hàn Ngọc không vui nói, cũng không thể nói như vậy, vạn nhất đạo bạn có thể thuần phục con thú này, đây chính là nhiều một chút cơ kỳ trợ thủ. Kia chủ sạp ánh mắt lộ ra dị sắc, cưỡng ép giải thích nói, thuần phục, tốt lắm, chỉ cần đạo hưu giúp ta thuần phục con thú này, ta dùng 150,000 linh thạch đến mua, như thế nào? Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, vậy đạo hưu nói giá, có thể bán ta chỉ bán. Gian hàng cắn răng nói, 40,000 linh thạch. Hàn Ngọc bình tĩnh nói, nghe được cái này ra giá, chủ sạp một cái sù lông lên, nhưng thấy được mập mạp kia lui về phía sau 2 bước, ánh mắt cũng liếc về phía chung quanh gian hàng bên trên linh thú, lời vừa tới miệng không nói ra miệng. 50,000 linh thạch, ta đem hắn nguyên chủ nhân điều khiển pháp khí cho ngươi. Chủ sạp làm ra nhượng bộ. Đồng ý. Hàn Ngọc do dự hồi lâu, mới tròn không tình nguyện gật gật đầu. Kia chủ sạp vừa nghe mừng lớn, từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu xanh viên châu thả tới. Hàn Ngọc cầm ở trong tay ngắm nghĩa một hồi, liền lấy ra một túi tiền thả tới. Trưởng quỹ kia vui mừng, nhanh chóng kiểm lại cây cối, đem vái điều trên người những thứ kia đen vòng cởi ra. Hàn Ngọc cũng nhanh chóng lấy ra một đẹp đẽ túi đại linh thú, đem suy yếu vô cùng độc chấm đặt đi vào. Vị đạo hữu này nhìn qua có chút lạ mắt ta. Ông lão tham lam đem linh thạch thu hồi, cười híp mắt nói: "Loại gia tộc này linh thú căn bản không có thu phục có thể, bằng không hắn cũng sẽ không dùng giá cả cỡ này chỉ bán rơi. Linh thú trong cơ thể đồng dạng đều có linh hồn là ấn, chỉ cần có người cưỡng chế đi xóa đi, linh thú chỉ biết nổ vỡ nát. Thế nào, ngươi nghĩ đến dò ta ngọn nguồn?" Hàn Ngọc đem túi đại linh thú treo ở bên hông, lạnh lùng nói: "Đạo hữu hiểu lầm." Ông lão kia thấy được Hàn Ngọc vẻ mặt lạnh lùng như vậy, lúc này liền không có tiếp tục trao đổi tâm tư. Lần này hắn không có tiếp tục đi dạo, đi tới đại điện một góc, hướng một gian bán đan dược quầy hàng đi tới. Chương 410, trở về Hàn Ngọc tìm gian hàng chiều dài một trượng, bên cạnh có cái bảng hiệu, trên đó viết một vương. Cái này quầy hàng cơ hồ là cái khác quầy hàng gấp 3-4 lần lớn, chủ sạp là cao cao gầy gò thanh niên. Ở trước gian hàng có cái tròn lẳn tu sĩ đang cùng hắn cười nói, Hàn Ngọc cũng không nóng nảy đứng ở một bên chờ đợi. "Vương Minh, hai ta cũng tốt mấy năm giao tình, chai này bách hồn tán có thể hay không trước mua chịu cấp ta? Không phải là 1.500 linh thạch, ta cho ngươi lập cái chữ theo, chờ ta đi một chuyến vạn mã nguyên, ta trả lại ngươi 2.000. Mập mạp kia chợt giọng điệu chợt thay đổi nói: "Đường huynh, cái này giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, hai người này cũng không thể hỗn hảo." Cao gầy thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt lắc đầu. Mập mạp kia nghe xong ủ rũ cúi đầu, xem thanh niên ánh mắt biết ngay chuyện này không thể thương lượng, vì vậy lại hỏi: "Có thể hay không dùng pháp khí chống đỡ linh thạch? Lấy tới xem một chút." Thanh niên không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại cẩn thận nói: "Cửa hàng nhỏ vốn không thu pháp khí, nhưng xem ở đường huynh mặt mũi có thể phá lệ một lần. Nhưng nếu là pháp khí không bao nhiêu tiền, vậy ta cũng không thu." Thanh niên cười một cái nói: "Là một món pháp khí tốt nhất, phi hành khí cụ." Mập mạp kia trợn trắng mắt nhi. Mập mạp kia gọn gàng dứt khoát từ trong lồng ngực lấy ra một bạch ngọc thuyền đưa tới, thanh niên cầm ở trong tay cẩn thận giám thưởng một cái, rất là hài lòng gật gật đầu. Sau đó hắn liền từ trên người móc ra một màu trắng bạc bình sứ, đưa tới. Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu, mập mạp kia chắp tay rời đi. "Vị đạo hữu này ngươi muốn mua đan dược gì?" Thanh niên xoay đầu lại, xem Hàn Ngọc mỉm cười hỏi. Hàn Ngọc lại im lặng không lên tiếng đi lên trước, đem một cái ngọc bài đưa tới. "Ngươi cuối cùng đến rồi, ta thế nhưng là chờ ngươi đã lâu." Thanh niên xem lệnh bài, nét mặt biểu lộ nhiệt tình nụ cười. Hàn Ngọc thấy vậy, lại khóc gương mặt, không nói gì. "Vương trưởng quỹ, ở chỗ này trừ sinh hoạt nhàm chán một ít, cũng không có nguy hiểm gì, vận khí tốt còn có thể có một ít chỗ tốt." Tên này gọi là Vương Tống thanh niên, thấy được Trương này mặt béo bên trên viết đầy không vui, vì vậy vội vàng an ủi. "Ai, vị này tổng huynh, ngươi còn phải ở chỗ này trực một đoạn thời gian." Hàn Ngọc trên mặt thịt mỡ lay động mấy cái, có chút bất đắc dĩ nói: "Đây là cớ sao?" Thanh niên vừa thấy, vội vàng hỏi tới. Hàn Ngọc không có giải thích, đem nhiệm vụ ngọc giản đưa tới, thanh niên đem thần niệm ngâm đi vào, trên mặt cũng có chút khó coi. "Chuyện này ta sẽ giúp ngươi đi xin phép." Vương Tống thấy được ngọc giản này bên trên nhiệm vụ, có chút đồng tình nói. Hàn Ngọc thấy vậy, thật dài thở dài một cái. Hắn thấy được gian hàng bên trên những đan dược kia trong lòng dĩ nhiên động tâm, vốn là muốn tìm cái lý do tạm thời lừa gạt một cái, tính toán mang theo những đan dược này cùng nhau chạy trốn. Nhưng lại cẩn thận cân nhắc, cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Ngọc giản tới nói rõ để cho hắn đi trước truyền tống trận đi thông khu ma minh thủ phủ chấp hành đưa thuốc nhiệm vụ, nếu là hắn đem đan dược cũng mang theo trên người, nhất định sẽ để cho người có chút không ổn. Dĩ nhiên, Hàn Ngọc cũng có thể đổ ma huyên thành trong không có vương gia tu sĩ, chỉ có Vương Tống một người ở, nhưng là nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể nào. Vương gia thân là một trong tam đại gia tộc, trong tộc cường giả vô số, ở tiền tuyến nhất định là có không ít gia nhập ma đạo năm tông vương gia đệ tử, nơi này tối thiểu có một vương gia kết đan chủ trì đại cục. Nơi này không phải vườn thuốc, hắn có thể dựa vào dây leo đi lén lén lút lút, nơi này ở đi phía trước hơn 100 trong chính là ma đạo tuyến đầu trận địa, có một chút dị thường đều có thể bị người để tâm phát giác. "Đúng, không biết vị này tộc đệ xưng hô như thế nào?" Cao gầy thanh niên trong lòng bình phục lại, quay đầu hỏi. "Vương Lâm." Hàn Ngọc củ rũ túi đầu nói. "Loại nhiệm vụ này ngươi chỉ cần cẩn thận một chút liền không sao, khu ma minh bây giờ chủ lực đều ở đây cùng chúng ta giằng co. Mặc dù cảnh giới của bọn họ bên trong cũng có tu sĩ cấp cao tuần tra, nhưng chỉ cần cẩn thận cũng không đại sự." Vương Tống mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn cẩn thận an ủi. "Đa tạ." Hàn Ngọc chắc tay, một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng. Cao gầy thanh niên lắc đầu một cái, cũng liền không có đi để ý tới Hàn Ngọc, tiếp tục làm ăn. Qua đại khái 2 canh giờ, truyền tới trận tiếng chuông, Vương Tống liền đem gian hàng tháo ra thu vào túi lượng đồ, mang theo Hàn Ngọc rời đi. Hắn đem Hàn Ngọc ở một nhà tĩnh lặng khách sạn sau, ở hắn ở chỗ này chờ. Hàn Ngọc vẻ mặt đau khổ nói tạ, ngồi xếp bằng ở trong phòng khách. Hắn vốn định đem độc chấm thả ra, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được, ngồi xếp bằng trên giường yên lặng điều tức. Vương Tống đưa Hàn Ngọc sau khi rời đi, liền hướng trung tâm đại điện đi tới. Đúng như Hàn Ngọc đoán, Vương gia ở tiền tuyến sai phái 2 vị kết đan tu sĩ, trong đó có một vị hậu kỳ trưởng lão đang bế quan tu luyện, một vị trung kỳ trưởng lão thì đến xử lý những thứ này tụ vật. Kết đan kỳ tu sĩ, chỗ ở dĩ nhiên không thể cùng bình thường tu sĩ sánh bằng. Ở vùng trung tâm cung điện cạnh xây dựng thạch điện, Vương gia vị kia kết đan tu sĩ cùng hắn một vị quan hệ chặt chẽ người đời sau cũng đi cùng hắn ở nơi đâu. Vương Tống mời vị trưởng lão này hệ chính người đời sau bẩm báo một cái, tiến vào thạch điện trong. "Trưởng lão, hôm nay có." Vương Tống cung cung kính kính thi lễ một cái, liền đem ý tới nói một lần. Vương gia đóng tại nơi này là một vị tướng mạo gục xì nam tử tóc trắng, nghe nói như thế gật đầu cười, tính toán thời gian cũng nên đến. Nam tử tóc trắng từ trong lồng ngực lấy ra một cái ngọc giản, còn có đại biểu thân phận mình lệnh bài ném tới, giải thích nói, ngươi ngày mai liền mang nàng đi La Hán điện dẫn hắn truyền tống, mai ngọc giản này ngươi trực tiếp giao cho hắn. Tuân lệnh. Vương Tống cung kính tiến lên tiếp lấy ngọc giản cùng lệnh bài. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ngọc đang thổ tức, liền nghe đến có tiếng gõ cửa. Hàn Ngọc mở cửa, thấy được chính là hôm qua thấy Vương Tống, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Ngươi theo ta đi thôi, bây giờ liền an bài ngươi truyền tống. Vương Tống cũng nhìn ra Hàn Ngọc trong mắt lóe lên nghi ngờ, cười giải thích nói. Hàn Ngọc có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đi theo hắn đi tới một chỗ nho nhỏ thiền điện. Đúng, đây là trưởng lão để cho ta giao cho ngươi, ngươi liên lạc vị tiền bối kia phương pháp. Vương Tống đi tới điện miệng, đưa trong tay thẻ ngọc màu xanh đưa tới. Hàn Ngọc gật gật đầu, không có hiện tại đi ngay nhìn ngọc giản, tiện tay bỏ vào trong túi đựng đồ. Ta ở chỗ này chờ ngươi 3 tháng, hy vọng ngươi có thể bình yên trở về. Vương Tống buông một cái Hàn Ngọc bà bay, đi vào đại điện. Trong điện trực đệ tử thấy được lệnh bài, lại đi xin phép một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lúc này mới đem Hàn Ngọc đưa vào một gian trong tiệm ốc xá. Nhưng cái này ốc xá trống rông đung đưa, cái gì cũng không có, hai người đem ánh mắt tập trung đến dẫn bọn họ tiến vào tu sĩ trên người. Đệ tử kia chiều hai người cười một tiếng, vỗ một cái vách tường, một trận đùng đùng tiếng vang sau, lộ ra một xuống phía dưới nấc thang. Đi lại khái thời gian đốt một nén hương, hai người đi tới một chỗ dài rộng đều 2 trượng cỡ lớn truyền tống trận trước. Vương sư minh, đây là truyền tống phủ, ngài cất xong. Tu sĩ kia từ trong lồng ngực móc ra một chương truyền tống phủ đưa tới. Hàn Ngọc nhìn một cái, không chút nghĩ ngợi đem phủ dính vào trên người, sau đó đứng trên truyền tống trận. Ở trong một trận bạch quang, Hàn Ngọc xuất hiện ở một nơi xa lạ. Thời gian dài truyền tống để cho hắn có chút choáng váng đầu hoa mắt, khi hắn từ trong hôn mê khôi phục bình thường, liền nghe đến bên tai truyền tới một thanh âm lười biếng. Các hạ là người nào? À, trách ta lắm muộn, có thể tới nơi này đều là có nhiệm vụ đặc thù người, còn mời đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Nghe được thanh âm này, Hàn Ngọc trong lòng buông lỏng một cái, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, đi ra truyền tống trận. Trên người dán truyền tống phủ vô cớ tự đốt biến thành cho bụi, ở truyền tống trận cách đó không xa đứng một vị môi đỏ răng trắng đồng tử. Thấy Hàn Ngọc ánh mắt nhìn qua, cũng ngẩng đầu lên đối hắn nết mép cười một tiếng, lộ ra có chút bén nhọn hàm răng. Hàn Ngọc ánh mắt ngưng lại, chú ý tới một chi tiết nhỏ, sợ hết hồn. Cái này đồng tử bề ngoài nhìn qua rất đáng yêu, đầy mặt ngây thơ hồn nhiên, nhưng hắn trên hàm răng lại dính đỏ thắm sợi thịt. Hàn Ngọc cũng xông xáo qua giang hồ, một cường phỉ đã từng làm ra chuyện như vậy, nhưng đều là lập uy, nhưng tuyệt sẽ không ăn sống. Hàn Ngọc trong lòng hơi cảnh giác, không dám coi thường người này, vì vậy dùng thần niệm đảo qua, phát hiện người này là một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Lạc hậu một đẳng cấp, Hàn Ngọc trong lòng vương lòng một cái, cười hỏi, nơi này là nơi nào? Chương 411, Long Môn khách sạn chương 411, Long Môn khách sạn Hàn Ngọc sở dĩ có như thế vừa hỏi, là cảm giác hoàn cảnh chung quanh có chút cổ quái. Bởi vì nơi này hang núi cũng không rộng rộng, dài rộng cũng chỉ có 5 trượng dáng vẻ. Hơn nữa trừ mới vừa dưới chân hắn truyền tống trận ra, cách đó không xa cũng có một truyền tống trận, nhưng lại ảm đạm vô quang, hiển nhiên là một đầu khác không có kích hoạt. Bởi vì nhiệm vụ ngọc giản bên trên chẳng qua là vội vã nói một chút, cũng không có quá cặn kẽ miêu tả. Bất quá thấy được kia đồng tử trên hàm răng sợi thịt, nơi này cũng sẽ không hoang dã, nên là có người phạm tồn tại. Trong lực hắn mới được đến ngọc giản còn chưa kịp tới lật xem, phía trên kia phải có liên quan tới vị trí tin tức, bất quá cũng không dễ làm mặt của hắn lật xem. Kia đồng tử cười hắc hắc, mang theo Hàn Ngọc hướng một cái trên ngã ba đi tới. Đi cũng không bao xa, Hàn Ngọc đang ở ngã ba một tận nút trong cửa hang nhìn một chút từng chồng bạch cốt, đều là bị người này nuốt chửng người phạm. Còn có một chút trong động vật thời là một ít ngủ mê man người phạm, đều là một ít đẹp đẽ nữ tử cùng một ít nam đồng, nghĩ đến là sau đó mấy ngày khẩu lương. Hàn Ngọc ánh mắt hơi chợt lóe, bất quá lại không có ra tay giúp đỡ tính toán, bước chân dừng lại đi theo hướng phía trước đi tới. Hai cái đi không bao lâu, chạm mặt đụng vào một tướng mạo hung ác đại hán. Đại hán kia nhìn Hàn Ngọc một cái, lễ phép hướng hắn cười một tiếng, nhưng khắp khuôn mặt là khát máu ý đồng tử thì tiến lên bắt chuyện lên. Hàn Ngọc thấy vậy, cũng hướng hắn cười một tiếng, liền thơm vòng qua người này nghĩ đi về trước đi. Đồng tử cùng đại hán cũng không có đi ngăn cản, đồng tử lúc này mới cùng đại hán trò chuyện lên một chút chính sự, sau một lúc lâu mới đuổi theo. Lúc này Hàn Ngọc đã đứng ở một chỗ ánh mặt trời chiếu đến địa phương, đang hướng lên trên nhìn. Vị huynh đài này, phía trên này là một Ninh Dương thành quản hạt một cái trấn nhỏ. Ngươi đi ra ngoài làm việc nhất định phải coi chừng, đừng gặp phải tu sĩ cấp cao cũng liền mệt mỏi chúng ta cũng cùng nhau gặp hai, quá nhiều kế hoạch vậy thì phiền toái. Ngươi yên tâm, còn có một tòa đường về truyền tống trận cũng sắp sửa xong, bọn ta là có thể ở chỗ này an bài một cố kỳ binh. Đồng tử niết mép cười nói. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có hoài nghi Hàn Ngọc thân phận. Hàn Ngọc hướng bầu trời nhìn một cái, dĩ nhiên nhìn ra đầu này đỉnh là giếng khô, cũng cười nói, yên tâm đi, ta ở chỗ này là chấp hành nhiệm vụ bí mật, tuyệt sẽ không bại lộ nơi đây. Hi hi, đơn độc chấp hành nhiệm vụ, xem ra đạo hữu pháp lực cao cường. Bây giờ khu ma minh chủ lực đều ở đây tiền tuyến, nhưng cũng không có thiếu tu sĩ cấp cao qua lại tuần tra, còn cần gia tăng chú ý đợi đến công phá trước mặt phòng tuyến, bọn ta liền có thể nhanh tiêu dao. Đồng tử chậm chậm miệng, liếm một cái trên dưới đôi môi, lộ ra khát máu ý Hàn Ngọc nghe đến đó, đương nhiên là đối đồng tử luôn miệng cảm ơn, đối ma đạo kế hoạch đoán được 7-8 phần. Ninh Dương thành rời tiền doanh trận địa rất xa, là không thể nào đột tiến đến tiền tuyến. Nên là ma đạo công phá ngay mặt phòng tuyến, thừa dịp phía trước đại bại đục nước béo cỏ, làm loạn thế. Bất quá Hàn Ngọc cũng không có ý định hỏi nhiều, trực tiếp đem việc này báo cho Lăng lão tổ, trực tiếp phái ra cao thủ xoắn giết liền có thể. Trong mắt của hắn hơi chuyển một cái, không có tiếp tục đi bộ nói cái gì, hướng về phía đồng tử cáo tử, người liền bay ra ngoài. Đồng tử thấy Hàn Ngọc rời đi, cũng không hề rời đi. Hàn Ngọc ra cửa động, phát hiện mình đứng ở một chỗ hoang phế đồng ruộng, mới vừa đi ra vị trí là một tòa giếng khô. Cách đó không xa còn có thấy được sụp đổ nhà cửa. Hàn Ngọc đứng tại chỗ, từ trên người lấy ra một bộ người phàm phục sức, đem trên người túi đựng đồ túi đại linh thú cũng thu hồi, chợt tay run một cái, sau đó hướng về phương xa đi tới. Đang ở Hàn Ngọc biến mất sau, cái đó đồng tử cũng xuất hiện ở bên cạnh giếng. Xem ra phái tới chính là cái cẩn thận ra hỏa, cũng sẽ không bại lộ. Cái này đại chiến sắp vậy, ta chỗ này cũng không thể xuất hiện sơ sẩy. Đồng tử tự đủ. Nhưng đồng tử lại không có chú ý tới, ở dưới chân bỏ một con kia nho nhỏ con kiến. Hàn Ngọc căn cứ trên giang hồ kinh nghiệm, hướng đây năm dặm liền thấy một tòa người phàm trấn nhỏ. Ở trấn nhỏ cửa thanh trên tường thì dán một chương lệnh truy nã. Hàn Ngọc trong lòng có suy đoán, đi tới nhìn một cái, quả nhiên là nhân khẩu mất tích chuyện, quan phủ đang truy xét. Hàn Ngọc vốn định tiến trấn nhỏ nghe ngóng, nhưng thấy được tất cả mọi người cũng đối ngoại lai nhân khẩu ôm lấy đề phòng, còn có người nam tử lén lén lút lút chạy xa, chắc là đi thông báo trấn trên nha dịch. Hắn bây giờ dĩ nhiên không sợ người phàm, nhưng nhiều một sự không ít một chuyện, hắn cũng không muốn đi dính vào. Chờ trấn nhỏ bên trên nha dịch chạy tới, cái đó mập mạp trưởng quỹ đã sớm không thấy tung tích. Lúc này Hàn Ngọc đã sớm đổi một bộ tướng mạo, ở trên quan đạo ném xuống một thỏi hoàng kim mua một chiếc xe bò, chậm gì gì hướng Ninh Dương thành chạy tới. Hắn lúc này lại đổi một bộ tướng mạo, mặc trên người áo bào xanh, một bộ người đọc sách trang điểm. Một bên đuổi xe bò một bên đang suy tư, hắn cũng không tính bây giờ đi ngay tiền tuyến bại lộ thân phận. Hàn Ngọc biết Ngự Kiếm phái ở Ninh Dương thành có ám thiếu, hắn nghĩ trước đem trở về tình huống báo cho Lăng lão tổ. Sau đó hắn muốn đi một chuyến Độc Man Sơn mạch chỗ sâu, đi trước tìm được phát hiện dây leo động phủ để cho lôi điểu nuốt trưởng viên kia lôi đá, sau đó lại đi đưa đan dược. Nhớ tới đan dược chuyện, Hàn Ngọc lại đem Vương Tống giao cho hắn ngọc giản cầm ở trong tay, đem thần niệm yên lặng đi vào. Qua một trận cơm công phu, Hàn Ngọc mới đưa ngọc giản thu vào túi đựng đồ, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Phía trên này chắp đầu trình tự phi thường rườm rà, bất quá Hàn Ngọc lại rất vui vẻ. Bởi vì như vậy cũng vừa vặn nói rõ vị này kết đan kỳ cao nhân phi thường suy yếu, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cơ hội giết người này, lấy được người này trên người hết thảy. Dĩ nhiên, biện pháp tốt nhất là trực tiếp mời kết đan kỳ các sư thúc tới săn giết. Nhưng nếu là như vậy đi làm, các sư thúc ăn thịt, hắn nhiều nhất uống một hớp tàng canh. Nếu bây giờ lên cấp hậu kỳ có nắm chắc, kia Hàn Ngọc sau đó cân nhắc chính là trúc cơ viên mãn cùng kết đan chuyện, một suy yếu kết đan tu sĩ hắn là vạn vạn không chịu bỏ qua cho. Đợi đến thời điểm coi tình huống mà định ra, nếu là phiền toái liền xin phép mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ tới trước hiệp trợ, lặng lẽ đem tiếng gió thả cấp bọn họ, để bọn họ đi chịu đựng kết đan tu sĩ trước khi chết phản tháo, chính hắn đi nhà đảo, chẳng phải được hay. Cứ như vậy, Hàn Ngọc một bên đánh xe bò một bên hướng Ninh Dương thành chạy tới. Ở rời Ninh Dương thành còn có một dặm trên quan đạo, đem xe bò thắt ở trong rừng cây, hắn thì chậm rãi hướng trong thành đi tới. Ninh Dương thành trong rất là phồn hoa, nơi cửa thành kẻ đến người đi, người ra vào cũng rất nhiều, nhìn qua rất là phồn hoa. Hàn Ngọc biến hoa tướng mạo bình thường, thư sinh cũng rất thường gặp, kẹp ở vào thành trong đám người không chút nào thu hút, cứ như vậy đi theo dòng người tiến vào thành này. Ở hắn trong thành đi dạo nửa canh giờ, lơ đãng đi tới ở vào thành Tây Long Môn tiêu cục. Cái này trong tiêu cục diện tích chừng 2 mẫu ruộng, đại môn đóng chặt, cũng có lớp kín đỏ thám tường đá vây quanh, nhìn qua trong tiêu cục không có ai. Hàn Ngọc vốn định đi vào gõ cửa, nhưng nhảy một bước lại ngừng lại, từ dưới chân phủi xuống mấy con kiến, mình thì lững thững chiều cách đó không xa lầu 3 tiểu lâu đi tới. Hàn Ngọc ngẩng đầu lên nhìn tiểu lâu chưa bài, cũng không hoảng không vội vàng nhấc chân đi vào. Lên lầu 3, thấy được một gần cửa sổ cái bàn, vậy mà không có một bóng người. Hàn Ngọc trong lòng mừng rỡ, không chút do dự đi tới. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ không trung nhìn xuống, phát hiện trong tiêu cục lại có người đang hoạt động, con kiến con rối đã là len lén sờ đi vào. Ở phía trước ốc xá trong đều là một ít người phàm, đều là một ít cao thủ trên giang hồ, không có cái gì uy hiếp. Làm đuổi kịp phía sau mấy gian ốc xá, phát hiện bên trong trống không, không có bóng người. Nhưng Hàn Ngọc thông qua tầm mắt thấy được, chân mày đi nhíu một cái. Hắn đã từng trà trộn với giang hồ, loại này không người ở nhà nhỏ nên âm u ở mức, tối thiểu cũng phải có mạng nhện, trên mặt đất cũng hẳn là có thật dày bụi bặm. Nhưng nơi này lại quét dọn không nhiễm một hạt bụi, rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Cái này nếu là cái gì hào trạch cự phú nhà chuyện này còn có thể giải thích, nhưng ở trong tiêu cục lại có vẻ có chút đột ngột. Hàn Ngọc đang suy nghĩ đâu, tiêu cục đại môn mở ra, có mấy cái người mặc trang phục võ lâm nhân sĩ từ cửa sau đi ra, hướng tiểu lâu mà tới. Tiểu nhị rất nhanh nhẹn đem rượu món ăn thượng hạng, Hàn Ngọc mới vừa ăn vài miếng, liền truyền tới nhỏ nhẹ chân đạp thang lầu thanh âm, tiếp theo thấy được người trong tiêu cục đi lên lầu 3. Một người trong đó mày rậm mắt to võ lâm nhân sĩ, xem đang lầu 3 ăn uống người, rát lớn giọng hô, "Trưởng quỹ." Đang lầu 2 chào hỏi khách nhân tiểu nhân hấp tấp chạy tới, tươi cười quyến rũ vội vàng nói, "Hạ tiêu đầu, ngài có dặn dò gì? Gọi các ngươi trưởng quỹ tới, để cho lầu 3 ăn cơm cũng xéo ngay cho ta." Kia mày rậm mắt to tráng hán không chút khách khí nói. Tiểu nhị này không có lộ ra mày may bất mãn ý, gật đầu liên tục xứng chuyện, vội vàng chạy đến lầu 1 đi thông báo trưởng quỹ. Phút chốc, một hơn 30 tuổi đầu mập thai to trưởng quỹ liền lên lầu. Thấy được mấy vị này, vị kia trưởng quỹ liền đội vàng tiến lên hướng lầu 3 ăn cơm mấy bàn buổi tội. Ngoài ra ba bàn thấy là giang hồ nhân sĩ hù dọa sắc mặt trắng bệnh, rối rít tính tiền đi, trưởng quỹ kia cười theo hướng Hàn Ngọc bàn này đi tới. "Trưởng quỹ, còn phiền thoái ngài đem những thức ăn này đưa đến lầu 2." Hàn Ngọc thì nhỏ giọng nói một câu. Loại yêu cầu này trưởng quỹ đương nhiên thỏa mãn, phân phó tiểu nhị đem không nhúc nhích mấy chiếc đũa đồ ăn cũng bưng đến lầu 2. Hàn Ngọc đang suy nghĩ có thể hay không từ nói chuyện phiếm lời nói xuôi thai đến một ít đầu mối, lại thấy được mới vừa phân phó cái đó mày rậm mắt to ra hỏa chạy xuống lầu. Hàn Ngọc dùng thần niệm hướng bọn họ nhìn lướt qua, phát hiện cũng chỉ là người bình thường, cũng không có quá để ý dù sao hắn mới vừa chẳng qua là hơi cảm thấy một ít dị thường, nhưng trong lòng cũng không có lập tức sinh nghi. Giang hồ nhân sĩ ngang ngược càn rỡ một chút, đây đều là rất bình thường. Hơn nữa, coi như kia trong tiêu cục có bí mật gì, những người phàm tục cũng nên không rõ ràng lắm mới đúng. Nhưng qua trong chốc lát, mới vừa đám người kia không ngờ chạy xuống lầu, xem bộ dáng là đi đón người nào. Một lát sau, tiếng bước chân lần nữa từ dưới lầu vang lên, Hà Ngọc gấp một hớp món ăn, lơ đãng quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một vị có chút kỳ quái người, ở đó mấy cái công tử ca vây quanh hạ, lên lầu 3. Người này tướng mạo có chút khủng bố, nhìn thân thể chẳng qua là trung niên hán tử, nhưng trên mặt vừa khô vừa gầy, phảng phất một sống khô lâu. Chợt, kia khô lâu hướng về phía lầu 2 dùng cơm một ít khách cười một tiếng, bộ dáng kia hù dọa đám người giật mình. Hà Ngọc cũng sắc mặt trắng nhợt cúi đầu, kia khô lâu cũng liền hài lòng bên trên ba người. Mấy người này chân trước vừa mới lên lầu, liền thấy trong điếm tiểu nhị đem từng bàn đẹp đẽ giai hảo bưng lên lầu. Chờ tiểu nhị sau khi đi, Hà Ngọc phát hiện nơi cửa thang lầu bị hạ đơn giản cấm chế, nếu là có người dò xét chỉ biết phát giác. Thấy cảnh này, Hà Ngọc hứng thú càng lớn hơn. Chương 412, quân cờ bí mật cùng thử dò xét. Chương 412, quân cờ bí mật cùng thử dò xét. Hắn mới vừa dùng thần niệm hơi quét một cái, phát hiện người này là cái luyện khí tầng 9 người tu tiên, hắn tùy tiện một con rối cũng có thể giết chết hắn. Luyện khí tầng 9 bảy nhỏ cấm chế căn bản là không ngăn được hắn, thoáng đùa bỡn một thủ đoạn nhỏ, liền đem trên lầu nói chuyện, nghe rõ ràng. Lận đạo trưởng, lần này ngài muốn hàng có chút khó chơi à, nàng là thuế vụ chủ quan nhị nha đầu, nếu là xảy ra chút sơ sẩy, liền có phiền phải lớn. Không bằng đổi một. Thành Bắc ngược lại có cái tươi ngon mọng nước nha đầu, ta tối nay đưa cho ngài tới. Cái đó mày dậm mắt to hán tử, có chút hơi khó nói. Sợ cái gì, xảy ra chuyện ta tới phụ trách. Hơn nữa, lấy các ngươi thủ đoạn từ mấy cái gia đình trong tay lấy được một tiểu nha hoàn còn phí sự. Kia đầu khô lâu không chút khách khí nói. Nghe được tiểu nha đầu phiền phái trợ tử, đang nghe lén Hàn Ngọc cau mày. Chẳng lẽ cái này cùng tới trong động nốt những cô gái kia có liên quan? Hàn Ngọc trong lòng hơi kinh ngạc. Vậy cũng tốt, bằng vào ta đám huynh đệ thủ đoạn, bắt tới một cái tiểu nha đầu không thành vấn đề. Nhưng cũng phải tiểu nha đầu này đi ra, nếu là ở trong phủ chúng ta liền không có chiêu. Lúc này, bên cạnh một người hán tử mặt ủ mày chau nói: "Hắc hắc, cái này ta tự nhiên có thể thay các ngươi tới giải quyết. Ở qua 2 canh giờ, tiểu nha đầu kia trở về đi ra cửa mua chút son phấn bột nước. Đúng, sống làm cho ta sạch sẽ một chút." Đầu khô lâu uống một chén rượu, cười lạnh nói: "Đạo trưởng yên tâm, ngươi cũng sắp xếp xong xuôi, các huynh đệ biết phải làm sao. Ta tay này trong người đã bắt 8 cái, vẫn quy củ cũ tối nay ra khỏi thành." Mày dầm mắt to nhỏ giọng nói: "Ừm, thuận lợi vậy cứ dựa theo quy củ cũ làm." Kia đầu khô lâu thanh âm có chút trầm thấp phân phó nói. Hàn Ngọc cẩn thận nghe đối thoại của bọn họ, nghe ra sự tình nguyên ủy. Cái này Hỏa Nhi tiêu cục người nên bắt một ít người, nghĩ từ lao đạo sĩ này vận chuyển ra khỏi thành. Hàn Ngọc dĩ nhiên là liên tưởng đến cái chấn nhỏ kia trong giếng khô, nếu là thật chính là vận đến nơi nào kia liên lạc điểm khẳng định liền có vấn đề. Hàn Ngọc vừa ăn mì trước đồ ăn, một bên nghe bọn họ trao đổi lời nói, muốn từ bên trong nghe ra một ít tin tức hữu dụng. Nhưng khô lâu này đầu thân là người tu tiên, dĩ nhiên sẽ không cùng người phàm nói thêm cái gì, vội vã nói mấy câu nói đã đi xuống lầu. Lao đạo kia sau khi đi, trên lầu đám kia hán tử sẽ nhỏ giọng chửi mắng. Hàn Ngọc thì ở bên cửa sổ vừa nhìn đến kia đầu khô lâu, ở bên cửa sổ bay lên một điểm đen nhỏ, đi theo. Hàn Ngọc cũng không muốn nghe những người phàm kia oán trách, vì vậy đem thần niệm thu về, hắn còn phải nghiệm chứng một chút chuyện này, không nghĩ kết luận. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc lại vội vã uống vào mấy ngụm món ăn, đưa tay liền từ trong lồng ngực móc ra một khối bạc vụn, trầm giọng nói: "Tiểu nhị, tính tiền, nhiều cũng không cần tìm." Nói xong nói thế, hắn cũng nhanh bước xuống lầu đi. Quán rượu kia tiểu nhị thấy được ngân lượng, dĩ nhiên là mặt mày hớn hở luôn miệng nói cảm ơn. Vừa ra tửu lâu, Hàn Ngọc liền hướng kia kiến bay phương hướng đi theo. Qua không bao lâu, Hàn Ngọc liền thấy kia đầu khô lâu tiến phủ thành chủ, sau đó đang ở một căn ăn tính giữa hồ tiểu trúc tu luyện ngồi tính toán, hắn liền chỉ huy kiến bay lần nữa truy lùng. Chỉ cần đi theo người này là có thể biết được chân tướng, Hàn Ngọc cũng không nóng nảy, hắn cảm giác trong thành này không nên để cho một nho nhỏ luyện khí tu sĩ tới chủ trì đại cục, phải có cao cấp hơn tu sĩ tồn tại, tối thiểu cũng là trúc cơ đi. Hiện bây giờ sắc trời còn sớm, hắn mau mau đến xem một cái khác điểm liên lạc có hay không an toàn. Hàn Ngọc nghĩ như vậy, liền biến mất ở người ta lui tới trong đám. Cũng không lâu lắm, Hàn Ngọc sẽ đến một rộng rãi ngã tư đường, nhìn qua rất là phồn vinh. Ở bên đường có không ít khách sạn, Hàn Ngọc ở một cái khách sạn bên trên biển hiệu liếc về đi qua, con người hơi co rụt lại, nhưng không có dừng bước lại. Khách sạn chiêu bài chỉ có vài thước lớn nhỏ, trên đó viết Thiên Hương 2 cái đen nhánh chữ nhỏ, nhìn qua cùng bình thường khách sạn không có gì khác biệt. Khách sạn này cùng chung quanh khách sạn muốn so sánh với càng là có vẻ hơi đơn sơ, nhưng thần niệm quét qua đi, phát hiện giá cả cũng là nhà khác khách sạn còn hơn gấp 2 lần. Hàn Ngọc đi qua lúc nhìn lướt qua tấm chiêu bài này, ở 2 chữ phía dưới ván gỗ có cái không trọn vẹn đánh dấu. Xa xa nhìn qua giống như là một thanh tiểu kiếm. Hàn Ngọc dậm chân thời điểm hơi nặng một chút, 2 cái điểm đen phủi xuống, hướng khách sạn leo đi. Hàn Ngọc thì tiến cách đó không xa quân duyệt khách sạn, thanh toán tiền bạc muốn một gian phòng trên, thông qua thần niệm câu thông con kiến con rối, lặng lẽ dò xét Thiên Hương khách sạn động tĩnh. Thiên Hương khách sạn đích xác rất ít người, cũng không có tiểu nhị, chỉ có một hơn 60 tuổi ông lão trên ghế buồn ngủ, trừ hắn không có một bóng người. Bất quá Hàn Ngọc cũng không có buông lòng cảnh giác, ra lệnh để cho con rối giám thị mọi cử động. Thời gian kế tiếp, Hàn Ngọc đang ở trong phòng giám thị tiêu cục khách sạn, phủ thành chủ 3 bên động tĩnh. Về phần đám kia người phàm hắn không có phân tâm đi quản. Vào đêm, trong thành dần dần bắt đầu náo nhiệt lên, nhưng lại dần dần trở nên yên lặng. Đêm đã khuya, sắp đến gần từ lúc, kia đầu khô lâu nam tử đứng lên, ra khỏi phủ thành chủ cổng. Hàn Ngọc cũng tâm niệm vừa động, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong khách sạn. Đầu Khô Lâu rời đi phụ thành chủ, cầm trong tay một mặt kim bài trực tiếp ra khỏi thành, Hàn Ngọc cười lạnh một tiếng đi theo. Đầu Khô Lâu ra khỏi thành liền phi độn đến cách nơi này hơn 10 trong một cái kênh đào cạnh, ở bờ sông có một chiếc thuyền, ở tiểu lâu thấy được mấy tráng hán kia cũng đứng ở bờ sông chờ đợi. Đang lúc này, đặt ở tiêu cục con kiến con rối cũng chuyển tới tin tức. Ở đó giữa sạch sẽ trong phòng, trên vách tường lặng yên không một tiếng động nứt ra một đạo khe hở, một dâu tóc trắng loan áo bảo cho ông lão đi ra. Hắn cũng không có chú ý tới kiểm tra hắn khôi lỗi, ngược lại ra cửa không biết tung tích. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút, không có để cho con kiến con rối đi theo, hay là lặng lẽ giấu ở cách đó không xa trên cây. Đầu Khô Lâu cùng đám kia đại hán nói mấy câu, hai cái tráng hán từ thuyền thường trong chuyên chở một ít màu đen ba bố, nói vậy chính là bắt được những người phạm kia. Cái đó mày rậm mắt to hán tử thì đi một hồi, chạy tới một chiếc xe ngựa màu đen, đám người lại đem những thứ này ba bố cất vào xe ngựa. Sau đó kia Đầu Khô Lâu giao phó mấy câu, đám kia đại hán liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Đầu Khô Lâu đang muốn xua đuổi xe ngựa, chợt một bóng người trong đêm tối đánh tới, chính là từ trong tiêu cục thấy áo bào cho ông lão, ở đó rộng lớn tay áo bào bên trên, cắt thêu một huyết sắc Đầu Khô Lâu, trông rất sống động. Hàn Ngọc ánh mắt ngưng lại, hắn tự nhiên nhận ra cái này đánh dấu, chính là ma đạo một trong huyết sắc tông. Không cần đi tiếp tục dò xét, ngự kiếm phái trên mặt nổi thế lực đã bị nổ tận gốc. Cho dù có chút cơ kỳ đệ tử tới trước, một cái sơ sẩy cũng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Ma đạo ở chỗ này phát triển lâu như vậy, xem ra đem Linh Dương Thành cũng thẩm thấu sắp xỉ, làm việc nhất định phải càng thêm cẩn thận một chút. Hàn Ngọc trong lòng yên lặng đã quyết định, một bên để cho con kiến con rối lặng lẽ bỏ qua đi. Đầu Khô Lâu đầu tiên là đẩy mặt đề phòng, khi thấy rõ mặt mũi sau trên mặt nổi lên định hót đủ cười, cung kính thanh âm, lại tiền bối. Ngươi đi qua thời điểm báo cho ngày tàn đồng tử, để cho hắn gần đây thu liễm một chút. Nếu là mất tích quá nhiều người kinh động những thứ kia tuần tra tu sĩ cấp cao, vậy thì phiền toái. Nếu là nơi này điểm ra không may, hắn chịu không nổi. Áo bào cho ông lão lạnh lùng cảnh cáo nói. Lại tiền bối, cái này muốn ngươi tự mình đi khuyên, vãn bối nào dám đi nói. Khô Lâu này đầu ở người phàm trước mặt cao cao tại thượng, nhưng ở trúc cơ tu sĩ trước mặt rất là nhún nhường. Ngươi liền nói là bách độc ý của ông lão. Áo bào cho ông lão lạnh lùng nói. Là. Kia Đầu Khô Lâu nghe nói như thế vội vàng gật gật đầu, xua đuổi xe ngựa hướng xa xa mà đi. Áo bào cho ông lão cũng không ở đây làm nhiều lưu lại, trực tiếp đi vòng vèo trở về thành trong. Thời gian uống cạn nửa chén trà, áo bào cho ông lão lần nữa trở lại tiêu cục, mở ra ám thất cửa đi vào. Hàn Ngọc lúc này mới lên đường, cũng lặng lẽ trở về trong thành. Bên kia trong khách sạn lại rất bình thường, lão giả kia nằm song xoài trên giường ngáy khò khò. Đến sáng sớm, kia Đầu Khô Lâu cũng trở về trong thành, trở lại trong phủ thành chủ. Hàn Ngọc ánh mắt lóe lên, rơi vào trầm tư trong. Giữa trưa ngày thứ hai, Hàn Ngọc lặng lẽ trả phòng rời đi khách sạn, đổi một bộ mặt mũi ở Thiên Hương khách sạn cửa ngừng lại, thông dong điểm tĩnh đi vào. Khách sạn, ngươi nhưng là muốn đặt phòng? Lão giả kia mở hai mắt ra, lười biếng xem Hàn Ngọc một cái, hơn nữa có ngón tay chỉ treo lơ lửng giá cả bài, ngáp một cái nói. Hàn Ngọc quan sát lão giả trước mắt mấy lần, không nói lời gì, từ trong lồng ngực móc ra một vật nhẹ nhàng đặt ở trên quầy. Trên người ta không có bạc, dùng vật này cầm đồ ở lại một đêm như thế nào? Hàn Ngọc vừa cười vừa nói. Ông lão kia lười biếng nhìn một cái, chợt thân thể manh run lên, sắc mặt biến. Khách quan, vật này giá trị cũng không đủ, còn phải ở thêm 10 lượng hoàng kim. Ông lão thanh âm khẽ run. Hàn Ngọc nghe xong trong lòng buông lỏng một cái, con kiến giám thị hai bên cũng không có gì động, lúc này mới hơi yên tâm. 10 lượng hoàng kim cũng đủ mua người khách sạn. Hàn Ngọc không chút biến sắc trả lời. Ông lão nghe xong, thông dong điểm tĩnh đi tới đem cổng đóng lại, từ trên người móc ra một khối màu đen thiết bài đi ra. Hàn Ngọc cầm trong tay nhanh chóng kiểm tra, nhìn như vậy thức lớn nhỏ cùng trong môn lệnh bài cực kỳ tương tự, chỉ bất quá nhiều hơn một tiểu kiếm dấu vết. Ông lão kia cũng cẩn thận đối chiếu lệnh bài, thấy được trên lệnh bài mơ hồ thoáng qua kim quang vẻ mặt ý bật, cung cung kính kính hướng lệnh bài đưa trở lại. Ngài thân phận xác nhận không lầm, tại hạ thân vì tông môn một quân cờ bí mật, không nghĩ tới còn có thể có thấy bên trong tông người một ngày. Ừm, bây giờ đang là ma tông ồ ạt xâm lấn, ngươi có hay không phát giác thành này dị thường, có hay không có ma đạo tu sĩ xuất nhập? Hàn Ngọc nhận lấy lệnh bài của mình, không chút biến sắc mà hỏi. Đại nhân ngươi cần gì phải dùng ngôn ngữ để thử dò xét? Thân ta vì tông môn quân cờ bí mật, sẽ không đi chú ý trong thành bất cứ chuyện gì. Ở ta rời tông thời điểm liền bị ra lệnh, phát sinh chuyện to như trời cũng sẽ không đi quản, hơn nữa biết thân phận ta chẳng qua là bên trong tông số rất ít cao tầng. Ngài nếu tới chỗ này, xem ra là có sống còn chuyện sắp xảy ra. Ông lão khẽ nói. Rất tốt, ngươi ngược lại giữ bổn phận. Ta chỗ này là có một phong thư tín giao cho trong môn, hơn nữa chỉ có thể giao cho lưu trưởng môn mới có thể. Hàn Ngọc phảng phất thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói. Đại nhân ngài không cần như vậy cẩn thận. Bổn môn đời trước trưởng môn họ Cát, bây giờ trưởng môn họ Dữu, cũng không ngài nói lưu trưởng môn. Ông lão cười khổ nói. Hàn Ngọc dùng thần niệm câu thông con kiến, thấy được phụ thành chủ cùng tiêu cục cũng không có dị thường, lúc này mới thoáng yên tâm. Đại nhân ngươi đi theo ta đi, nơi này có trực tiếp cùng bên trong tông liên lạc pháp trận. Ta cách mỗi một năm cũng sẽ đi xuống kiểm tra một lần, nhưng chưa bao giờ sử dụng qua. Ông lão hít sâu một hơi nói. Hàn Ngọc lại lắc đầu một cái, hủy bỏ đề nghị này. Phong thư này phi thường trọng yếu, ngươi tự mình đi đi một chuyến, đem phong thư giao cho trong môn. Yên tâm, ngươi cầm mai ngọc giản này là được thông suốt. Còn có, phải là giao cho trưởng môn, bất kỳ người nào khác đòi ngươi nhất định phải cự tuyệt. Hàn Ngọc lạnh băng nói. Chương 413, lôi kiếp chương 413, lôi kiếp nghe nói như thế, trong lòng ông lão có chút không hiểu, vẻ mặt có chút do dự. Đại nhân, chúng ta pháp trận phi thường an toàn, có thể trong nháy mắt đem tin tức chuyển tới tông môn bên trong. Ta nhận được ra lệnh là ở chỗ này ở lại giữ, vô cớ không được rời. Ông lão suy nghĩ một chút vẫn là cắn răng nói. Hàn Ngọc có chút nhức đầu, không nghĩ tới gặp phải cái này lão ngoan cố. Bất quá nghĩ lại cũng bình thường, cũng chỉ có người như vậy mới có thể cam tâm tịch mịch ở người phàm trong thành trì yên lặng thủ vững. Vậy ta hỏi ngươi, đưa tin pháp trận ở đưa tin lúc lại sẽ không sinh ra chấn động? Hàn Ngọc suy nghĩ một chút lạnh lùng mà hỏi. Đại nhân yên tâm, món đó nhà đá phi thường ẩn nút, hơn nữa tài liệu cũng là dùng đặc thù tài liệu chế thành, đủ để hấp thu hơn phân nửa chấn động, chỉ có kết đăng kỳ cao nhân mới có thể phát giác. Đại nhân, ngài nói là? Ông lão bừng tỉnh ngộ, sắc mặt hoảng sợ mà hỏi. Hàn Ngọc sắc mặt càng thêm âm lãnh, chậm rãi gật gật đầu, mặt của lão giả sắc trắng bệnh. Ta nếu tới chỗ này, vậy đã nói rõ trên mặt nổi đường dây liên lạc đã không tồn tại. Chuyện này quan hệ đến chúng ta Ngự Kiếm phái sống còn, nhất định phải cẩn thận hết mức. Hàn Ngọc trong lòng buông lòng một cái, nhưng sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Ông lão kia nghe nói như thế, vội vàng gật gật đầu, đem ngọc giản bỏ vào trong lực. Ngươi bây giờ đi thu thập vật đi, ta đưa ngươi ra khỏi thành. Hàn Ngọc thấy ông lão đã nghe từ mệnh lệnh của mình, nhưng phân phó nói. Ông lão nghe xong gật gật đầu, mang theo Hàn Ngọc xuyên qua một tiểu viện, đi vào một có chút đổ nát phòng chứa củi trong. Nay phòng diện tích không lớn, đống từng bó củi đốt, thấy đem cái này bốn bề vách tường cũng che ở, chỉ để lại một cái nho nhỏ lối đi. Ông lão đi tới bắc tường bên, đem bên trong củi đốt cũng phủi đi đến một bên, tiện tay mạnh nhấn một khối hoạt động gạch đá. Lúc này trên vách tường rắc băng âm thanh vừa vang lên, vậy mà từ trung gian chia ra làm hai từ từ mở ra, cũng lộ ra một cửa động đen thủi, bên trong cất giấu một khối dùng vải vàng cái bọc cái hộp. Ông lão sắc mặt phức tạp đem cái hộp lấy ra, cởi ra vải vàng, mở hộp ra, bên trong để một ít đồ linh tinh. Hàn Ngọc thấy được một ngoại môn đệ tử lệnh bài. Hàn Ngọc thấy được trên lệnh bài dòng họ, vẻ mặt khẽ động. Ông lão nhìn một cái lại đem cái hộp khép lại, sau đó vội vã lại đem cơ quan khép lại, bước nhanh đi ra. Ngươi họ Hồng? Hàn Ngọc nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, nhỏ đích xác thực là Hồng gia người. Ông lão dù không hiểu vì sao có câu hỏi này, nhưng vẫn là lao lao thật thật nói. Ta ở bên trong tông một vị sư minh cũng họ Hồng, pháp khí là một bộ kim bút ngọc thư, ngươi nhưng nhận được? Hàn Ngọc không chút biến sắc mà hỏi. Kim bút ngọc thư? Đại nhân nói chính là một vị tông minh, ta rời tông tới đây thời điểm cháu gái của hắn mới vừa ra đời, đứa bé tội nghiệp còn thân chúng kỳ độc. Ông lão nghe xong trong lòng cả kinh, chậm rãi nói. Vậy ngươi chờ chốc lát. Hàn Ngọc vẻ mặt động một cái, thay đổi chủ ý. Hàn Ngọc không nói hai lời từ trên người móc ra một trường tồn âm phủ, nhẹ giọng hướng về phía phù nói nhỏ mấy câu sau, liền đem này phù cùng một khối ngọc bài giao cho ông lão. Ngươi cầm phù này cùng ngọc bài, đến trong môn vạn thú điện tìm Hồng sư minh, nếu như không ở, giao cho cháu gái của hắn cũng có thể. Hàn Ngọc vẻ mặt thản nhiên nói. Ông lão cũng nhìn ra trước mắt vị cao nhân này giống như đối với môn nội có ít người không quá tín nhiệm, vội vàng nói, ta là Hồng gia người, liền nói đi bên trong cửa thăm người thân, nên sẽ không khiến cho hoài nghi. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Trên người ngươi không có pháp lực, ma đạo tu sĩ cũng sẽ không chú ý tới ngươi cái này người phàm. Hàn Ngọc tán thưởng gật gật đầu. Sau đó, ông lão tại cửa ra vào treo một tấm bảng hiệu về nhà vội về chịu tang. Hàn Ngọc mang theo hắn đi mua một chiếc xe ngựa rời đi Ninh Dương Thành. Hàn Ngọc trong quá trình này còn cố ý cấp hắn một chút tự do hoạt động không gian, một lần nữa khảo nghiệm người này. Nếu là hắn thật bị thu mua, trong khoảng thời gian này nhất định sẽ thông phong báo tin, diệt trừ hắn cái này không ổn định nhân tố. Một ngày sau, Hàn Ngọc đứng ở một gò núi nhỏ nóc, nhìn phía xa trên quan đạo dần dần hóa thành bóng đen xe ngựa, không khỏi khẽ mỉm cười. Hàn Ngọc đứng ở trên gò núi yên lặng chốc lát, liền hướng Độc Man Sơn mạch chui tới. Bây giờ hắn trúc cơ kỳ tu vi, vòng ngoài đã đối hắn không tạo được uy hiếp gì. Hàn Ngọc từ trên người móc ra vải rắn, đem pháp lực yên lặng dưới vào trong đó. Sau hai canh giờ, Hàn Ngọc đi tới một chỗ trong sơn cốc liền gặp được con kia độc mãng. Độc kia chăn thân thể lại khổng lồ ba phần, khí tức cũng càng thêm hùng mạnh, thấy được trên bầu trời lơ lửng bóng người, phun ra lưới rắn. Hàn Ngọc thấy được điều này độc mãng, khẽ mỉm cười, trên người một trận mơ hồ chuyển thành thật dung, khí tức trên người cũng phóng thích ra ngoài. Cực lớn mắt rắn hơi ngẩn người, cảm nhận được cái này người quen biết loại trên người thả ra khí tức cực lớn, độc mãng phun ra đầu lưỡi thu hồi. Hàn Ngọc cầm vậy cùng độc mãng câu thông một chút sau, liền đứng ở hơi có chút chân nhắn đầu rắn bên trên. Độc mãng thân hình động một cái, liền chở Hàn Ngọc chiều Độc Man Sơn mạch chỗ sâu nhanh chóng du động. Hắn vốn là không nghĩ kinh động con này độc mãng, nhưng suy nghĩ một chút không dùng thì phí, vừa đúng vậy không có phòng vệ động phủ còn thiếu một bảo vệ linh thú. Có độc chăn mở đường, Độc Man Sơn mạch trong những thứ kia cấp thấp linh thú rối rít tránh né, rất nhanh liền đi tới chỗ kia động phủ. Hàn Ngọc mời độc mãng trông chừng động phủ này sau, hắn liền tiến động phủ sau, ngồi xếp bằng ở một khối trên bồ đoàn. Một tay khẽ đảo chuyển, một đẹp đẽ túi đại linh thú liền xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng không trung ném đi. Một đạo lục chỉ từ trong túi đựng đồ bay quẩn mà ra, một con cao hai trượng vái điểu liền xuất hiện ở trước người. Ở động phủ trong góc độc trí không nghĩ tới tân nhân loại đem hắn nhanh như vậy liền từ bên trong thả ra, trên người màu xanh lá lông chim từng cây một giơ lên, trong miệng cũng phát ra từng tiếng quái minh, xem ra là muốn đi liều mạng. Nhưng hắn một đôi mắt đỏ chiều Hàn Ngọc nhìn lại thời điểm, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin nét mặt, ngay sau đó vừa vui mừng đàn sen, giơ lên lông chim cũng đều rũ xuống. Hàn Ngọc đưa tay ra từ ở độc trí trên đầu sờ hai cái, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra cấm chế châu. Hàn Ngọc đem viên kia châu đặt ở hai tay giữa, manh trà một cái, ở trong đó hồng quang chớp động toát ra một cỗ tối đen như mực khí đen, sau đó bàn tay một phần, viên kia châu đã biến thành hư ảo. Được rồi, cấm chế này đã giải trừ, từ đó về sau ngươi chính là thân tự do, ta cũng thực hiện lời hứa của ta. Hàn Ngọc khẽ thở phào nhẹ nhõm đối độc trầm nói. Độc trí nghe đến lời này, trong miệng phát ra vui mừng tiếng kêu, sau đó liền núp ở Hàn Ngọc bên người, dùng đầu nhẹ nhàng cọ hắn. Hàn Ngọc đưa bàn tay đặt ở độc trí trên người, ở trong cơ thể của nó kiểm tra một lần, bàng bạc pháp lực hướng hắn trên người quán đâu. Cái này ma đạo tu sĩ vì phòng ngừa độc trí chạy trốn, ở trong người còn hạ một chút nhỏ cấm chế, bị Hàn Ngọc không chút khách khí toàn bộ xông phá. Trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, Hàn Ngọc phát hiện độc trí bị thương không nhẹ, phải tĩnh dưỡng rất dài một đoạn ngày mới có thể khôi phục, về phần đột phá trúc cơ ngưỡng cửa thì cần đại lượng đan dược phụ trợ. Hàn Ngọc trong túi đựng đồ cũng chuẩn bị một chút linh sủng, nhưng lôi điểu bây giờ nuốt chửng bình thường đan dược cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là nuốt chửng một ít lôi thuộc tính linh thạch. Hắn suy nghĩ một chút liền từ trong túi đựng đồ móc ra vài bình màu sắc khác nhau bình ngọc, vứt xuống độc trí dưới chân. Ngươi đang ở này an tâm tu luyện, đừng ra độc man sơn mạch. Ngươi vốn là tôn gia linh thú, nếu như bị thấy được nói không chừng lại phái kết đan tu sĩ đưa ngươi lần nữa bắt về. Hàn Ngọc sờ đầu của nó tự lẩm bẩm. Các cặc. Độc trí ngẩng đầu lên kêu to hai tiếng. Hàn Ngọc lại tìm một ít thoa ngoài ra bột thuốc, đưa nó trên người ngoại thương băng bó một chút, sau đó để cho độc trí bay ra động phủ đi trước khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Sau đó, Hàn Ngọc liền đem lôi điệu kêu gọi ra, lại từ trong túi đựng đồ đem 500,000 vỗ tới dị đá lấy ra. Lôi điệu thấy được viên này lôi đá có chút kích động, nhưng nó nhìn mấy lần cũng không có lập tức nuốt chửng, mà là tại trong đầu chuyển tới một đạo tin tức. Sau 3 ngày nuốt chửng, tiếp tục tiến về chỗ sâu. Hàn Ngọc có chút không nghĩ ra, nhưng lại đem khó khăn lắm mới đổi được lôi linh thạch lấy ra, để cho lôi điệu nuốt chửng. Hàn Ngọc vốn định ở chỗ này dùng tinh đấu đan, nhưng bởi vì không biết rõ dược hiệu cũng cần đột phá thời gian, cho nên không dám coi thường vận động. Hàn Ngọc bay ra độc phủ, từ trong túi đựng đồ lại lấy ra một chai đan dược tặng cấp độc mãng, hỏi cái này độc man sơn mạch trong có người hay không một ít dấu tích tới chỗ. Sau 3 ngày, Hàn Ngọc đi tới độc man sơn mạch chỗ sâu một chỗ vắng lạnh màng thổ trên đất. Mảnh đất này không có một mảng cỏ, liếc nhìn lại, còn có thấy được trước kia sông ngòi dấu vết, xem ra chính là đây là đầu kia lửa thần lần lãnh địa. Vị trí này thuộc về độc man sơn mạch trung gian cùng tận cùng bên trong cấm địa tương giao giới chỗ, trong chiều đi là có thể gặp một vị kim đan cấp yêu thú. Hàn Ngọc đã từng tò mò cùng độc mãng câu thông, độc man bảo hắn biết dãy núi chỗ sâu nhất có một con phi thường đáng sợ man hoang đại yêu, thực lực phi thường đáng sợ. Mảnh này lãnh địa con kia lửa thần lần độ lôi kiếp thất bại, bây giờ không biết nút ở nơi đó ngủ đông nghỉ ngơi, cho nên bây giờ là một mảnh nơi vô chủ. Lôi điểu từ Hàn Ngọc trong ngực chui ra, trong miệng phát ra khoan khoái kêu to, ở trên trời qua lại bay mấy vòng. Bay mấy vòng sau rơi xuống, lôi điểu đi tới Hàn Ngọc lòng bàn tay, tiện tay gọi mấy tiếng, để cho Hàn Ngọc đến cách nhau nơi này mới dặm xa trên vách núi. Hàn Ngọc trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve một cái lôi điểu đầu, sau đó liền đem viên kia quái thạch để dưới đất, người liền hướng chỗ kia trên vách núi chui tới. Chờ Hàn Ngọc đi tới vách núi, lôi điểu đang nuốt chửng mới vừa viên kia quái dị lôi đá. Hàn Ngọc im lặng không lên tiếng xem, căn cứ Bách Minh Thương hội đã nói, đây là nguyên anh tu sĩ độ lôi kiếp sau dị biến sản vật, cũng không ai biết lôi điểu nuốt chửng sau thì như thế nào. Một bữa cơm công phu lôi điểu liền đem viên kia quái thạch nuốt vào bụng, trong miệng phát ra một tiếng thanh minh, trên người thả ra một cỗ cũng không tính khí tức cường đại. Nhưng loại khí tức này lại đưa tới phản ứng dây chuyền. Chỉ nửa canh giờ công phu, nguyên bản giữa bầu trời xám xịt chợt chuyển tới một tiếng sấm rền, ngay sau đó lấy lôi điểu làm tâm điểm, trong phạm vi bán kính 10 dặm không trung đột nhiên gió lớn ào ào, một cỗ mây đen từ đằng xa bao phủ tới, cả bầu trời trong nháy mắt liền trở nên đen nhánh dị thường, một đạo đạo lôi điện ở trong mây đen qua lại lan lộn. Hàn Ngọc chỗ đứng là ở bên ngoài 10 dặm, thấy được cảnh tượng kỳ dị này trong mắt ánh sáng lóe lên, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lôi kiếp? Muốn thật là như vậy, hắn cũng có thể thừa dịp cơ hội này xem thật kỹ một lần, vì chính mình độ kết đan lôi kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Chương 414, Liêu Ám Hoa Minh chương 414, Liêu Ám Hoa Minh trong phạm vi bán kính 10 dặm không trung mây đen càng ngày càng nồng đậm, mảnh khu vực này trở nên cùng đêm còn phải đen, gần như chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Hàn Ngọc ánh mắt hướng bầu trời nhìn được đi, mây đen đang không ngừng lan lộn, từng đạo lớn bằng cánh tay hồ quang điện ở trong mây đen không ngừng lan lộn, mỗi một lần chớp động cũng sẽ phát ra ùng ùng sấm vang. Bên trong chớp nhoáng trải qua ủ, cũng là từ từ thành hình. Hàn Ngọc liếm liếm đôi môi có chút khô, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Nếu là hắn kết đan thanh lôi cấp cũng là chiến trận này, trong lòng của hắn liền nửa phần đem ta cũng không có. Đang lúc này, lôi điệu phảng phất nhận ra được Hàn Ngọc lo âu, từ trong đầu chuyển tới một đạo để cho hắn yên tâm tin tức. Hàn Ngọc không có đi quấy nhiễu lôi điệu, ngay sau đó liền thấy trước mắt bạch quang thoáng qua, ngay sau đó bên tai vang lên một tiếng sấm nổ. Âm đang nổi lên một đoạn thế giới, nặng nề trong mây đen một đạo bạch quang lấp lóe, một đạo sét đánh hướng thẳng đến lôi điệu đánh xuống. Lôi điệu chẳng những không có tránh né, ngược lại vỗ vội cánh chiều không trung bay đi. Hàn Ngọc thấy được tia chớp màu trắng bổ vào lôi điệu trên người, kêu cùng vội vàng đem linh lực quán thâu đến trong đôi mắt, mơ hồ có thể thấy được lôi điệu bị chớp nhoáng bổ nắm đen. Hàn Ngọc đứng ở trên đỉnh núi trong lòng có chút lo âu, nhưng để cho hắn xông tới đi cứu lôi điểu vừa không có gân này, nhưng khiến Hàn Ngọc giật mình chính là lôi điểu chẳng qua là phủi xuống một cái, trên người một đạo bạch quang thoáng qua, trên người lần nữa dài ra màu bạc lông chim. Hàn Ngọc trong lòng hơi chiều rộng, đang muốn đi cẩn thận nghiên cứu, chợt cảm thấy một cỗ lôi hỏa khí tập đi qua, Hàn Ngọc có ở đây không hiểu nào dám đón đỡ, vội vàng lại thối lui ra xa hai trượng. Đang lúc này, trên bầu trời lại truyền tới một tiếng sấm rền, lại là một đạo sét đánh rơi xuống. Sau đó một khắc đồng hồ trong thời gian, tiếng sấm tổng cộng vang lên 13 lần, mỗi một lần cũng làm cho Hàn Ngọc lo lắng đề phòng, chỉ sợ lôi điểu không chịu được. Ở đợt thứ 2 tiếng sấm truyền tới sau, Hàn Ngọc sẽ dùng linh lực ngăn lại mà nghĩ, phòng ngừa bị cái này tiếng sấm rung ra vấn đề gì, ngay tại lúc đó trong lòng vẫn còn ở lo âu, trong lòng hỗn loạn nhập ma. 13 đạo thiên lôi rơi xuống sau, trên bầu trời mây đen dần dần tiêu tán, trên bầu trời lần nữa trở nên tối tăm mờ mịt. Đang lúc này lôi điểu truyền tới một đạo tin tức, để cho Hàn Ngọc mau chóng tới. Hàn Ngọc không dám thất lễ vội vàng phi độn đến sấm sét trung ương, thấy được một con màu xanh da trời thần tuấn chim nhỏ. Lôi điểu từ trong đầu truyền tới tin tức, nhưng Hàn Ngọc đội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, ngồi tĩnh tọa tu luyện. Hàn Ngọc mặc dù không nghĩ ra, nhưng hắn tin tưởng Lôi điểu cũng sẽ không hại hắn, vì vậy ngồi xếp bằng bắt đầu tĩnh tọa. Thoáng bất khí, liền cảm thấy còn chưa giải tán lôi hỏa khí tràn vào đan điền, hắn trong đan điền bị lôi điểu mạnh mở lôi khiếu đang điên cuồng chuyển động, Hàn Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt. Loại cảm giác này so với lúc trước dùng trúc cơ đan lúc còn đau gấp mấy lần, nhưng hắn hay là cứng rắn nhịn xuống, mặc cho cái này lôi hỏa khí rửa sạch đan điền. Viên kia lôi khiếu đang thu nạp lôi hỏa khí lúc, thể tích từ từ nhỏ đi, nhưng ngoài mặt cũng bắt đầu từ từ bảy biện ra màu xanh da trời, nhìn qua vô cùng thâm thúy. Hàn Ngọc kiên trì xếp bằng ngồi dưới đất hai canh giờ, cái loại đó tim như bị đao cắt thống khổ từ từ biến mất, cả người ấm áp, không một chỗ không thoải mái. Khi hắn mở hai mắt ra, lại phát hiện trên người mình có một tầng mỡ, người đi lên lạ vô cùng, so với cái loại đó 10 năm hầm cầu còn túi hơn trăm lần. Hàn Ngọc đội vàng đem y phục này cởi xuống, gọi đến một chậu nước trong đem trên người tầng này mỡ màng bật toàn bộ xoát rơi, lần nữa cầm một bộ quần áo thay. Lôi điểu phảng phất có chút mệt mỏi, trong đầu chuyển tới một đạo tin tức, liền xông vào Hàn Ngọc cánh tay sau không thấy bóng dáng. Lúc này tối tăm mở mị tiên liền mở, một đạo ánh mặt trời vàng chói chiếu đi qua, Hàn Ngọc trên thân giống như đắp lên một tầng kim quang, có mấy phần trang nghiêm túc mục dáng vẻ. Hàn Ngọc cảm giác mình thần thanh khí sảng, thoáng vận chuyển một cái pháp lực, liền cảm thấy tốc độ nhanh rất nhiều, ngay cả một hít một thở, liền cảm thấy có một loại không hiểu thanh vận. Hàn Ngọc chợt nhớ tới liên quan tới trúc cơ viên mãn sau pháp thể đặc tính, đội vàng chứng thực một phen. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc rốt cuộc tin chắc, hắn giống như tu thành trúc cơ viên mãn không vận pháp thể, đây cũng quá tức cười. Hắn tu vi bây giờ mới trung kỳ tột cùng, cũng chính là hắn chỉ cần đi vào hậu kỳ đem pháp lực tu thành viên mãn, là có thể nếm thử ngưng đan, để cho lôi kiếp tới lễ rửa tội. Bất quá nhớ tới mới vừa phát sinh một màn kia, Hàn Ngọc không khỏi dùng mình một cái loại đó thiên uy thật sự là quá kinh khủng, hắn lại không muốn đi nếm thử. Bây giờ chuyện này hoàn thành, Hàn Ngọc cũng không muốn ở chỗ này lưu lại, liền muốn rời đi nơi này đi Kỳ Dương Thành. Sẽ đi gặp vị kia ma tông kết đan tiền bối. Hắn vừa muốn quay đầu phi đột, liền nghe đến từ Độc Man Sơn mạch chỗ sâu bay tới một đạo kia chớp hình cầu, hướng bên này buôn tập tới. Hàn Ngọc sắc mặt đại biến, liền muốn vội vàng chạy trốn. Nhưng vào lúc này, kia chớp hình cầu nhưng trong nháy mắt biến mất, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Trước mặt không gian một trận bặm mẹo, trận một kỳ quái tu sĩ. Người này đầu buộc nón bạc, hai chân, gò má có chút hẹp dài, lỗ mũi có một chút nhô ra, cầm trong tay một thanh bạc phiến. Hàn Ngọc mí mắt nhảy loạn mấy cái. Văn Bối Ngự Kiếm phái Hàn Ngọc bái kiến tiền bối. Hàn Ngọc hít sâu một hơi, hay là mang ra tông môn, hy vọng tiền bối này đừng ra tay sát hại. Mới vừa thiên lôi là ngươi đưa tới a, trong đó khí tức ta có chút quen thuộc. Người này thấy được Hàn Ngọc trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, thanh âm có chút bén nhọn nói: "Cái này?" Hàn Ngọc có chút chần chờ. Trải qua mấy hơi thất kinh, Hàn Ngọc nhanh chóng bình tĩnh lại. Người này là từ Độc Man Sơn mạch chỗ sâu bay tới, nghe nói nơi đó ẩn nút rất nhiều kết đan yêu thú, có thể ở này ở lại, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nguyên anh tiền bối. Hàn Ngọc cũng cùng Lăng lão tổ tiếp xúc qua mấy lần, nhưng này tu thân bên trên khí tức có chút tối tăm, có chút kỳ quái. Không nghĩ tới ngươi điều này con rắn nhỏ cũng ở đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn ẩn núp ta? Này tu cũng không có bức bách Hàn Ngọc, ngược lại đem ánh mắt chuyển tới một chỗ, cười ha ha một tiếng nói. Mang Hàn Ngọc chỗ này đầu kia độc mãng từ đằng xa trong bụi cây chui ra, trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, đem bản thân thân thể cao lớn cuộn thành một dàn bánh, càng không dám phản kháng chút nào. Hàn Ngọc mí mắt nhảy loạn mấy cái, hắn cũng đọc qua không ít điển tịch, biết có chút đặc thù yêu thú có thể biến ảo én hình, chẳng lẽ người này chính là? Hàn Ngọc thân thể một cái trở nên có chút cứng ngắc, trong đầu suy tư vô số thủ đoạn, lặng lẽ đem bộ xương khô kia cầm trong tay, nhưng cũng không dám đường đột ra tay. Tiền bối rốt cuộc là ai? Hàn Ngọc cương ép ổn định thân thể, nhưng thanh âm có chút khô không khốc, thật sự là có chút khó nghe. Cái này yêu tu lại khẽ cười nhìn Hàn Ngọc một cái, ánh mắt ở trên tay hắn nhìn một cái, khẽ nở nụ cười. Ngươi hay là đưa ngươi trong tay khô lâu nhận lấy đi, vật này ta thoáng dùng chút thủ đoạn là có thể đem hắn hủy đi bỡ. Như ngươi loại này nhỏ tu sĩ, ta bình thường sẽ không chú ý, nhưng vừa mới bắt đầu ngày mới lôi đưa tới khí tức lại làm cho ta có chút quen thuộc. Trên người ngươi phải có đồng loại của ta, giao ra đây ta để lại ngươi rời đi, tuyệt không dây dưa. Yêu tu hai mắt quét tới, khẽ cười nói. Hàn Ngọc một mực tại chú ý này tu, hắn phát hiện hai mắt của hắn trong mơ hồ có lôi quang thoáng qua, chính là không biết có phải hay không ảo giác của mình. Giao ra lôi điểu. Hàn Ngọc vừa nghe, một trái tim manh hướng phía dưới rơi xuống. Hắn đối cái này yêu tu vậy phải không tin, lấy ra lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi còn tạm được, nói không chừng giao ra lôi điểu sau liền lập tức bị độc thủ. Nhưng không giao ra lôi điểu lại nên làm như thế nào? Hàn Ngọc mạnh nhất đòn sát thủ, trở đi thấp tự thân tu vi làm đại giá cốt ma cũng đối với đối phương một cái nhìn đấu, điều này làm cho trong lòng có của hắn chút bàng hoàng, từ đấy lòng dâng lên một câu nguy cơ. Chẳng lẽ mình vẫn lạc, thật đang ở chỗ khó tránh khỏi sao? Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc cũng không nói thêm gì, yên lặng đem pháp lực dưới vào đến luyện chế tốt hai cây trên phi kiếm, tính toán tự bạo đánh một trận. Tiếp theo một tay dâng lên, bên người xuất hiện mười mấy con cấp 2 con rối. Nhưng ngay khi cái này sát na, đối diện yêu tu cơ múa cánh tay một cái, chợt từ trên người hắn hạ xuống mấy đạo lôi đỉnh, vô số lôi quang lấp lóe, đem vậy cái kia chút con rối xoắn vỡ nát. Mà kia yêu tu trong mắt Hàn mang chợt lóe, Hàn Ngọc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia yêu tu liền quỷ dị đi tới trước người hắn. Cánh tay của hắn thẳng tắp hướng Hàn Ngọc đan điền chụp tới, Hàn Ngọc trong lòng chợt lạnh. Cứ như vậy bỏ mình sao, đây cũng quá phẫn uất. Nhưng vào lúc này, Hàn Ngọc trên đùi lóe lên ánh bạc, trước ngực xuất hiện thật dày rất đá, trước ngực đau xót liền ngã xuống xa xa. Tiếp theo những thứ kia hòn đá liền ngưng tụ ra một thạch cự nhân, giống như thái núi vậy ngăn ở trước người của hắn. Hàn Ngọc trong mắt liền thoáng qua một tia tàn nhẫn, thật coi hắn vừa định thúc dục cơ mà, liền nghe tới tay trên cánh tay chuyển tới một đạo thanh minh. Mới vừa bay vào Hàn Ngọc cánh tay trong lôi điệu lần nữa bay ra, đứng ở đá linh trên bả vai hướng yêu tu phát ra trận trận kêu to. Điều này sao có thể? Yêu tu thấy được màu xanh da trời lôi điệu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Càng làm cho Hàn Ngọc giật mình một màn xuất hiện. Lôi điệu hoàn toàn từ đá linh trên bả vai bay đến kia yêu tu trên bả vai, sau đó dùng sắc bén miệng mánh mổ yêu tu gương mặt. Chẳng qua là kia yêu tu trên mặt có bạch quang lấp lóe, bất kể lôi điệu dùng sức thế nào nhưng không cách nào đâm thủng cái này bạch quang. Vị tiểu hữu này, mới vừa là ta lỗ mãng. Người trước thu nó đi, mời theo ta đi một chuyến độc phủ, tìm phu nhân ta quyết đoán đi. Kia yêu tu giọng điệu càng trở nên phi thường khách khí, trong lời nói mang theo bất đắc dĩ mùi vị. Hàn Ngọc bản cũng định liều mạng, cốt ma, bản thân luyện hóa hai cây phi kiếm tự bạo, cũng không trông cậy vào có thể cùng hắn đồng quy vu tận, chỉ mong đợi có thể để cho hắn bị điểm bị thương nhẹ. Nhưng không nghĩ tới lại lập tức liêu ám hoa minh, không khí hòa hoãn xuống. Cần tuân tiền bối chi mệnh. Hàn Ngọc đội vàng chắp tay nói, cái này yêu tu mới vừa chẳng qua là nhỏ lộ một tay, Hàn Ngọc thiếu chút nữa mất mạng. Hắn nhớ tới mới vừa nói nho nhỏ thi triển một ít thủ đoạn đem cốt ma phá hủy, chẳng lẽ người này tu vi là Nguyên Anh? Yêu tu thấy được Hàn Ngọc đáp ứng, trên mặt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Hắn dùng một loại Hàn Ngọc nghe không hiểu ngôn ngữ cùng lôi điệu trao đổi mấy câu, lôi điệu liền vỗ đội cánh bay vào trên cánh tay. Hàn Ngọc đem đá linh thu hồi, lại kinh hãi phát hiện người này tiện tay một kích cấp đá linh tạo thành cực lớn tổn thương, chỉ có thể thông qua chứa đựng linh lực đi từ từ nghỉ ngơi. Hàn Ngọc thu hồi đá linh, lại trong đầu liên lạc gỡ mìn chim, hỏi giữa hai người rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Nhưng lôi điệu lại không có lập tức làm ra trả lời. Yêu tu giơ tay lên cánh tay, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh xuất hiện ở trong tay, tiếp theo quả cầu ánh sáng trong nháy mắt trở nên lớn, sấm sét đem hai người cũng bao phủ ở bên trong. Hàn Ngọc do dự một chút, không có tính toán phản kháng. Hắn đối con này lôi điệu thế nhưng là không tệ, lại là ăn ngon lại là tốt xuyên, lôi linh thạch cũng là tận tâm tận lực góp cho nó ăn. Trọng yếu nhất, Hàn Ngọc cho đến bây giờ còn không có cùng lôi điệu ký cái gì huyết khế, cái này chim hay là tự do. Đang suy nghĩ đâu, viên kia lôi cầu liền bị kéo đến bên cạnh hắn. Được rồi, ngươi cũng đừng quấn lại, đi nhanh lên đi. Kia yêu tu thấy được rắn vẫn còn ở cuộn lại đồ mãng, tức giận nói một câu. Ngay sau đó hắn liền đem Hàn Ngọc nhắc tới giữa không trung, hướng dãy núi chỗ sâu bắn nhanh mà đi. Chương 415, hai chỗ tốt chương 415, hai chỗ tốt cái này lôi quang cầu trung gian có một ít khe hở, Hàn Ngọc có thể thấy được cảnh sắc chung quanh đang bay nhanh thụt lùi. Độc Man Sơn mạch chỗ sâu không có loài người giao thiệp với, nơi này linh mục đứng vững, tuy chỉ là vội vã lừa một cái, những thứ này đều là trên trăm năm phần tốt gỗ a. Dĩ nhiên, nhưng trong quá trình này không có gặp phải yêu thú nào khác. Trước mặt dẫn đường yêu tu xoay người nhìn một cái, phát hiện Hàn Ngọc ở đối cảnh sắc chung quanh nhìn chung quanh, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đại khái qua một bữa cơm công phu, lôi quang cầu trên không trung dừng lại, nhẹ nhàng rung một cái sau, từ từ xuống phía dưới lộ đi. Hàn Ngọc nhìn xuống đi cái này lại là một phi thường lớn vách đá, màu sắc lại là đen nhánh, mặt trên còn có không ít lôi đỉnh đánh qua dấu vết. Nhưng lôi cầu cũng không có rơi vào trên vách đá, mà là rơi vào vách đá phía dưới, kia yêu tu lấy tay nhẹ nhàng một chỉ, một cực lớn hắc thạch môn liền xuất hiện ở trước mắt. Trên cửa đá thanh quang ở hơi lưu động, nhìn một cái chính là hạ cực kỳ lợi hại cấm chế. Đến, đây chính là lôi mô độc phủ. Kia yêu tu hướng cửa đá một chút, cười một cái nói. Hàn Ngọc thấy được trên người sấm sét tiêu tán, trôi trên không trung bỏ tay, chờ vị tiền bối này nói. Cửa đá kia trong màn ánh sáng màu xanh chậm rãi tiêu tán, cửa đá cũng là chậm rãi mở ra. Kia yêu tu không có đi quản Hàn Ngọc, hướng hắn cười một tiếng liền tự đi tiến vào trong độc phủ. Hàn Ngọc nghĩ tới đây yêu tu kinh người tốc độ bay, coi như dùng cơ quan chiến giáp chạy trốn cũng vô dụng. Cho nên Hàn Ngọc khéo léo theo sau, tiến vào một khô giáo bên trong lối đi. Này lối đi muôn màu muôn vẻ, Hàn Ngọc nhìn một cái hai bên trên vách đá vây quanh ngũ hành cao cấp nguyên thạch, các loại linh quang hòa lẫn, lộ ra phi thường rực rỡ. Tiểu hữu mời. Yêu tu thấy được Hàn Ngọc trong mắt con người đang không ngừng chuyển, không thèm để ý chút nào nói. Kỳ thực thân là yêu thú đối với mấy cái này nguyên thạch cũng không thèm để ý, đều là độc man sơn mạch trong một ít có linh trí yêu thú cấp hắn cấm phẩm. Những thứ đồ này đối hắn cũng vô dụng, vì vậy liền vây quanh ở trên lối đi. Hàn Ngọc xem vách tường này bên trên cao cấp nguyên thạch, trong lòng là rất muốn đem những thứ đồ này gõ xuống tới chứa ở trong túi mang đi, nhưng ở vị này yêu tu trước mặt hắn thật đúng là không dám, nhắm mắt đi theo. Cái này yêu tu mới vừa không có giết hắn, bây giờ hẳn là cũng sẽ không giết hắn. Chuyển mấy cuốc quẹo, liền đi tới một vây quanh ở trên vách tường lòng nhãn chân châu, linh thạch, các loại đá quý, trang sức phi thường nghiêm nghị. Ở đại sảnh một góc, để một ít san hô đỏ, san hô trước mặt để một trường trắng loáng trong suốt bàn ngọc, còn có vài thanh dùng cả khối ngọc thạch điêu khắc cái ghế, ở trung ương còn để một cự đỉnh, phía trên còn cắm lớn chừng một ngón tay màu đen nhang đèn. Trong căn phòng có một mùi thơm tràn ra. Kia yêu tu tiến độc phủ, cũng không có mời Hàn Ngọc ngồi xuống, ngược lại đi cách vách một cái thông đạo. Hàn Ngọc bị gạt sang một bên, trong lòng cũng không giận, trong đầu đang suy nghĩ đối với mình có lợi nhân tố. Không kịp chờ Hàn Ngọc nghĩ ra sách lược, một bên trên lối đi lại chuyển tới tiếng bước chân. Hàn Ngọc đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong lối đi đi ra một vị trang phục cung đình nữ tu, dung mạo đậm nhã, da thịt như tuyết, lại là một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Hàn Ngọc nghĩ thầm người này có lẽ chính là mới vừa vị kia yêu tu trong miệng gọi phu nhân, một vị tu vi cực kỳ khủng bố yêu tu. Hắc hắc, tiểu hữu mời ngồi. Cô gái kia đi theo phía sau vị kia yêu tu để cho hắn phu nhân ngồi ở bàn ngọc cạnh, bản thân cũng hết sức đâm đâm ngồi ở một trương ngọc trên ghế, sau đó hướng Hàn Ngọc vẫy vẫy tay. Hàn Ngọc không nói gì, cũng kéo trên ghế ngồi ở một bên, thế nhưng nữ tu ánh mắt nhưng thủy chung ở trên người. Tiểu hữu chế cười, ta đưa ngươi mời đi theo, còn không biết đạo hữu họ gì. Kia yêu tu cười híp mắt nói, tại hạ họ Hàn. Hàn Ngọc do dự một chút, hay là chậm rãi nói: "Ha ha, nguyên lai là Hàn tiểu hữu, kỳ thực ngươi cũng hẳn là đoán được một ít đi ra, trên người ngươi lôi điểu nên là bọn ta con cháu. Nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không để một loài người nhẹ nhập Độc Man Sơn mạch cấm địa." Nam Địa Tu thời là sắc mặt nghiêm một chút nói. Hàn Ngọc thì cười khổ mấy cái, nhưng lại không có mở miệng. Hắn mở miệng trước nhất định phải đón hắn bậy chuyện, nếu là thật đi hỏi thăm trong này quan hệ nói không chừng sẽ để cho hắn đem lôi điểu giao ra đây, nếu là trực tiếp mở miệng cự tuyệt, nói không chừng sẽ còn đưa tới hai vị này yêu tu lửa giận. Nhưng là không đáp lời cũng không được, Hàn Ngọc sẽ dùng thần niệm để cho lôi điểu bay ra. Lôi điểu từ trong lồng ngực bay ra, vị kia nữ tu thấy được lôi điểu hơi biến sắc mặt. Nàng tay ngọc khẽ vẫy, một đạo lực vô hình đem lôi điểu cuốn qua đi qua, đem lôi điểu trói buộc ở trong tay tinh tế bướm bè. Cái này không thể nào. Nữ tu trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên. Nữ tu lại đem một đạo lôi điện chi lực dưới vào đến lôi điểu trong cơ thể, lôi điểu trên thân đã tuôn ra một đạo đạo lôi văn, nhìn qua vô cùng rực rỡ. Hàn tiểu hữu, ngươi có thể nói hay không nói một cái ngươi là như thế nào gặp ta con cháu? Nam kia tu thấy được nữ tu sắc mặt, nhưng trong lòng đã rõ ràng, mỉm cười nói: "Cái này..." Hàn Ngọc do dự một chút. "Ha ha, đạo hữu đã cứu chúng ta ấu tử, còn để nó trong cơ thể có lôi điện chi lực. Bọn ta vợ chồng đối đạo hữu vô cùng cảm kích." Kia yêu tu quay đầu nhìn một cái, lúc này mới nói nghiêm túc: "Kỳ thực vãn bối cũng không biết hắn là lôi điểu, chẳng qua là ta giao hảo một vị yêu cầm giao cho tại hạ, để cho ta mang theo chiếu cố." Hàn Ngọc trong lòng cân nhắc một cái, chậm rãi nói: "Ừm, thì ra là như vậy. Bọn ta vợ chồng ở năm đó gặp gỡ cương địch, cũng là bất đắc dĩ đem đưa ra ngoài." Kia yêu tu chậm rãi gật gật đầu. "Thì ra là như vậy." Hàn Ngọc lần ra, nhưng vẫn là chậm rãi gật gật đầu. Xem ra đạo hữu thật đúng là có mấy phần kỳ ngộ, nhân loại tu sĩ mong muốn kích thích trong cơ thể lôi chi bản nguyên là phi thường khó khăn. Nhất định phải trải qua lôi hỏa khảo nghiệm mới có thể thoái hóa. Hắn trải qua hai lần lôi hỏa lễ rửa tội, một mình ngươi trúc cơ kỳ nhỏ tu sĩ thật làm được, thật coi thật không đơn giản. Kia yêu tu gật gật đầu tán thưởng nói. Hàn Ngọc tự nhiên sẽ không chi tiết giao phó bí địa hành trình, hơn nữa nghe hắn khẩu khí cũng không có truy hỏi căn nguyên ý tứ. Hàn Ngọc lúng túng cười một tiếng, im lặng xuống. Người nữ kia tu cũng xác nhận lôi điểu là huyết mạch của nàng, đầu hơi vừa nhấc cũng lên tiếng. Nó là bọn ta huyết mạch, còn mời tiểu hưu ở lại vợ chồng ta bên người để cho bọn ta đến dạy dỗ, ân tình của ngươi bọn ta tự sẽ bồi thường. Bất kể ngươi là muốn cao cấp công pháp, loài người pháp bảo, phù bảo, bọn ta vợ chồng bọn ta cung cấp, cũng có thể bảo đảm ngươi lên cấp cái đàn. Người nữ kia tu một hơi liền hứa hẹn rất nhiều vật. Nghe được nữ tu tiện tay nói ra những thứ này thứ tốt, Hàn Ngọc trái tim có chút tăng nhanh, đặc biệt là không nghe được là bảo đảm hắn tiến cái đàn, chính là để cho hắn động tâm không dứt. Nhưng cầm một mực tiềm lực vô cùng linh thú đi trao đổi, Hàn Ngọc trong lòng vẫn là có một chút không thôi. Bất quá hắn cũng nghĩ đến chuyện này hắn là không có cách nào cự tuyệt, hết thảy đều muốn nhìn lôi điểu ý tứ. Lôi điểu đã sớm mở linh trí, lúc này sẽ ở đó đoàn lôi quang trong vỗ vội cánh, trong miệng phát ra từng tiếng kinh minh. Cũng không biết nó dùng phương pháp gì trao đổi nữ tu, sắc mặt của nàng hơi đổi. Ngay sau đó Hàn Ngọc cảm thấy hoa mắt, cô gái kia liền đi tới Hàn Ngọc bên người, không chút khách khí bắt lại hắn cánh tay. Hàn Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc linh lực trong thân thể mãnh gọn, hắn cái đó màu xanh da trời lôi khiếu đang điên cuồng xoay tròn, hù dọa Hàn Ngọc sắc mặt cũng trở nên có mấy phần trắng bệnh. Người nữ kia tu kiểm tra một lần, mặt ngọc cũng manh âm trầm xuống. Lúc này lôi điểu lại tránh thoát chớp nhoáng, lần nữa đứng ở Hàn Ngọc đầu vai, phản phất đối với cái gọi là cha mẹ cũng không có quá sâu tình cảm. Nam kia tu sắc mặt cũng là khẽ biến, hai người thật nhanh truyền âm mấy câu, trong đại sảnh một cái lại lâm vào yên lặng. Hàn Ngọc làm tu vi yếu nhất tồn tại, dĩ nhiên không dám đi trước mở miệng. Qua trọn vẹn một bữa cơm công phu, nữ tu mới cười khổ đứng lên. Mà thôi, nếu trong cơ thể hắn lôi khiếu là vì ngươi mở ra, ta nếu cưỡng ép đưa ngươi giữ ở bên người, đối ngươi sau này sinh trưởng cũng cực kỳ bất lợi. Nữ tu qua nửa ngày mới bất đắc dĩ nói. Hàn Ngọc vừa nghe trong lòng mừng như điên, hắn có thể nghe ra lời nói này trong ý tứ để cho lôi điệu tiếp tục đi theo bản thân. Bất quá Hàn Ngọc nghĩ lại, cái này mới vừa đáp ứng pháp bảo gì, tiến cử hắn lên cấp kết đan những thứ này phúc lợi, có thể hay không một khối thực hiện. Hàn tiểu hữu, ta bây giờ muốn ngươi phát ra thiên đạo lôi thể. Nữ tu dứt lời sau sắc mặt lại âm trầm xuống. Thiên đạo lôi thể. Hàn Ngọc nghe chính là lơ ngơ. Nhưng hắn phản ứng lại là rất nhanh, lúc này ôm quyền đáp ứng. Ta để ngươi phát lời thể chỉ có một cái, chính là ngươi bất cứ lúc nào cũng không thể cùng con ta ký huyết khế. Coi như ngươi ngày nào đó bỏ mình, con ta nhiều nhất thua lỗ một ít nguyên khí, sẽ không theo ngươi trốn theo. Nữ tu trong tròng mắt hàn quang chợt lóe, thản nhiên nói. Đây là tự nhiên. Hàn Ngọc vừa nghe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lôi điểu bây giờ cùng hắn tâm thần liên kết, hắn trước giờ cũng không muốn ở lôi điểu trên người hạ cái gì huyết khế. Vật kia tác dụng chính là ở bản thân bỏ mình lúc linh thú toàn bộ tự bạo, ý nghĩa không coi là quá lớn. Nam tu nhìn Hàn Ngọc rất thống khoái đáp ứng, sắc mặt cũng là dừng lại, từ trên người lấy ra một khối không ngừng lấp lóe lôi quang trang sách, tiện tay thả tới. Đưa người máu tươi nhỏ xuống đi lên, phát mới vừa kêu một phen lời thề. Nữ tu rất là bình tĩnh nói. Hàn Ngọc rất thống khoái nhỏ xuống một giọt máu tươi, sau đó phát hạ cái này cái gọi là lôi thể. Vừa dứt lời, tràn đầy lôi quang trang sách trong nháy mắt trở nên đỏ sẫm. Hàn Ngọc cảm giác mình trong cơ thể cái nào đó vật thật nhanh hơi nhúc nhích một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nếu như ngươi vi phạm lời thề, ở ngươi kết đan cùng kết ánh lúc, thiên lôi sẽ tăng thêm mấy chục lần. Dù là bên cạnh ngươi có nhân loại các ngươi nguyên anh, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nam tu không chút biến sắc giải thích nói. Bây giờ ta cho ngươi hai cái điều kiện, ngươi tùy ý tuyển một. Nữ tu thấy Hàn Ngọc sắc mặt không có chút nào biến hóa, trong lòng cũng hơi yên tâm, lạnh lùng mở miệng nói. Thứ một, vợ chồng ta dẫn ngươi đi bọn ta bí khố, để ngươi chọn lựa ba món đồ. Nữ tu cùng nam tử liếc nhau một cái, chậm rãi nói. Hàn Ngọc vừa nghe cảm xúc mênh mông, đây đối với vợ chồng là nguyên anh cấp yêu tu, trong động phủ nhất định là có rất nhiều đáng tiền thứ tốt. Nhìn mới vừa nữ tu hời hợt nói ra pháp bảo gì, công pháp, Hàn Ngọc tâm tình liền một trận kích động, đi vào một chuyến nhất định có thể mò được không ít chỗ tốt. Hàn Ngọc dù rất muốn đáp ứng, nhưng vẫn là định nghe điều kiện thứ hai. Nữ tu thấy Hàn Ngọc chờ giây lát, thấy Hàn Ngọc vững vàng tỉnh táo không có lập tức đáp ứng, trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ tán thành. Cái thứ hai là vợ chồng ta có thể cho ngươi một món tín vật, ngươi nếu gặp phải cường địch vợ chồng ta có thể ra tay một lần. Nữ tu lạnh giọng nói. Chương 416, thai ra chương 416, thai ra Hàn Ngọc nghe xong, trong đầu nhanh chóng cân nhắc hơn thiệt. Điều kiện thứ nhất là rất cám dỗ, nhưng Hàn Ngọc trải qua cẩn thận suy nghĩ một chút bình tĩnh lại. Đây đối với vợ chồng đã nói pháp bảo rất có thể giết một ít nhân loại tu sĩ chỗ thu được, khẳng định không phải thanh ly ngọc sách cái loại đó mình có thể luyện hóa báo vật. Công pháp. Hàn Ngọc bây giờ trên thân có cả mấy bản công pháp, Thái Thượng Bản Nguyên, Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, hay là Lăng Lão Tổ cấp kia bản kiếm quyết, còn có Ma Tâm Quyết, cho dù có nối thẳng nguyên anh tu luyện công pháp hắn cũng không có ý định đi đổi. Nếu là đây đối với vợ chồng hứa hẹn mới vừa điều kiện, để cho bản thân thuận lợi lên cấp kết đan, hắn nhất định sẽ lựa chọn. Nhưng cái này nữ tu lại không có nói, Hàn Ngọc cũng không dám đi hỏi. Bây giờ nhìn lại, không thể nghi ngờ là điều kiện thứ hai càng thêm rất nhiều. Khu Ma Minh cùng Ma Đạo rằng có thời gian dài như vậy, ai cũng không biết tương lai là cái dạng gì nhi. Vạn nhất Khu Ma Minh phương này lại bại, Ma Đạo vô giết tới, hắn tốt xấu cũng có một con đường lùi. Văn Bối khẩn cầu tiền bối ra tay giúp đỡ một lần. Hàn Ngọc cắn răng nói. Người nữ kia tu nghe được Hàn Ngọc nói, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, mà là đưa ra một con tay, một trận bạch quang lưu chuyển sau, trên lòng bàn tay xuất hiện một cây không ngừng lấp lóe sấm sét màu trắng lông chim. Sau đó hắn nghĩ cũng nghĩ, kia lông chim liền nhẹ nhõm hướng Hàn Ngọc bay đi, bị hắn nắm ở trong tay. Tên này nữ tu trên mặt vẫn có một ít không thôi, nhưng thấy được trên bả vai lôi điệu một bộ kiên quyết chi sắc, cũng sẽ không muốn quên lơn, chậm rãi nói: "Đây là bọn ta độ kiếp một căn bản ngũ, chỉ cần ngươi rót vào linh lực bọn ta là có thể xác định vị trí của ngươi. Nhưng ngươi gặp phải nguy hiểm tốt nhất vẫn là trước hạn cảnh báo trước, bọn ta phi hành tốc độ bay dù nhanh, nhưng cũng không thể chớp mắt đến." Nữ tu nhìn chằm chằm Hàn Ngọc, bình tĩnh nói. Hàn Ngọc cầm trong tay lông chim, có thể thấy được phía trên này một đạo đạo thanh tích lôi văn, nghe nói như thế, Hàn Ngọc cũng biết cái này quả lông chim chân quý, vội vàng cùng kính thi lễ. Có nguyên anh yêu tu làm lá bài tẩy, nhưng hắn cũng yên lòng nhiều. Nếu như bị kết đan tu sĩ phát hiện tung tích chết đuổi không thôi, Hàn Ngọc thì có phản sát lá bài tẩy. Bất quá Hàn Ngọc trong lòng vẫn là hơi nhỏ mất mát, nếu là cấp lông chim ở để cho hắn đi chọn lựa một ít náo vật chẳng phải là tốt hơn. Người nữ kia tu nghe Hàn Ngọc nói cảm ơn, khoát tay một cái, tỏ ý hắn không cần đa lễ như vậy. Nếu ngươi cơ duyên đủ, con ta theo ngươi một đường lên cấp. Nếu là ngươi không có phúc phần kia nửa đường bất lạc, ta cũng coi như báo đáp qua ân tình của ngươi. Được rồi, bây giờ thời điểm cũng không sớm. Phu quân, ngươi đưa hắn rời đi thôi. Người nữ kia tu thần sắc có chút mệt mỏi, đứng dậy rời đi lại sảnh. Nam kia tu trên căn bản không nói gì, thấy được nhà mình phu nhân rời đi liền đem ánh mắt chuyển tới Hàn Ngọc trên thân. Lời nên nói phu nhân ta đều nói, ta cũng không muốn tái diễn, bây giờ sẽ đưa ngươi rời đi đi. Nam tu đứng dậy, vẻ mặt cũng lạnh lùng rất nhiều. Hàn Ngọc nghe xong lặng lẽ đi theo nam tử rời đi đạo phủ, lần này hắn lại không có tự mình đưa tiễn, dùng lôi cầu cái bọc sau liền bị văng ra ngoài. Hàn Ngọc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bên tai chuyển tới cuồng phong gào thét. Trọn vẹn qua một canh giờ, kia lôi cầu mới ở một rừng cây bầu trời giải tán, hắn rơi xuống. Lôi điểu có chút mệt mỏi, chui vào Hàn Ngọc cánh tay trong không thấy tung tích. Hàn Ngọc đầu tiên là đem lông chim bỏ vào khăn gấm trong, sau đó mới bay đến không trung, biện nhận một cái hướng dãy núi vòng ngoài chui tới. Hoa nửa ngày thời gian rời đi dãy núi, Hàn Ngọc có chút chưa tỉnh hồn, vì vậy tìm một chỗ bên trong hốc cây tạm thời ở, yên lặng điều tức. Phụng Vân Thành là vạn pháp môn quản hạt 25 ngồi thành lớn một trong, mà này quản hạt trong Nhật Dương trấn cũng là Phụng Vân Thành trọng trấn một trong, liên thành chủ tới đây cũng cung cung kính kính, không dám gây chuyện. Phụng Vân Thành lâm dựa vào cầm giang, bên ngoài thành là một mảnh thích hợp trồng trọt hạt thóc bình nguyên, nhưng ở Nhật Dương trấn chung quanh lại có mấy cái giếng nước, bên trong nước giếng ẩn chứa một chút xíu yêu ớt linh khí, điều này làm cho trong tiểu trấn có mấy cái vạn pháp môn tiểu gia tộc chiếm cứ trong đó. Nơi này vốn là Nhật Dương trấn lịch sử lâu dài nhất gia tộc tu chân thai gia chiếm cứ hơn phân nửa, gia tộc nào khác uống miệng tàng canh. Nhưng một năm trước thai gia lại dùng các loại thủ đoạn đem mấy cái tiểu gia tộc xua đuổi đi ra, để bọn họ lần nữa đi tìm đặt chân đất. Lần này cử động dĩ nhiên đưa tới ba nhà khác bất mãn, trong tông môn cáo một trạng. Nhưng bây giờ tiền tuyến chiến sự căng thẳng, tông môn bên trong làm sao quản loại chuyện nhỏ này? Mấy cái môn phái nhỏ thấy được nhờ giúp đỡ bên trong cửa không có kết quả, chỉ có thể hậm hực đi tìm đặt chân đất. Đây là một chuyện nhỏ, không làm kinh động vạn pháp môn trong cao tầng, thời gian nửa năm sau khi đi qua chuyện này cũng liền từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Sau đó thai gia liền làm một kỳ quái cử động, bọn họ đem trong thành những người phàm kia cũng đều thiên đi ra ngoài. Một lớn như thế chấm nhỏ, đều chỉ còn lại thai gia người. Mà một ngày này, thai gia gia chủ thai Trương Thăng giống như ngày thường đi Phụng Vân Thành làm việc, thấy được thai gia trong thành một chỗ tĩnh lặng trạch viện đại môn màu đỏ loét bên trên, bị hoa một kỳ quái hoa. Hắn thấy được cái này đánh dấu, không chút biến sắc đem dấu vết lau đi, cố ý ở trong thành lưu lại một đêm. Đợi đến rạng sáng, thai Trương Thăng tới lặng lẽ đến chỗ này trạch viện, phát hiện trong sân sớm có một tròn lằn bóng người tại đây đợi. "Sứ giả đại nhân, mời đi theo ta." Thai Trương Thăng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, vội vàng chào hỏi. Hai người tới trong nhà, vị này trung niên hán tử thai Trương Thăng chắp tay cung kính nói, "Vạn bối thai Trương Thăng, ra mắt sứ giả đại nhân. Vị tiền bối kia tình huống bây giờ như thế nào?" Mập mạp không chút biến sắc mà hỏi. "Thương thế tạm thời ổn định, bất quá tình huống không hề quá tốt." Thái Trương Thăng đội vàng nói. Mập mạp gật gật đầu, sau đó nói, ngày mai ngươi dẫn đường. Tuân lệnh. Trung niên hán tử đội vàng nói. Ngay sau đó mập mạp đang ở người đàn ông trung niên dưới sự dẫn linh đi tới cách vách trái phòng, thu thập bận rộn một trận lúc này mới cung cung kính kính rời đi. Người đàn ông trung niên lại không có đi gian phòng cách vách nghỉ ngơi, mà là cả đêm ra khỏi thành, hướng Nhiệt Dương trấn mà đi. Mập mạp đưa mắt nhìn hắn rời đi, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, lặng lặng nhắm mắt bấm niệm pháp quyết thổ tức. Phản phất đối tình huống này chút nào không biết chuyện, nhưng thực ra nam tử mọi cử động đều đang nắm giữ trong. Nhưng ở rời trấn nhỏ cách xa mấy dặm địa phương, đã linh lại dừng bước không có tiếp tục đi theo vào. Hắn phát hiện trấn nhỏ bao phủ ở tầng tầng trong cấm chế, hắn cũng không có liều lĩnh manh động, đợi đến ngày mai ở đi thật tốt dò xét tình huống. Nam tử bay đến trong tiểu trấn, dùng một tấm lệnh bài đi vào, ở liên tiếp xuyên qua mấy cái sân sau, lại trải qua mấy đạo vọng gác sau, mới đi đến được một tòa nhìn như bình thường trái phòng trước, cũng tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đi vào. Một tiếng nói giản mua bỗng nhiên từ trong truyền ra. Thái Trương Thăng cũng không khách khí, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong là một gian không lớn phòng khách, thình lình có hai nam tử ở bên trong, bọn họ giống như đang đàm luận cái gì cơ mật, thấy được hắn có chút ngoài ý muốn. Trong đó một vị là một vị tuổi gần cổ hi ông lão, mặt mũi nhăn nheo, trên cánh tay có hai cái kim vòng tay, tinh thần quắc thước. Một vị khác là thiếu niên anh tuấn, tuổi tác cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, anh khí bừng bừng, nhưng hắn ngón cái tay phải cũng là thiếu sót, nhìn qua là bị người cứng rắn chặt xuống. Bái kiến đại trưởng lão, Văn công tử. Thái Trương Thăng tiến lên mấy bước, cấp hai người cùng kính thi lễ một cái. Trương Thăng, ngươi hôm nay đi trong thành làm việc nên buổi chiều liền trở lại, chẳng lẽ vị sứ giả kia đại nhân đến rồi? Vị lão giả kia thấy được người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, mỉm cười nói: "Hồi bẩm đại trưởng lão, đúng là sứ giả đại nhân đến. Ta đem an bài ở trong thành, sáng sớm ngày mai liền nhận được trong trấn." Người đàn ông trung niên cung kính trả lời: "Như vậy cũng tốt, bay văn ngươi ngày mai cùng đi đi một chuyến. Nhớ đối sứ giả đại nhân nhất định phải tôn kính, chúng ta thai gia có thể hay không phát đạt, liền nhìn lần này." Ông lão nghe xong quay đầu đối thanh niên nói: "Nhưng thân phận của ta bây giờ không thích hợp lộ diện, vạn nhất bị người để tâm phát giác thì phiền toái." Thiếu niên do dự một chút, hay là đem trong lòng băn khoăn nói ra. Thái Trương Thăng nghe được hai người đối thoại, lại không có lập tức trả lời, mà là khéo léo đứng ở một bên chờ hai người làm quyết định. Mà vị này anh tuấn nam tử, là thái gia đã sớm cho là đã chết thái phi văn. "Tốt, vậy ta đi suốt đêm trở lại, ngày mai mang theo sứ giả đại nhân tới." Thái Trương Thăng chẳng qua là tới báo tin tiểu tốt, nghe nói như thế liền ngoan ngoãn lui ra ngoài. "Đại trưởng lão, có thể hay không nghĩ biện pháp từ vạn pháp môn trong gạt tới một vị trúc cơ kỳ quan sự? Sư phó ta lần này bị thương rất nghiêm trọng, tốt nhất có thể bổ sung một ít máu tươi." Thiếu niên có chút đội vàng hỏi. "Cái này độ khó có chút lớn a." Ông lão có vẻ hơi do dự. "Tin tức của tiền tuyến ngài cũng biết, khu ma minh tuyệt đối không chống nổi ta ma đạo đại quân. Ta thai ra mong muốn trỗi dậy, nhất định phải bước lên một ít rủi ro." Thanh niên tiếp theo khuyên. Chương 417, dạ đêm quỷ. Chương 417, dạ đêm quỷ. Cái này. "Được rồi, ta thai ra bây giờ thế nhỏ, lại làm chuyện đắc tội với người, là nên đi liều một phát." Ông lão trên mặt rung động mấy cái, cuối cùng gật gật đầu nói. "Đại trưởng lão, nếu là điều kiện cho phép tốt nhất là tìm nơi con cái tu, trên người nàng máu tươi hiệu quả tốt nhất." Thanh niên suy nghĩ một chút, lại có chút ngượng ngùng nói. Ông lão kia vừa nghe, bắp thịt trên mặt run rẩy mấy cái, nhưng vẫn là gật đầu một cái. "Sư phó vậy thì thật là tốt có một con dạo đêm quỷ, thực lực bây giờ hạ xuống trúc cơ sơ kỳ. Ta thai ra không phải đắc tội mấy cái kia tiểu gia tộc sao, ta để cho dạo đêm quỷ đi qua đồ thông khoái, cố ý lưu lại người sống. Đến lúc đó đại trưởng lão nhưng biết một lá thư mang đến vạn pháp môn, thỉnh cầu phái người tới hiệp trợ." Thanh niên trong tròng mắt dâng lên một tia tinh quang. "Dạo đêm quỷ?" Ông lão kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh niên khẽ mỉm cười, tháo xuống trên người một đẹp đẽ túi đại linh thú ném đi. Một cỗ khí đen lan lột, lộ ra một con kỳ quái quỷ vật. Vật này tựa như khỉ phi khỉ, tựa như rơi phi rơi, giống như là một con khỉ trên người trống rỗng dài ra một đôi rơi cánh bình thường, miệng vô cùng lớn, ánh mắt rất nhỏ, lộ ra mười phần dữ tợn hung ác. Nay quỷ vật trên người có rất nhiều vết thương, nhưng nhìn qua có chút chật vật, khí tức trên người cũng có chút đề bài. Nhưng con này quỷ vật khí tức trên người so với ông lão mạnh hơn một ít, mơ hồ đạt tới trúc cơ sơ kỳ tột cùng. "Cái này..." Ông lão trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tay đều có chút không yên. "Đại trưởng lão, nay quỷ vật tu vi vốn liền trúc cơ hậu kỳ đến gần đại viên mãn. Bây giờ nó dù tu vi giảm nhiều, nhưng là tàn sát cái đó luyện khí kỳ tiểu gia tộc hay là không thành vấn đề." Thanh niên thấy lão giả vẻ mặt kinh ngạc, có chút tự đắc nói. "Loại này quỷ vật, nhất định rất thưa thất đi." Ông lão có chút áo ước mà hỏi. "Đại trưởng lão, ở tiền tuyến cùng mười tông rằng có chẳng qua là ma đạo mà thôi, hơn nữa còn chỉ có một nửa lực lượng, những người còn lại còn phải thủ vệ tông môn, phòng vệ chính đạo những tên kia. Liên cái này nửa lực lượng đã đem mười tông ép thở không nổi, chỉ cần thoáng gây một ít áp lực, ma đạo thất bại." Thanh niên kiêu ngạo nói. Ông lão bản còn đối vừa mới chuyện có chút chần chờ, nhưng thấy được triển lộ ra thực lực trong lòng một tảng đá rơi xuống. Nếu như chờ ma đạo kích phá khu ma minh phòng tuyến, chờ giáo môn phái nhỏ sẽ rất nhiều. Thay vì như vậy, còn không bằng để cho hắn thai ra tới nếm chén thứ nhất canh. "Đại trưởng lão, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Phục Vân Thành không phải đến rồi một vị ma tông sứ giả sao? Ta muốn mời sư phó lưu lại người này làm trợ lực, ta ba người chẳng lẽ còn không bắt được một người?" Thanh niên con ngươi xoay vòng vòng chuyển một cái, lại nghĩ ra một ý kiến hay. "Tốt, cứ làm như vậy." Ông lão trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn không khỏi lộ ra một nụ cười. Ngày thứ hai thần thì mà khắc, Hàn Ngọc đi theo Thái Trương Thăng lặng lẽ ra khỏi thành, được an trí ở một gian sang trọng trong sương phòng. Hàn Ngọc trong phòng mới vừa làm một hồi, liền nghe đến ngoài cửa tiếng bước chân, lúc này đem tinh thần lực vừa đức, khiến cái này con kiến con rối tự đi đi nhìn chấn nhỏ địa hình, đồng thời nhưng hỏi một câu, ai ở bên ngoài? Sứ giả đại nhân, bây giờ thời gian cũng không sớm, nhưng cần nô tỳ đi phòng bếp cho ngài làm ăn chút gì tới. Ngoài cửa vang lên một giọng nữ trong trẻo, dùng thần thức đảo qua phát hiện là có mấy phần sắc đẹp tỷ nữ. Không cần, ngươi lui ra đi. Hàn Ngọc không chút nghĩ ngợi trả lời. Trúc Cơ Sơ đã sớm ít gốc, trước đó vài ngày mới đi ăn trong tiểu lâu thức ăn, hiện tại hắn cũng không có gì khẩu vị. Là, tiên nô tỳ liền cáo lui. Ngoài cửa tỷ nữ hướng về phía cổng thi lễ một cái, sau đó có chút hoảng hốt rời đi. Hàn Ngọc lần nữa nhắm mắt dưỡng thần trong một giây lát, dùng thần niệm quét nhìn động tĩnh bên ngoài, liền thấy cái kia gia chủ cùng một vị khí vũ hiên ngang thanh niên hướng bên này đi tới. Trung niên nhân kia đem thanh niên mang tới cửa sau liền rời đi. Thanh niên kia không chút nghĩ ngợi hướng bên trong đi tới, đồng thời chuyển tới một ôn hòa giọng nam, sứ giả đại nhân, Ma Linh cửa Thái Phi Văn, mong rằng đạo hữu có thể gặp một lần. Thái Phi Văn. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, trong đầu không khỏi nhớ tới mỏ trong cái đó tiểu thiếu niên. Nguyên lai là Thái đạo hữu, mời vào đi. Hàn Ngọc trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì, trong miệng nhất không có nhàn rỗi, lúc này khách khí nói. Vì vậy cửa phòng đẩy một cái mở ra, từ bên ngoài đi tới một vị ôn tồn lễ độ thanh niên. Người này một thân áo nho màu xanh, ánh mắt đảo qua Hàn Ngọc sau, lúc này chắp tay cười một tiếng nói, đa tạ sứ giả đại nhân bước lên kỳ hiểm đi tới Liệt Dương trấn, phần ân tình này vãn bối nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Không cần khách khí, đây đều là trong gia tộc gia lệnh. Ta là từ Ninh Dương thành ngồi xe ngựa đi tới nơi này, dọc theo con đường này là đường xá là có mấy phần xa, hao phí suốt 10 ngày. Hàn Ngọc cặp mắt híp một cái quan sát thanh niên một cái, trong lời nói cũng không tính khách khí, chẳng qua là hơi vừa chắp tay. Ánh mắt của hắn thật nhanh quét nhìn, ánh mắt ở hắn đứt gãy ngón cái nhìn một cái, trong lòng cũng có mấy phần suy đoán. Sứ giả đại nhân khổ cực, sư phó ta bây giờ bị một chút thương, thật sự là không thích hợp xuất đầu lộ diện. Thanh niên nghe vậy, cười khổ một tiếng giải thích nói, tiền bối là như thế nào bị thương? Bây giờ khu ma minh người đều ở đây tiền tuyến, nào có tâm tư chiếu cố phía sau. Hàn Ngọc những lời này giống như là hỏi thăm, lại phản phất lẩm bẩm lồ bồ. Thanh niên hiển nhiên đối vị sứ giả này đại nhân không có gì dè chừng, cười khổ một tiếng nói, cái này còn phải từ một năm rưỡi trước kể lại, ta ma tông đối khu ma minh hạ quyết chiến thư, đưa bọn họ cao thủ cũng hấp dẫn đến phía trước, tính toán quyết nhất tử chiến. Ta cùng sư tôn ta liền ẩn nút đến Nguyên Hà thành làm một món cơ mật chuyện quan trọng. Nhưng ai có thể tưởng đến phía sau giống như xuất hiện một chút biến cố, không có như lúc quyết chiến. Sư phó ta không xảo nộ bên trên Nguyên Anh cao nhân, đã dùng hết thủ đoạn mới miễn cưỡng thoát được một cái mạng. Bị trọng thương, sư phó ta chỉ có thể tới ta trước kia gia tộc tạm thời chữa thương, tránh né Nguyên Anh cao nhân đuổi giết. Sau đó chuyện ngài cũng biết, sư phó ta trên người có một đạo thần âm phủ, đem tin tức truyền trở về, ngài cũng liền đến rồi. Thanh niên đem chuyện mười nói rõ ràng. Thì ra là như vậy. Tiền bối pháp lực thật là cao thâm khó dò. Ta chính là bị kết đan kỳ cao nhân đuổi giết ta khó thoát tính mạng, tiền bối có thể từ Nguyên Anh trong tay thoát được tính mạng, vạn bối bội phục. Hàn Ngọc nói, một trương mặt béo bên trên vẻ khâm phục. Đây cũng không phải Hàn Ngọc giả bộ, mà là chân tâm thật ý bội phục. Kết đan cao nhân hắn cũng là gặp qua, Hàn Ngọc tuy nói có át chủ bài nhưng cũng không dám nói 100% có thể ở kết đan thủ hạ chạy trốn, nhưng lúc này lại có thể từ Nguyên Anh thủ hạ chạy trốn, cái này thân bản lãnh để cho Hàn Ngọc vạn phần khâm phục. Dĩ nhiên, Hàn Ngọc cũng sẽ không đi hỏi kỹ lưỡng hơn chuyện. Tỷ như dùng pháp bảo gì, bí pháp gì loại, có lẽ sẽ không khiến cho trước mắt tiểu thanh niên hoài nghi, nhưng lời nói nếu chuyển tới bế quan tu luyện lão hồ ly trong lỗ thai, nhất định sẽ đưa tới hoài nghi. Sư phó ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Sứ giả đại nhân, sư phó ta bây giờ còn đang bế quan trong, chờ hắn lão nhân ra thân lúc xuất quan ta mang ngài tự mình đi thấy. Thanh niên cung cung kính kính nói. Ân, tiền bối bế quan dưỡng thương quan trọng hơn, chính là ngày mai đi gặp cũng không quan trọng. Thái đạo hữu, ngươi còn nhỏ tuổi liền tu luyện đến sơ kỳ tột cùng, đột phá trung kỳ ngày một ngày hai, tiền đồ không thể đo đếm a. Hàn Ngọc khách khí nói. Sứ giả đại nhân chê cười. Những thứ này tất cả đều dựa vào sư phụ tỉ mỉ chỉ điểm, thường ban thưởng cho ta một ít linh đan, ta món ăn may mắn tu đến này cảnh giới. Thanh niên nghe nói như thế trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ đắc ý, chỉ điểm cùng đan dược chẳng qua là phụ trợ thủ đoạn, trọng yếu nhất hay là ngộ tính cùng thiên tư. Là vang tới chỗ nào cũng sẽ sáng lên, thai đạo hữu ngươi trẻ tuổi nhẹ nhàng không cần phải khí hoành thu. Hàn Ngọc tiếp theo đi khích lệ, cấp hắn rót canh. Thái Phi Văn đối trước mắt mập mạp không có nửa phần dè chừng, nghe được cái này chân tâm thật ý tán dương trong lòng vui nở một đóa hoa. Sứ giả đại nhân cùng hắn vô thân vô cố, khích lệ tuyệt đối là chân tâm thật ý sứ giả đại nhân quá khen. Đúng, xin hỏi sứ giả đại nhân tôn tính đại danh. Thái Phi Văn bị canh rót trong mặt, trên mặt dâng lên từng mảng lớn đỏ ửng. Ta không thuộc về tông môn, là vương gia đệ tử, tên là Vương Lâm. Ta một mực tại Tần Thành Ngọc Đan lâu làm trưởng quỹ, thay gia tộc nắm giữ một chỗ làm ăn. Các ngươi ma linh cửa tôn chỉ thường, Lư Văn Nguyệt, Tôn Tần, đều là tại hạ bạn thân chí cốt, bọn họ cũng thường xuyên đến chiếu cố tại hạ làm ăn. Hàn Ngọc thuận miệng liền nói ra một đám người tên. Cùng người nhanh chóng thành lập tín nhiệm phương pháp chính là tìm được người quen, Hàn Ngọc trong miệng nói những người kia đều gặp. Hàn Ngọc thật đúng là không có gặp đến. Hắn ban đầu dùng Lữ Băng cái đó thân phận cùng ma đạo người vật phẩm giao dịch, bởi vì hắn mỗi lần giao dịch cũng nguyện ý chịu thiệt một chút, cùng rất nhiều người cũng leo lên giao tình. Cũng không biết thân phận bại lộ những người kia thế nào, bị điều tra đó là khẳng định, nói không chừng sẽ còn ăn chút khổ sở. Thái Phi Văn đang nghe từng cái một người quen tên sau, nụ cười trên mặt càng thêm nóng bỏng, hỏi thăm một ít người quen có mạnh khỏe hay không, đến cuối cùng mới sắc mặt đỏ lên mà hỏi, Văn Nguyệt sư tỷ bây giờ thế nào? Hàn Ngọc trong đầu lập tức nhớ tới một thích mặc áo tím nữ tử, tuổi của hắn cùng Thái Phi Văn tuổi tác tương tự, chẳng lẽ Hàn Ngọc đối trong lòng của người ta nghiên cứu vẫn có chút tâm đắc, mỉm cười nói, Lư cô nương ở Tử Phong Lâm rất tốt, chỉ bất quá còn trầm mê ở đan đạo. Còn năn nỉ ta dẫn kiến đan dược đại sư. Đúng, trên người ta còn có một chai cùng Lư cô nương trao đổi tố hương hoàn. Những lời này nói thật thật giả giả, Lư Văn Nguyệt hắn ra mắt, đã từng cùng hắn trao đổi qua tố hương hoàn. Vật này dùng sau sẽ để cho trong cơ thể sinh ra một cỗ dị hương, hắn trao đổi vật này cũng là tạm thời này ý, tính toán đưa cho xấu xí cô, không nghĩ tới sẽ cử đi công dụng. Hàn Ngọc thấy được thanh niên trước mặt mắt sáng rực lên một cái, vì vậy thuận tay liền từ trong lồng ngực lấy ra một viên bạch ngọc bình sứ, thuận tay liền thả tới. Thanh niên vội vàng tiếp ở trong tay, vội vàng và nói, sứ giả đại nhân, lần đầu gặp mặt ngài liền. Hàn Ngọc cười híp mắt nghe hắn đem lời nói xong, làm bộ như không có vấn đề nói, ta lúc đầu trao đổi tố hương hoàn cũng là nổi hứng nhất thời, vật này ta cũng không dùng được, liền tặng cho đạo hữu, cũng coi như kết một thiện duyên. Còn có, ngươi đừng mở miệng một tiếng sứ giả đại nhân, gọi ta một tiếng vương huynh liền có thể. Thanh niên nghe đến lời này, luôn miệng nói cảm ơn đem bình thuốc thu vào trong ngực. Đúng như Hàn Ngọc suy đoán như vậy, Thái Phi Văn tiến tông môn sau liền bắt đầu thầm mến vị này Lư sư tỷ, sau đó trải qua sư phụ hắn hòa giải, Lư gia lão tổ cũng đồng ý hôn sự này. Bất quá hắn vị sư tỷ này thái độ đối với hắn cũng là không nóng không lạnh, không có đồng ý cũng không có phản đối, điều này làm cho Thái Phi Văn rất là đau lòng. Có một lần hắn cổ khí dũng khí hỏi thăm nguyên nhân, nhưng nàng một câu nói để cho Thái Phi Văn rất là thương tâm. Nàng không muốn tiếp nhận thân thể không chọn bề người. Chương 418, Linh Tuyển cùng Linh Trà chương 418, Linh Tuyển cùng Linh Trà thiếu niên trận kia trải qua, đối với hắn mà nói giống như mộng ma. Hắn đã từng hỏi tham qua sư phó của mình, có phải hay không biết Hà Minh người trong bóng tối ra tay. Nhưng che giấu ở quặng mỏ nội bộ hai cái quân cờ bí mật lơ tơ mơ vẫn lạc, cũng sẽ không từng biết được chân tướng sự tình. Huyết Hà Minh thế lực dù khổng lồ, nhưng tập kích quặng mỏ sau liền phân tán ẩn nút, kia chú ý cái trước tiểu thiếu niên nghi ngờ. Sau đó sư phó của hắn ngược lại phân tích qua, người này cùng bọn họ hai người nên rất quen thuộc. Con kia thiết ứng nên là hắn linh thú, kia người này tu vi cũng hẳn là trúc cơ tầng thứ. Lời tuy không có nói thái thanh sở, nhưng trong lời nói ý tứ cũng là đóng tại quặng mỏ kia hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Thái Phi Văn hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn hỏi qua sư phụ, chỉ có ở Nguyên Anh tử lôi cấp hạ có thể chế tạo thân xác, đứt gãy nửa cái ngón tay cũng có thể mọc ra. Ma đạo cắt đứt chi sống lại bí pháp cũng rất nhiều, nhưng phần lớn sẽ đối với thân thể tạo thành một ít tổn thương, cho nên cũng liền một mực không có làm như vậy. Thái Phi Văn trong lòng âm thầm thề, nếu là có chiều một ngày có thể tìm được hung thủ, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho bụi. Hàn Ngọc thấy được thanh niên sắc mặt âm tình bất định, nắm chặt hai quả đấm, cũng đoán không được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, chẳng qua là nhẹ giọng tặng hắn một cái. Thái Phi Văn lúc này mới giật mình tỉnh lại. Đội vàng hướng về phía Hàn Ngọc chắp tay nói, "Vương huynh chớ trách, ta vừa mới nghĩ đến một ít chuyện xưa." "Không sao." Hàn Ngọc khẽ cười nói. Thái Phi Văn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng có chút dập dờn, không chỉ có tiềm thức nhớ tới tên còn lại tới. Người nọ ở lúc hắn còn nhỏ lúc đối hắn che chở trong bể, giống như một tòa núi cao vậy che chở hắn. Trong đầu hắn cùng Hàn Thúc ở đường hầm mộ trong, vốn là có thể cùng nhau chạy thoát thân. Nhưng Hàn Thúc vì tích góp nửa năm linh thạch mới mua được một chai tiểu nguyên đan mạo hiểm tiến vào lòng đất, hắn chạy còn không có bao xa liền nghe đến sau lưng một tiếng cực lớn tiếng vang trầm đục. Hắn Hàn Thúc cái đó một mực cho hắn che gió che mưa, toàn tâm toàn ý cho hắn Hàn Thúc, vĩnh viễn liền chôn ở lòng đất. Hắn lần này còn cố ý đường vòng đi một chuyến, đốt tiền vàng bạc để tế điện. Hàn Thúc, nếu là ngươi còn có thể sống được thật là tốt biết bao a. Bay văn tiền đồ, có thể tìm tới rất nhiều kéo dài tuổi thọ đan dược, để báo đáp ngài ngày đó ân tình. Nghĩ tới đây, Thái Phi Văn tâm cảnh có chút chấn động, nhưng ổn định lại tâm thần sau, hay là nói ra để cho hắn hơi ngẩn ra vậy tới. Vương Minh, tộc ta trong đại trưởng lão bây giờ cũng hẳn là xử lý tốt một ít chuyện gấp gáp, ngài mời rời bước chúng ta cùng nhau đi trước đi. Nếu Vương Minh không ngại, nhưng cùng nhau chia sẻ một ít tu luyện bên trên tâm đắc, trao đổi tâm đắc. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ta cũng cảm thấy tu vi trên có một ít nho nhỏ hoang mang, nói không chừng một phen trao đổi còn có thể giải quyết ta vấn đề nhỏ. Hàn Ngọc nghe nói như thế, hơi ngẩn người một chút, sau đó rất là hào sảng nói. Ân, chúng ta bây giờ thì đi đi. Thái Phi Văn cao hứng nói. Thái Minh xin mang đường. Hàn Ngọc khẽ nết mi sau, mỉm cười nói. Hàn Ngọc trong lòng đang suy tư có thể hay không lợi dụng Thái Phi Văn, cũng nhìn một chút thai ra lực lượng, lại nhìn một chút vị kia kết đan tu sĩ thương thế. Nếu là thương thế rất nặng hắn liền nghĩ biện pháp tới âm làm thịt người này, nếu là bản thân đấu không lại hắn xin mời bên trong tông kết đan sư thúc ra tay, nghĩ biện pháp mò làm một chút canh uống một chút. Thái Phi Văn thấy vị sứ giả này rất dễ nói chuyện, liền mang theo Hàn Ngọc ra cửa viện. Hàn Ngọc thông qua con rối kiến đem liệt dương chấn địa hình dò xét một cách đại khái, gia tộc này trong đại đa số là một ít không có linh căn người phàm, mà thấy được một ít tu sĩ, tu vi cũng thấp ngoại hạng. Thái Phi Văn mang theo Hàn Ngọc vòng mấy vòng, đại khái qua một trận cơm công phu liền đi tới một chỗ tĩnh lặng tiểu viện. Hàn Ngọc thông qua con rối kiến dò xét đến chỗ này để phòng rất là thâm nghiêm. Dọc theo đường đi thấy được có mấy cái luyện khí kỳ đệ tử ở chung quanh tuần tra. Ở sân chính giữa căn phòng có một vị trắng bệnh ông lão, thấy được Hàn Ngọc liền chạy chậm đi ra, đầu tiên là đẩy mặt cung kính đối hắn thi lễ một cái, rồi mới lên tiếng, "Lão hủ thai hóa nguyên gia mắt sứ giả đại nhân, ta thai ra không bỏ ra nổi thứ tốt gì, nhưng linh trà còn có mấy chén, cái này xin tiền bối nếm thử một chút." Hắn nói liền phân phó một bên phục vụ luyện khí tầng 5 nhỏ tu sĩ, người nọ đội vàng vàng chạy tới. Hàn Ngọc thấy lão giả cũng bị đi làm bộ làm tịch làm gì, nhưng cũng không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Thái Phi Văn. "Đại trưởng lão, ta cùng sứ giả đại nhân vốn là quen biết, không cần như vậy giữ lễ. Thời gian bây giờ còn sớm, ta đặc biệt mời Vương huynh tới trước trao đổi một ít tâm đắc." Thái Phi Văn khoát tay một cái, mỉm cười nói. Lão giả này vừa nghe, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Thái gia là tính toán gục xuống ma đạo phía bên kia, bây giờ có thân cận cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thái Phi Văn dẫn đầu đi vào nhà chính, bên trong có một trương bàn bát tiên cùng mấy tờ bình thường vàng trước ghế gỗ, nhìn qua bình thường. Thái Phi Văn mời Hàn Ngọc sau khi ngồi xuống, khẽ cười một tiếng nói, ta Thái gia không có gì tài nguyên, chỉ có một vũng linh tuyển, dùng để pha trà cũng có khác một phen tư vị. Hàn Ngọc nghe xong, lại đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một giấy dầu bao, mới vừa lấy ra bên trong nhà liền tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hàn Ngọc xem hai người ánh mắt kinh ngạc, bị cười giải thích nói, đây là ta vô tình gặp gỡ bách dược cốc hồ tiên tử, hoa cái giá không nhỏ mới từ trong tay của hắn đòi hỏi một chút. Vậy lão hủ có lộc ăn. Ông lão vừa nghe vừa cười vừa nói. Tiếp theo hắn liền phát một đạo truyền âm phủ, rất nhanh mới vừa rời đi nhỏ tu sĩ cầm một nhỏ lò than chạy vào, phía trên để một sinh sắn bình trà. Ông lão đưa tay tỏ ý tu sĩ kia rời đi, nhắc tới bình trà liền muốn dẫn hỏa, nhưng Hàn Ngọc ngẩng đầu lên, ở trong đó quả thông một cái bị nhen lửa. Sứ giả đại nhân ngón này hỏa hệ công pháp thật là xinh đẹp. Ông lão đem bình trà để lên, nhẹ nhàng vỗ một cái nịnh bợ. Hàn Ngọc đối loài ngựa này cái dám đã sớm thường thấy, nhưng trên mặt hay là lộ ra vừa lòng chi sắc. Ba người tán gẫu một chút chuyện lý thú, kia bình trà nước sôi rồi, trà trong miệng phun ra sương mù màu trắng hoàn toàn từ từ chuyển hóa thành tinh thuần linh lực, thật sự là vô cùng thần kỳ. Thái Phi Văn lấy ra ba cái chén sứ, Hàn Ngọc đem lá trà bỏ vào, nóng bỏng nước đổ đi vào. Kia nước trà lại trong nháy mắt biến thành xanh biếc chi sắc, một cỗ tinh thuần linh lực cập đến, để cho ba vị trúc cơ đều có chút say mê. Ông lão bưng ly trà, hướng hai người hơi giơ tay, lúc này mới nhẹ nhàng nhấp một miếng. Không nghĩ tới nước trà này mới vừa cửa vào liền biến thành một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí không vào bụng trong, nhất thời cũng cảm giác mồm mép nhẹ thơm. Hắn có chút ngũ hóa kinh mạch ở chỗ này trà dưới tác dụng hoàn toàn hơi khuếch trường, kia cổ tinh thuần linh khí theo kinh mạch của hắn lưu chuyển một lần, để cho hắn cảm thấy trên người ấm áp. Trà ngon. Ông lão hơi híp cả mắt, vỗ tay lớn tiếng khen hay. Thái Phi Văn cũng thưởng thức một hớp, mặc dù hắn không hiểu cái gì trà đạo, nhưng uống trà này sau cũng có thể cảm thấy mang đến bàng bạc linh lực, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Có trà này làm bạn, ba người liền bắt đầu trò chuyện lên tu luyện bên trên tâm đắc cùng một ít hoang mang, hy vọng có thể từ trong lấy được cơ duyên để cho tu vi của mình tiến hơn một bước. Cứ như vậy, hai canh giờ vội vã đi qua. Thái Phi Văn dù nghe có chút mê mẩn, nhưng chính là cũng chưa quên, chờ ông lão nói xong nói, đại trưởng lão, thời điểm sắp xỉ, ta phải dẫn Vương huynh đi gặp sư phụ. Chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn. Ông lão đội vàng vàng nói. Hắn cái này rất nhiều tuổi tác mặc dù lên cấp kết đan không thể nào, nhưng trao đổi một vài thứ hãy để cho hắn rất là vừa lòng. Nhưng hắn cũng có thể phân rõ ràng nặng nhẹ, không thể nào đem hai người ép ở lại ở chỗ này. Hàn Ngọc đối trao đổi cũng là lừa gạt, cùng hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trao đổi thật không có ý gì. Hắn từ bách dược cốc bắt đầu cùng vô số ma đạo trúc cơ tu sĩ trao đổi qua, tự thân đấu pháp kinh nghiệm cũng không tính chênh lệch, tại đồng bậc trong tính được là cấp tụ cùng. Thái Phi Văn trực tiếp mang theo Hàn Ngọc hướng tây đi, nơi đó chính là Linh Tuyển chỗ, ở Linh Tuyển cạnh còn có cái thôn lạc nho nhỏ gọi là Linh Tuyển thôn. Ra trấn nhỏ không bao lâu chính là đường hẹp quanh co, bởi vì đem trấn trên người phàm cũng đuổi ra ngoài, liền nửa cái bóng người cũng không có. Thời gian một chén trà công phu, Hàn Ngọc trên mặt liền hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn mang theo tiến lên phương hướng, chính là cách đó không xa kia đã hoang phế nho nhỏ thôn trang. Chẳng lẽ vị này kết đan cao nhân, liền giấu ở người phàm trong thôn lạc? Nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, một hoang phế người phàm trấn nhỏ sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, kết đan cao nhân trốn ở chỗ này, cũng không phải quá chuyện kỳ quái. Hàn Ngọc tâm niệm nhanh đổi, lặng lẽ để cho những thứ kia con kiến con rối không nên tiến vào trong thôn trang lục soát, để tránh đánh rắn động cỏ. Có thể ở nguyên anh tu sĩ trong tay trốn tính mạng tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, hiện tại hắn bị trọng thương, càng là chim sợ cảnh cong, dù là lộ ra một chút sơ hở cũng có thể bị phát giác. Hàn Ngọc từng ở Bách Minh Thương hội vị kia kết đan cao nhân thủ hạ thất thủ qua, bây giờ làm việc lại càng phát cẩn thận một chút. Thái Phi Văn lại không nhận ra được Hàn Ngọc dị thường, đầu tiên là dùng thần niệm ở chung quanh dò xét một lần, liền mang theo Hàn Ngọc tiến thôn. Trong thôn rất là tạp nhạp, thối giữa rau quả, vỡ vụn bàn ghế thôn trên đường đều là, có mấy con không biết từ nơi nào chạy tới chó hoang thấy có người loại đi vào, cũng đua trốn. Hàn Ngọc khẽ cau mày, chó hoang vật này tập quán hắn là ở hiểu bất quá. Nếu chó hoang xuất hiện ở nơi này, vị yêu kết đan cao nhân chắc chắn sẽ không núp ở trong thôn trong mỗ một gian nhà trong. Bởi vì chó hoang vật này cái gì cũng ăn, địa phương nào cũng sẽ chạy loạn, nếu là vị này kết đan cao nhân chữa thương thật tốt thành, chó hoang đột nhiên xông vào, vậy làm sao làm? Hàn Ngọc lại rơi quá mức nhìn Thái Phi Văn một cái, nhìn trên mặt hắn không có cái gì dị sắc, cũng bỏ đi một ít tâm. Thái Phi Văn làm việc cũng phi thường cẩn thận, đầu tiên là dùng thần thức dò xét một phen, thấy trong tiểu trấn an toàn, liền mang theo Hàn Ngọc hướng chính giữa thôn tòa kia lớn nhất nhà cửa đi tới. Phút chốc sau, Thái Phi Văn liền đẩy cửa ra, mang theo Hàn Ngọc đi tới trong thôn mới từ đường. Người trong thôn vội vàng rút lui, mang đi một chút vàng bạc, thiếp thân thay giặt quần áo, thậm chí sẽ đem trong nhà thuế thóc, nồi chậu chén bắt cùng nhau mang đi, nhưng không thể nào đem tổ tông bài vị cũng cong lên người. Từ đường trong sân nhỏ rất là trang nghiêm, người trồng trọt từng hàng thanh tùng, từ đường cổng cũng mở ra, cũng thấy được kia từng hàng màu đen bài vị. Hai người đi vào sau, Thái Phi Văn mang theo Hàn Ngọc đi tới thiền điện, nơi này dựng lên một mười phần kịch cậm màu đen tủ. Thấy được vật này, Hàn Ngọc trong lòng đã nhưng. Hắn lâu dài chế tạo một ít cơ quan khối lỗi, còn tinh thông phàm tục trong mặt môn thuật, liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái tinh xảo cơ quan. Cái này màu đen tủ tổng cộng có 5 tầng ngăn kéo, mở ra cơ quan pháp môn đang ở mở ra ngăn kéo thứ tự bên trên. Nếu như chẳng qua là bình thường chốt mở ngăn kéo cũng sẽ không đưa tới cơ quan, chỉ có căn cứ đặc biệt quy luật mới có thể mở ra. Thái Phi Văn thật nhanh chốt mở tầng thứ nhất ngăn kéo, sau đó liền tẩy máy trung gian tầng kia, cuối cùng lại mở ra tầng thứ hai. Chỉ nghe được ùng ùng một trận nhẹ vang lên, tủ liền chậm rãi mở ra, lộ ra một đen tủi lùi lỗ lớn. Một màu xanh bậc thang, nối thẳng phía dưới chỗ sâu. Chương 419, mập mạp cùng Linh Tuyển. Chương 419, mập mạp cùng Linh Tuyển. Thái Phi Văn nhìn cửa động chung quanh không có dị thường, chào hỏi Hàn Ngọc một tiếng, liền không tiếng động tung bay mà vào. Phút chốc sau, hai người kim xuất hiện ở hạ mười mấy trượng chỗ sâu, cũng dọc theo một phi thường đơn sơ địa đạo, hướng phía trước từ từ lục lọi. Đi không bao xa, lại thấy được một trương màu xanh phủ tầng thấp lơ lửng. Làm hai người đi tới gần chỗ, vang một tiếng vang nhỏ, kia phủ liền manh vỡ ra. Đây là sư tôn bố trí để phòng cấm chế, chỉ cần có người xuống đến nói chỉ biết kinh động lão nhân gia ông ta. Loại này nói ở phía trước còn có mấy cái, sư tôn xác nhận bọn ta thân phận cũng không bằng như vậy. Đi ở phía trước Thái Phi Văn bước chân dừng lại, xoay đầu lại khẽ cười một tiếng nói. Đúng như hắn đã nói, gần như cách mỗi 10 trượng khoảng cách sẽ có một tầng cấm chế, nhưng phủ này lại không giống như mới vừa như vậy nứt toát, hai người cũng rất cẩn thận đường vòng mà đi. Không nhiều lâu, phía trước đơn sơ lối đi có một gần trượng lớn nhỏ nhàn nhạt quang trận, trận pháp này sát khí ngất trời, nhìn một cái chính là cái loại đó uy năng cực mạnh trận pháp. Thái Phi Văn hai mắt híp một cái, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, từ đầu ngón tay bay ra một đạo trong suốt hào quang, không có vào kia quang trận trong không thấy bóng dáng. Không lâu sau nhi công phu, kia quang trận trong hào quang liền ảm đạm một ít, lộ ra có thể cung cấp một người thông hành lối đi. Thái Phi Văn quay đầu hướng về phía Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, liền mang theo hắn tiến vào về phía trước. Ước chừng lại đi mấy dặm, Hàn Ngọc bản thân đang yên lặng tính toán vị trí, cũng may trên mặt đất cũng có thể tìm được hắn ẩn thân ổ. Đoạn này lối đi đều là dùng đá xanh thế thành, so bên ngoài kia một đoạn tốt hơn rất nhiều, nhưng trên vách tường lại vây quanh một đạo đạo phức tạp phù văn. Hàn Ngọc chẳng qua là quay đầu nhìn mấy lần, bước chân không ngừng đi theo. Lại qua nửa khắc đồng hồ, rốt cuộc thấy được phía trước nơi cuối cùng, một dạng thức xưa cũng đồng thau cửa đá. Nhưng kỳ quái chính là, cái này trên cửa đá trống rỗng, phía trên không có cái gì cấm chế. Hàn Ngọc trong lòng đang kỳ quái đâu, Thái Phi Văn đang ở trước cửa đá chỗ không xa ngừng lại. Chỉ thấy hắn hướng trong túi đựng đồ vỗ một cái, bay ra một trương màu bạc nhạt phủ, dính vào một rất giống chim mắt phủ văn bên trên. Phốc một tiếng sau, trên tường đá quang mang đại thịnh, Thái Phi Văn liền bị một tầng nhàn nhạt ngân quang bao phủ lại. Hắn hướng Hàn Ngọc ngắt tay, liền vô thanh vô tức không có vào đến một bên vách đá chúng. Lấy Hàn Ngọc ánh mắt dĩ nhiên có thể nhận ra đây là một trương thạch đột phủ, dưới chân cũng không chậm trễ chút nào đi theo. Hắn đến gần không bao lâu, trên vách tường liền có một cỗ lực hút, đem hắn mạnh lôi đến trong đó. Chờ trong lối đi hai người đều bị hút đi vào sau, kia chim mắt hình dáng minh văn lại chậm rãi khôi phục bình thường, phản phất từ không có người trải qua bình thường. Hàn Ngọc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc, Hàn Ngọc bóng dáng liền xuất hiện ở một mảnh sương mù nhàn nhạt trong. Hàn Ngọc chỉ cảm thấy không khí có chút ẩm ướt, thân thể cũng hơi có chút ấm áp, còn có một cỗ không nói ra mùi thơm ngát khí sông vào mũi. Ở bên cạnh hắn đứng chính là tới trước một bước Thái Phi Văn, mà thấy được một màn trước mắt, Hàn Ngọc có chút ngạc nhiên, nhưng thật nhanh vừa chắc tay. Ở trước người hắn mấy trượng xa địa phương, lại là một hơn một trượng phương viên ao nước trung ương suối nước đang ùng ục cục xì xào bốc, ở đó ao bên trong ngâm một tên mập. Mập mạp này trên mặt thịt một sấp, tối thiểu cũng có tầng năm, chuyện này đang trong suối nước nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Ngọc phát hiện mập mạp này sắc mặt trắng bệnh dị thường, liền một tia máu cũng không có, trên người càng vô kim đan tu sĩ khí thế, khí tức trên người cũng có chút bất tạm, so hắn ra mắt bất luận một vị nào kết đan cũng yếu, nhưng so với trúc cơ viên mãn thì phải mạnh hơn nhiều. Nói vậy người này chính là từ Nguyên Anh sửa chữa trong tay trốn đi vị kia thần bí tu sĩ. Văn Bối Vương Lâm bái kiến tiền bối. Hàn Ngọc gặp hắn mở hai mắt ra ánh mắt ném đi qua, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút, cũng không giết người này nắm chặt, vì vậy vội vàng hành lễ. Vật của ta muốn ngươi mang tới chưa? Mập mạp này nói nghe vào trong lỗ tai có chút chói tai, hơi có chút khó chịu, nhưng Hàn Ngọc nghe đến lời này phản ứng đầu tiên chính là từ trong túi đựng đồ đem viên kia túi đựng đồ lấy ra, cung cung kính kính nâng ở đỉnh đầu. Người này có thể từ kết đan trong tay trốn đi, tu vi tuyệt không phải bình thường, không thể để cho hắn nhìn ra nửa phần sơ hở. Mập mạp gật gật đầu, từ trong suối nước đưa ra mảnh khảnh trắng nõn cánh tay, hoàn toàn so với kia nữ tử còn phải mảnh khảnh. Hàn Ngọc trong lòng hơi cảm thấy có chút từ quái dị, nhưng hắn vẻ mặt nhưng thủy chung như thường, không có lộ ra nửa phần vẻ khiếp sợ. Trong tay hắn túi đựng đồ giống như bị cái gì dẫn dắt, từ trong tay chậm rãi lơ lửng, bị mập mạp ôm đồm trong tay. Hàn Ngọc thấy vậy lại cung kính lui hai bước quanh tay mà đứng. Mập mạp đầu tiên là kiểm tra một chút túi đựng đồ, tiềm thức từ thần niệm đảo qua, lúc này mới đem túi đựng đồ mở ra, từ bên trong móc ra vài bình đan dược. Chuyến này khổ cực. Mập mạp mở ra đan dược ngửi mấy cái, mặt béo bên trên lộ ra nét mừng. Đây là ta nên làm, tiền bối. Hàn Ngọc cúi đầu, cung cung kính kính nói. Ừm, chờ ta thương lành tự nhiên sẽ thay ngươi nói tốt vài câu, để ngươi trở thành nội môn đệ tử. Mập mạp thấy Hàn Ngọc cung kính như thế, vì vậy thuận miệng cam kết. Đa tạ tiền bối. Hàn Ngọc trên mặt xông ra mảng lớn đỏ ửng tới, làm bộ như một bộ dáng vẻ hư vấn, dùng cảm kích giọng nói. Hàn Ngọc lần này có thể bình yên trở về chắc chắn sẽ không ở đi ma đạo địa bàn, vạn nhất bị phát hiện tung tích hắn nhưng là thảm. Hắn bây giờ cái thân phận này cũng không phải là hoàn mỹ, chỉ cần người để tâm đi truy tra, nhất định là sẽ lộ ra chân ngựa. Hắn bây giờ liền muốn nhìn một chút cái này kết đang thương thế nặng bao nhiêu, nhìn một chút có thể hay không tìm cơ hội giết hắn. Mới vừa kia một trận trời đất quay cuồng dù không biết người ở chỗ nào, nhưng hắn phao linh nhãn chi tuyển cũng là nhận được. Trên người hắn có đá linh, có thể cảm nhận một mảnh trong phạm vi linh khí, muốn tìm được hắn chân chính chỗ ẩn thân cũng không khó. Ha ha, đây cũng là nên. Khụ khụ. Vương sư điện, phía trước đại chiến trận hủy bỏ tin tức ngươi thật là tướng. Ta ma tông vì đại chiến chuẩn bị như thế nào? Có tin tức gì, ngươi cũng nói một chút đi. Mập mạp đột nhiên trên mặt nổi lên một mảnh chiều hồng, chợt ho kịch liệt mấy tiếng, đưa tay ra lau một cái, ở ao nước bên trên lơ lửng lên nhàn nhạt tơ máu. Văn Bối một mực tại Tần Thành nắm giữ trong gia tộc làm ăn, đối chuyện khác không hề hiểu. Hàn Ngọc trên mặt nổi lên một ít vẻ lúng túng, bất đắc dĩ nói: "Hàn Ngọc dĩ nhiên không muốn đem biết tin tức tiết lộ cho hắn, bởi vì như vậy sẽ rất khó làm. Thường thường một lời nói dối cần 10 lời nói dối đi đền bù, Hàn Ngọc cũng không muốn lâm vào loại này vô tận vòng lặp vô hạn. Vậy ngươi liền đem làm sao tới nói một lần." Mập mạp thờ ơ nói: "Kỳ thực Vãn Bối cũng là đắc tội người, không thể không rời đi." Hàn Ngọc thở dài nói: "Vì vậy Hàn Ngọc liền đem Tần Thành Bách Minh Thương hội buổi đấu giá, bản thân như thế nào bị xa lánh, sau đó bất đắc dĩ phản kích chuyện nói một lần. Dĩ nhiên, một ít nên biến mất chuyện tất tật biến mất, nửa chữ cũng sẽ không nói. Thông qua truyền tống trận đi đến Vạn Mã Nguyên tiền tuyến, thông qua Ma Nguyên thành truyền tống trận đi tới Ninh Dương thành, một mực nói đến đi tới trấn nhỏ trên. Trong này cơ hồ là không có gì tin tức có giá trị." Nghe mập mạp nhíu chặt mày, bất quá hắn cũng không có hoài nghi Hàn Ngọc vậy, vương ra một tầng dưới chốt nhỏ tu sĩ, ma đạo một ít chuyện cơ mật không rõ ràng lắm cũng bình thường. Ở nơi này phong trong túi đựng đồ cũng có một phong bí hộp, bên trong phải có hắn mong muốn biết được chuyện. Hàn Ngọc lời nói xong liền xem mập mạp kia lúc này trầm mặc, thời gian thật dài không lên tiếng, sắc mặt có một ít âm trầm. Hàn Ngọc nghĩ thầm cũng không có lời chọc giận hắn, không khỏi trong lòng vẫn là có chút thất vọng, đồng thời đầu óc đang bay nhanh xoay tròn, vạn nhất vật này từ năm ba câu trong nhìn ra đầu mối, dùng cốt ma có thể hay không làm qua. Người này thế nhưng là có thể từ Nguyên Anh trong tay bỏ trốn, nói không chừng còn nắm bài tới gì. Vương Tiểu Hưu không cần kinh hoàng, ta là nhớ tới một chút chuyện mà thôi. Chờ ta thương khôi phục được rồi, liền nghĩ biện pháp thông qua ẩn nút truyền tống trận trở về, ta phải đi hướng trưởng lão sẽ đòi một lời giải thích. Mập mạp là tiếp trưởng lão hội nhiệm vụ mới trở về nơi đây, cũng là bởi vì tiền tuyến sai lầm mới có thể rơi vào tình cảnh như vậy. Hắn nhớ tới bị kia Nguyên Anh tu sĩ đuổi giết hoảng hốt nhập chó nhà có tang, trong lòng liền không đè ép được nỗi khủng, sắc mặt cũng bặm mẻo, hung hắn nói. Nghĩ một hồi tâm sự, mập mạp sắc mặt lại khôi phục bình thường, sắc mặt có chút mệt mỏi. Hắn đối Hàn Ngọc thân phận cũng không hoài nghi, dĩ nhiên cũng không thể nào làm ra giết người diệt khẩu chuyện. Nếu là hắn vì giữ bí mật tàn sát vương gia tu sĩ, nhất định sẽ biến thành đinh ngắm. Để cho dù thân chịu trọng thương nhưng đầu óc không có hư, chẳng qua là trong lòng lo âu tiết lộ tin tức. Vạn nhất tiểu tử này ở đường trở về trong bị khu ma minh kết đan cao thủ bắt lại, không cẩn thận thổ lộ hành tung của hắn, chẳng phải xui xẻo. Vương sư điện, ngươi đang ở này lưu một đoạn ngày đi. Ta có thể nói cho một mình ngươi tin tức, chậm thì nửa năm, ngắn thì 3 tháng, ta ma đạo liền đem đi khu ma minh phát động lôi đỉnh một kích. Mập mạp vừa cười vừa nói, Vãn Bối cần tuân tiền bối chi mệnh. Hàn Ngọc không chút do dự nào, lúc này đồng ý. Mập mạp đối Hàn Ngọc biểu hiện rất vừa ý, trên mặt cũng lộ ra nét cười. Hàn Ngọc lúc này mới làm bộ làm khó mà hỏi, kia trong tộc, yên tâm, chuyện này ta tự sẽ đi nói. Mập mạp vừa cười vừa nói, cái này nên không thể nào đâu. Hàn Ngọc trong đầu nhanh chóng suy đoán một cái, từ mập mạp kia nhỏ gần như không thấy được trong mắt thấy được một tia xảo trá, trong lòng nhất thời liền toàn hiểu. Sư phụ, người giao phó chuyện ta đã nhờ cậy đại trưởng lão, có thể hay không mời Vương huynh giúp ta rút một tay? Thái Phi Văn thấy hai người đã nói xong, lúc này mới hồi báo bản thân chuyện. Ừm, rất tốt. Có tế phẩm, trên người ta thương cũng có thể khôi phục mau mau. Vương sư điện, chuyện này còn phải làm phiền ngươi xuất thủ một lần. Mập mạp nghe xong gật gật đầu, quay đầu nói, Vãn Bối vinh hạnh cực kỳ. Hàn Ngọc nghe được tế phẩm lúc trong lòng đã mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng lại phi thường dứt khoát đồng ý. Mập mạp thấy Hàn Ngọc như vậy tức thời, trong lòng cũng là mừng lớn, cười híp mắt nói, ngươi rất hiểu chuyện cũng rất cơ trí, nếu ta thương thế khôi phục, sẽ tặng cho ngươi một viên nốt ma đan, giúp ngươi đột phá. Đa tạ tiền bối. Hàn Ngọc đối loại này bán không hứa hẹn không cảm thấy hứng thú, nhưng trên mặt hay là làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Vì biểu đạt ra bản thân nội tâm kích động tình, Hàn Ngọc còn hướng hắn lê bái mấy cái, coi như là trước hạn viếng mộ mạ. Chương 420, ba loại phương pháp, phần 1/2, chương 420, ba loại phương pháp, phần 1/2, mập mạp đối Hàn Ngọc phản ứng rất vừa ý, đột nhiên quát tay đưa ra hai ngón tay, nhất thời một đạo màu bạc trùng sáng, từ ngón tay hắn trong bắn ra, lóe lên liền biến mất bay vào Hàn Ngọc trong thân thể không thấy bóng dáng. Tiền bối, ngài đây là? Hàn Ngọc vốn định bùng nổ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy có chút không ổn, vì vậy mặt mang kinh nghi mà hỏi. Kia chùm sáng tiến vào chẳng qua là lơ lửng ở bên ngoài thân, cũng không có tiến vào phế phủ, nếu hắn không là đã sớm ra tay. Vương sư điệt không cần lo lắng, đây chỉ là hai đạo truy lùng đánh dấu mà thôi, có nó ta là có thể biết được sư điệt vị trí. Bất quá cái này kéo dài thời gian cũng không dài, chỉ có 3 tháng, đến lúc đó chỉ biết biến mất. Mập mạp không nhúc nhích nói. Nghe nói như thế, Hàn Ngọc làm bộ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nội tâm lại cảnh giác vô cùng. Cái tên mập mạp này làm việc thật đúng là giọt nước không lọt, một chút chỗ trống cũng sẽ không cấp hai bọn họ lưu lại. Có vật này ở trên người, hắn đi nơi nào đều sẽ bị người biết được, nếu là hắn nghĩ thông suốt quan truyền tống trận rời đi, nói vậy hắn còn sẽ có hậu thủ đi đối phó bản thân. Loại chiêu thức này, Hàn Ngọc biết được nhiều cũng làm nhiều. Bất quá nếu mập mạp này không có sau đó tay, nói vậy Hàn Ngọc ở trong lòng có sẽ hoài nghi, có phải hay không nơi nào bại lộ. Bất quá cái này linh lực đánh dấu cũng là lẫn nhau, lão giả này có thể thông qua đánh dấu rõ ràng tìm được Hàn Ngọc vị trí, Hàn Ngọc cũng có thể thông qua đá linh chính xác tìm được hắn. Hàn Ngọc sắc mặt âm tình bất định, nhưng sau một hồi lâu hay là thở dài, phục tùng mập mạp an bài. Mập mạp cũng biết thân là tu sĩ không thích bị trói buộc, trong lòng ít nhiều có chút oán khí, vì vậy nói, ngươi đưa thuốc có công, cái này Bích Huyết Đao pháp khí liền xem như ta đưa người thủ lao. Hàn Ngọc sắc mặt cũng giống là ảo thuật vậy, từ lo chuyện vui, chỉnh trọng hai tay nhận lấy dao, lại lễ bái một cái, lúc này mới tựa hồ mừng không kìm nổi đứng thẳng lên. Cây đao này phẩm chất là thượng giai pháp khí, còn chưa tới pháp khí tốt nhất, vật này hắn còn nhìn không thuận mắt. Ở một bên xem Thái Phi Văn cũng thở phào nhẹ nhõm, trong mấy ngày kế tiếp trong săn giết còn phải mời vị này Vương huynh đi hỗ trợ, nếu là trong lòng hắn có oán khí, vậy cũng không tốt. Hàn Ngọc làm bộ đem cái thanh này huyết sắc dao lại cầm ở trong tay nhìn mấy lần, một trương mặt béo bên trên cũng đầy là nét cười. Được rồi, tế phẩm chuyện bay văn hội cùng ngươi nói, các ngươi lui xuống trước đi đi, ta có chút mệt mỏi. Ông lão nhìn Hàn Ngọc một bộ vui hò hét nét mặt, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Hắn cùng với Vương gia giao hảo, cũng tự nhiên biết rõ đệ tử bình thường cùng đệ tử nòng cốt giữa chênh lệch, dùng một thanh thượng phẩm pháp khí đổi đi, cũng là hợp tình hợp lý chuyện. Mập mạp lên tiếng, hai người tự nhiên sẽ không ở này dừng lại, lại trở về lối đi đường cũ trở về. Chờ ra từ đường, Thái Phi Văn lúc này mới mang chút có một ít ấy này nói, sư phụ làm người cẩn thận, mong rằng Vương huynh không lấy làm phiền lòng. Không sao, chỉ cần tiền bối đem tin tức truyền tới Vương gia, coi như ở chỗ này một năm cũng không quan trọng. Hàn Ngọc khoát đạt cười một tiếng, phản phất đây chỉ là một chuyện nhỏ. Hai người trở lại trấn nhỏ, Hàn Ngọc đang do dự hỏi tế phẩm chuyện, Thái Phi Văn liền đem đây hết thảy đều nói đi ra. Nguyên lai mập mạp thương thế trên người rất nặng, đơn thuần dựa vào đan dược khôi phục phi thường chậm chạp, mong muốn khôi phục nhanh chóng thì cần một bộ mới mẻ tế phẩm. Hơn nữa bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, cố này tế phẩm tốt nhất là trúc cơ kỳ sử tử nữ tu. Bất quá chuyện cụ thể làm sao bây giờ, Thái Phi Văn cũng không có cặn kẽ đi nói. Hàn Ngọc sau khi nghe xong bật cười lớn nói, ta mới vừa đã đáp ứng tiền bối, chuyện này ta nhất định hết sức. Thái đạo hữu, phụ cận đây nhưng có thích hợp chỗ tu luyện. Vương Minh nói vậy phải thất vọng, phụ cận đây cũng không có linh mạch đất. Thái Phi Văn có chút ấy này nói. Hàn Ngọc vừa nghe không có cảm thấy thất vọng, hắn chẳng qua là muốn tìm một cái rời đi liệt dương chân lý do mà thôi. Bình thường trúc cơ sau tu sĩ cũng thích một mình, cũng không thích ở quá ồn náo địa phương. Ta là muốn tìm địa phương tế luyện mới vừa tiền bối tặng cho ta pháp khí, đối có hay không linh khí cũng không có yêu cầu. Chỉ cần là non xanh nước biếc liền có thể. Hàn Ngọc mỉm cười nói do nguyên nhân. Chuyện này ngược lại dễ làm. Thái Phi Văn ánh mắt một cái sáng lên, cười híp mắt nói. Ở sau đó trong hai ngày, Thái Phi Văn mang theo Hàn Ngọc đem phụ cận đi dạo một lần. Hàn Ngọc một bên đem phụ cận địa hình yên lặng ghi tạc trong lòng, một bên chọn lựa thích hợp bế quan chỗ. Đang chọn một chỗ hang núi không có kết quả sau, Hàn Ngọc chợt nhìn thấy thác nước, vì vậy dừng bước. Thái huynh, chúng ta vào xem một chút. Hàn Ngọc đem pháp lực rót vào trong đôi mắt nhìn một cái, vừa cười vừa nói. Nói Hàn Ngọc sẽ đến bên thác nước, trên người dâng lên màu đen hộ thể màn hào quang, một cái liền bật vào. Nơi này rời liệt dương trấn có hơn 20 dặm, hắn cũng không cần lo lắng cái gì, cũng đi theo bay vào. Làm Thái Phi Văn xuyên qua sau, phát hiện nơi này thác nước bên trong có động thiên khác, lại có một không nhỏ hang núi. Bất quá không khí nơi này phi thường ở bước, thác nước thanh âm cũng phi thường lớn, cũng không phải là cái bế quan địa phương tốt. Ta cảm giác nơi này không sai, liền chọn nơi này đi. Hàn Ngọc cẩn thận nhìn mấy lần, mỉm cười nói. Thái Phi Văn nghe xong hơi kinh ngạc, không hiểu hỏi, Vương Minh, nơi này cũng không phải là bế quan địa phương. Nơi này không khí ở bước, thác nước rơi xuống thanh âm lại vang, ở chỗ này bế quan không phải một cái lựa chọn tốt. Không sao, ta đi ngọn núi bên trong khai tạc ra mấy món tính thất liền có thể. Trên người ta còn mang một bộ tiểu trận cờ, vừa đúng có thể mê miễn cùng cách đâm. Hàn Ngọc vừa cười vừa nói. Thái Phi Văn nghe xong cũng không có ở quên, hỏi một câu có cần giúp một tay hay không. Khi lấy được Hàn Ngọc huyện cự sau cũng liền không ở đây chỗ lưu lại, ôm quyền rời đi. Hàn Ngọc cũng không có đi đưa, dùng pháp khí ở ngọn núi trong khai tạc ra mấy món tính thất sau, lại bố trí một bộ uy năng tạm được trận pháp. Linh khí đánh dấu chỉ có thể đại khái biết được vị trí của hắn, cũng không thể giám thị hắn làm cái gì, cho nên Hàn Ngọc cũng không có lo lắng. Bố trí xong trận pháp sau, Hàn Ngọc liền trở về mới khai tạc trong tính thất, nghĩ biện pháp đi làm rơi linh khí này tiêu chí. Hàn Ngọc có rất nhiều chuyện riêng tư muốn đi làm, không thể nào để cho hắn nắm giữ hành tung. Húng chi hắn mới vừa giao cho túi lượng đồ, gần đây một đoạn thời gian chắc chắn sẽ không ở cùng hắn chạm mặt, cho nên bỏ đi đánh dấu không có đáng ngại. Nhưng mấu chốt của vấn đề là thế nào loại trừ, như thế nào loại trừ, còn phải không đưa tới hoài nghi. Một khi linh lực đánh dấu gian ra bị mập mạp biết được, hắn nhất định sẽ sinh lòng cảnh giác, nếu là vận khí không tốt hắn điều này mạng nhỏ cũng phải giao phó. Hàn Ngọc cau mày suy tư chốc lát, từ trong túi đựng đồ lấy ra từng quyển cổ tịch, nhìn một chút có thể hay không từ bên trong tìm được biện pháp giải quyết. Nửa ngày sau, Hàn Ngọc ở một quyển động huyền chân giải trong cổ tịch lật tới linh lực tiêu chí ghi lại, phía trên cũng ghi lại mấy loại cách phá giải. Loại thứ nhất biện pháp chính là nhờ giúp đỡ cùng tu vi vượt xa người thi pháp tu sĩ, mời hắn ra tay là có thể che trời qua biển. Phương pháp kia nói cùng chưa nói một dạng, nếu là Hàn Ngọc có thể tìm nguyên anh cao thủ, chuyện này đã sớm lộ vùi lấp, còn thế nào mò được chỗ tốt. Loại phương pháp thứ hai thời là một loại luyện thi rời đi phương pháp, thấy được phía trên này ghi lại 99-81 ngày tế luyện, Hàn Ngọc trực tiếp hơi đi qua. Dựa theo mập mạp kia nói, vật này 3 tháng cũng liền 90 ngày, về thời gian căn bản là không đủ. Hàn Ngọc lật tới trang sách trong loại thứ 3 biện pháp, cẩn thận đọc trong đó điều kiện cũng phù hợp, nhưng hắn sắc mặt lại âm tình bất định, lâm vào trong trầm tư. Xin nghỉ. Hàn Ngọc trong lòng suy nghĩ, đem con kiến tầm mắt điều chuyển đi qua, thấy được 5 người đang tính toán đối phó đá linh. Nếu bọn họ mỗi người trên người đều có phù bảo, toàn lực thúc dục nói không chừng còn có xử lý đá linh hy vọng. Nhưng Hàn Ngọc biết bọn họ tuyệt sẽ không làm như vậy, cái này cả vườn linh thảo linh dược chính là đá linh tốt nhất hộ thân phủ. Chỉ thấy mấy người tụ tập ở chung một chỗ thương lượng chốc lát, hoàn toàn chậm rãi lui ra ngoài. Hàn Ngọc trong lòng không khỏi cười khổ, có thể trúc cơ không có một là nhị lang tử. Bọn họ hiển nhiên đánh đem toàn bộ nhà đá cũng vơ vét một lần, cuối cùng ở tới nghĩ biện pháp đối phó đá linh. Thao túng con kiến rơi xuống đất bên trên tiếp tục đi theo, nhìn một chút động phủ này trong còn có thứ tốt gì. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc hốc mắt không khỏi đỏ. 5 người vơ vét 3 gian nhà đá, không ngờ tìm được mấy quyển luyện đan chân quý điện tịch, năm người phá giải cấm pháp, đi tới một tòa năm trượng có thừa bên trong phòng khách. Giữa đại sảnh vẫn còn ở duy trì một tòa pháp trận cạnh có năm cái trong suốt màn hào quang, đang không ngừng biến ảo ánh sáng, lộ ra rực rỡ chói mắt. Ở nơi này màn hào quang trong, một thanh màu xanh nhạt tiểu kiếm, một thanh tản ra kim quang trường đao, tầng 9 cao tiểu tháp, tản ra ánh sáng màu trắng đồng thau kính, còn có một thanh màu đồng trường qua. Chương 420, ba loại phương pháp, phần 2, 2, chương 420, ba loại phương pháp, phần 2, 2, những pháp khí này cũng lóe ra nhàn nhạt linh quang, có chút phát ra hơi hào ngọng, những thứ này đều là pháp khí tốt nhất trong tinh phẩm. Màn hào quang ra còn có một cái hai tầng cung gỗ, bên trong để màu sắc không giống nhau rất nhiều pháp khí. Những pháp khí này lại cũng đều là chút thượng phẩm hoặc cấp tột cùng pháp khí, không có kia năm kiện vật phẩm có linh tính, nhưng cũng người người ánh quang lóe lên, linh khí đập vào mặt. Năm người đều là ra mắt phân biệt rộng, một cái liền nhận ra năm kiện pháp khí tốt nhất, người người đều là tinh phẩm. Năm người cũng không nghĩ tới có thể có lớn như vậy thu hoạch, vốn tưởng rằng luyện đan đại sư động phủ cũng chính là sẽ xuất hiện một ít linh đan linh dược, pháp khí thật sự là từ trên trời nện xuống tới bánh nhân. Không ai sẽ chê bai trên người pháp khí nhiều, mấy người vui cười hớn hở đánh vỡ màn hào quang, mỗi một người cũng lấy đi vậy pháp khí, lại đồng loạt đem ánh mắt tập trung ở trên giá gỗ. Chỉ thấy đầu lĩnh kia tu sĩ đi tới, đem kệ hàng bên trên pháp khí đến một lần sau đó nói, những pháp khí này cũng làm cho lão ba thu, sau khi rời khỏi đây đi tinh thần các đội thành linh thạch, sau đó chúng ta năm người chia đều. Lời nói này lấy được tất cả mọi người nhất trí công nhận, cổ họng có chút khàn khàn lão tam tướng kệ hàng bên trên pháp khí quét một cái sạch. Hàn Ngọc nhìn nóng mắt vô cùng, hận không được đem những pháp khí này cũng quét vào bản thân túi lượng đồ. Mấy người lại đem căn phòng bí mật lật cả đáy lên trời, lúc này mới hài lòng rời đi. Hàn Ngọc trong lòng than thở, cẩn thận đem trên người toàn bộ lá bài tẩy hồi tưởng một lần, phát hiện chống lại năm người hy vọng rất mong manh. Trên người hắn đại sát khí là tấm kia hỏa điệu phù, miễn cưỡng có thể coi như là chút cơ kỳ sức chiến đấu, trên người phù bảo còn lại một chương thuần phòng ngự hình cô lâu, cơ quan chiến giáp ngược lại có thể để cho hắn miễn cưỡng cùng chút cơ trung kỳ chống lại. Coi như hắn siêu cường phát huy, phù thuật lại ngăn cản một vị cùng giai, hắn hay là không có biện pháp đối phó còn thừa lại hai vị chút cơ tu sĩ. Lần này hắn không muốn để cho dây leo đi mạo hiểm nữa, so sánh với những pháp khí kia, an thần quả đối tác dụng của hắn lớn hơn. Hàn Ngọc trong lòng tính toán, mấy người lại phá vỡ cách vách căn phòng bí mật. Màu xanh biết trên giá gỗ lặng lặng nằm ngửa hai con hình chữ nhật gỗ. Năm người tiến tới sau khi mở ra, không khỏi vừa sợ gọi ra âm thanh. Ở đó quần quanh hàn khí trong, nằm ngửa một viên dài ba tấc màu xanh linh chi, một cái khác trong hộp gỗ một thân bốn lá màu trắng tiểu hoa, đang phát ra kinh người linh khí. 800 năm thanh vân chi, thứ linh hoa phải có ngàn năm dược linh đi. Trên mặt mấy người hiện lên một đạo đạo đỏ ửng, nội tâm cũng kích động và phần. Cái này hai gốc linh khí bức người dự thảo, đối với bọn họ trúc cơ tu sĩ tăng lên cũng không tính rất lớn. Nhưng nếu là đưa nàng giao cho trong môn kết đan lão tổ, nhất định có thể đạt được to như trời ban thưởng. Thân là tông môn tu sĩ, bọn họ biết trong môn kết đan kỳ trưởng lao chống lại năm linh thảo linh dược, vậy cũng là khẩn cầu cực kỳ. Bởi vì đến kết đan kỳ cái cảnh giới kia, không muốn nói hóa đan thành anh, chính là từ kết đan sơ kỳ leo đến trung kỳ, đều là khó khăn chồng chất chuyện. Vì vậy dùng lượng lớn đan dược, liền trở thành kết đan kỳ tu sĩ tăng lên pháp lực bình thường con đường. Mà là cõi đời này bình thường linh thảo, đối kết đan kỳ tu sĩ tác dụng đều là trò chuyện có thừa không. Chỉ có cái loại đó sinh trưởng 600-700 năm trở lên dược liệu hoặc là một ít thiên địa tự sinh linh dược chế thành linh đan, mới có thể làm cho bọn họ luyện chế linh đan, đạt tới gia tăng pháp lực hiệu quả. Cho nên kết đan kỳ tu sĩ đi ra ngoài vân du, phần lớn thời giờ cũng đi vơ vét trên năm dược liệu, dùng để luyện chế linh đan. Mà những thứ kia kết đan kỳ trong môn đều có số lượng lớn treo giải thưởng, chỉ cần đệ tử có thể tìm về thượng hạng linh dược, vô luận là pháp khí, đan dược, linh thạch đều có thể lựa chọn, nếu dược liệu hiệu dụng phi thường to lớn, còn có thể có cơ hội bị thu làm đệ tử. Từ nay phía dưới đại thụ tốt hóng mát, có cơ duyên tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, còn chờ được tới chiếu cố, xin phép đến đối kháng lôi kiếp pháp bảo. Xem trong hộp gỗ hai gốc linh thảo, năm vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng ánh mắt sáng ngắt, cũng mau không khống chế được nội tâm sao động. Đây chính là đi thông kết đan đại đạo cơ hội a. Hàn Ngọc ở trong rừng cây thấy cảnh này, trong lòng cũng bốc cháy lên hừng hực dục vọng ngọn lửa. Hai thứ này ta trước thu, chờ sau khi rời khỏi đây trong nghề phân phối đi. Dẫn đầu tu sĩ như không có chuyện gì xảy ra đem hộp gỗ thu hồi túi lượng đồ, thản nhiên nói. Bốn người khác trong lòng tuy có không cam lòng, rối rít liếc nhau một cái, cùng đi theo ra căn phòng bí mật. Bọn họ tuy là cùng cái tông môn huynh đệ, cũng xông ra thú viên năm sắt vang dội danh tiếng, nhưng ở ngàn năm linh dược cám dỗ dưới, không khỏi sinh ra rất nhỏ vết rách. Cái này hai gốc linh dược ai dâng hiến cho trong môn trưởng lão, ai trước mặt tràn lan khai thông hướng kim đan đại đạo. Đại ca của bọn họ mặc dù bình thường xử sự phi thường công bằng công chính, nhưng mới vừa lấy đi linh dược lại sáng rõ có tư tâm. Bốn người khác mặc dù trong miệng không nói, nhưng trong lòng cũng sinh ra một chút mắc nhíu. Mấy người im lặng không lên tiếng rời đi nhà đá, lại tiếp tục vơ vét cái khác nhà đá, cuối cùng ở gần đan thất cửa ngừng lại. Căn này bên ngoài cửa đá có màu vàng vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ bên trên không ngừng có phản văn không ngừng chớp động, cái này lại là một bộ Phật môn pháp trận. Hàn Ngọc thấy được pháp trận chân mày hơi nhíu một cái, vội vàng lấy ra trên người trận pháp điện tịch, thật nhanh lật xem. Đây là Phật môn tu di trận. Hàn Ngọc vẫn còn ở lật xem, liền nghe đến khàn khàn nam tử lạnh giọng nói: "Tu di trận?" Bốn người khác đối với trận pháp không tính tinh thông, nghe được tu di trận cũng hơi nhíu mày. Tiểu tu di trận, Phật môn cấm chế trận pháp một tròng, không công kích tính, phòng ngự cao, cực kỳ bền bỉ. Các trận pháp này sẽ không trở ngại linh thú linh đáng giá ra bảo. Hàn Ngọc trong lòng mới vừa hơi hưng phấn, nhưng trong lòng lại là một chậu nước lạnh, đưa nàng tới lạnh tấu tim. Cái này năm cái tu sĩ trên người đều có linh thú, giống vậy có thể tiến vào, nếu như chở dây leo chui phá nham thạch, bọn họ sớm đã đem đồ vật bên trong lấy đi. Tu di trận không có lực công kích, nhưng phòng ngự rất cao, pháp trận này. Nhưng đối phó với biện pháp rất đơn giản, chỉ cần dùng pháp lực từ từ tiêu hao, không ra một ngày là có thể phá giải trận này. Nam tử kia ho khan một tiếng, khàn khàn nói. Hàn Ngọc nghe được hắn nói xong, hơi mẩn ra, người này đem tu di trận công hiệu trận pháp nói không kém chút nào, nhưng duy chỉ có để loạt linh thú linh thực có thể tự do tiến vào chuyện. Chẳng lẽ hắn nhìn trận pháp trong điện tịch không có đoạn này chú giải, hay là? Hàn Ngọc chợt nhớ tới vị kia đại ca đem linh dược bỏ vào trong túi đựng đồ hành vi, trong lòng đã hơi đoán ra người này ý tưởng. Mới vừa đã lạnh buốt tâm lại trở nên lửa nóng, Hàn Ngọc hướng dây leo truyền đạt một đạo ý niệm, để cho hắn từ phía sau núi nham thạch nghĩ biện pháp đột tiến đi. Mà Hàn Ngọc trong đầu điên cuồng tính toán, trong đầu có mơ hồ kế hoạch. Năm người tề tâm hợp lực thời điểm, Hàn Ngọc bắt bọn họ không có một điểm biện pháp nào, vô luận là âm nhu dương nhu ở trước mặt bọn họ cũng hoàn toàn vô dụng. Nhưng bây giờ năm người này giữa đã có vết rách, Hàn Ngọc mưu kế thì có chỗ dùng, nghĩ biện pháp đem cái khe biến thành ngờ vực, chỉ cần chôn xuống hẳn giống, để bọn họ lẫn nhau trở mặt, chém giết lẫn nhau. Nhìn cái này đan thất tên biết ngay trong này là cất giữ đan dược, động phủ chủ nhân trong tay đều có ngàn năm linh dược, trong này còn không biết có giấu cái gì nghịch thiên linh dược. Hàn Ngọc có thể đoán được năm người này cũng có thể đoán được, nghĩ tới đây mặt có thể sẽ có đan dược, tạm thời cũng yên tâm trong ngăn cách. Bọn họ năm người cũng đã tương giao mấy mươi năm, đã từng cùng chung hoạn nạn, lịch mưa gió, chỉ cần bên trong đan dược có thể để cho bọn họ đột phá trúc cơ hậu kỳ, linh dược chuyện bọn họ chiếm đầu nhỏ cũng là có thể cân nhắc. Ôm ý nghĩ như vậy, năm người lại bắt đầu cười nói. Thanh âm kia khàn khàn nam tử xem chung sống mấy mươi năm huynh đệ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia áy náy. Nhưng hắn liền nghĩ tới mới vừa một màn kia, trong lòng áy náy trong nháy mắt biến mất. Hắn cũng không phải là mong muốn độc chiếm bên trong đan dược, chẳng qua là nghĩ lấy trước đi một ít, còn lại đại gia chia đều được rồi. Hắn dừng lại tại trúc cơ bên trong kỳ đã mấy chục năm, tin tưởng huynh đệ mấy cái cũng có thể tha thứ đi. Mấy người thương lượng một phen, ngồi tính toán trước đả tọa khôi phục tiêu hao pháp lực. Hàn Ngọc thấy cảnh này, trong lòng không có mừng lớn, hắn bây giờ thiếu hụt nhất thời gian. Mấy người cũng ngồi dưới đất yên lặng khôi phục, mỗi người khoảng cách cũng có chừng một trượng. Không tín nhiệm hạt giống cũng không cần Hàn Ngọc đi chôn, bản thân liền có loại hạt. Mà Hàn Ngọc trong đầu kế hoạch cũng lặng lẽ thành hình, hắn đang đem kế hoạch lật đi lật lại suy nghĩ. Hắn cái kế hoạch này sẽ căn cứ trên sân tình huống tùy tiện chuyển hóa, chủ yếu nhất điểm chính là cái đó tiếng nói chuyện khàn khàn lão ba. Hắn nhất định sẽ làm một ít trò mờ ám, phái ra linh thú tiến vào trong đan thất điều tra. Hàn Ngọc muốn làm chính là đưa nó xấu xa ở hắn huynh đệ trước mặt ra ánh sáng. Kế hoạch của hắn cũng không chỉ trong đan thất vật, kia mấy món tinh phẩm pháp khí cùng ngàn năm linh dược cũng muốn mưu đồ một phen. Về phần có thể hay không lấy được, vậy thì xem bọn họ cấp bao nhiêu cơ hội.